bọn hắn là không thể nào nhường tân nhiệm ma quân Kỷ Trần cùng nàng cùng đi địa phủ. Đã như vậy, vậy ta dạy ngươi một cái phương pháp thôi. Kỷ Trần hơi híp mắt lại mở miệng nói. Phương pháp gì? Lạc Tuyết nhăn nhăn lông mày. Nàng cũng không cho rằng có cái gì biện pháp có thể thuyết phục những cái kia láo ngoan cố nhóm. Nếu như ta không có đoán sai, ma đế đi địa phủ mất tích tin tức, các ngươi vẫn luôn là lén gạt đi ma tộc con dân A. Kỷ Trần trong mắt lóe điểm điểm ánh sáng nhạt. Lạc Tuyết nghe vậy gật đầu. Đây là khẳng định A, đường đường nhất đại ma đế mất tích tại địa phủ vài chục năm chưa về. Tin tức này nếu là truyền đi, thì còn đến đâu? Đã như vậy, vậy ngươi liền tin tức này trước truyền khắp Tuyết Lao Thành đi. Kỷ Trần khỏe miệng nhấc lên một cái đường cong mở. Cái gì? Ngươi điên rồ. Lạc Tuyết trừng lớn cái này đôi mắt đẹp nhìn qua Kỷ Trần. Cảm thấy tự mình có nghe lầm hay không? Nếu là ma đế mất tích tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong gây nên đại động đãng. Kỷ Trần, đây là tại dao động ma tộc căn cơ A. Ngươi nghe xong nói xong. Kỷ Trần nhíu mày thầm nghĩ cái này nữ nhân thật đúng là người nóng tính. Xưa nay sẽ không đem người khác nghe xong sao. Lắc đầu hắn nói tiếp. Ngươi ma đế mất tích tin tức truyền đi, sau đó hướng ma tộc con dân kế tiếp quân lệnh trạng. Liền nói ta Kỷ Trần sẽ cùng ngươi Lạc Tuyết cùng một chỗ tiến về địa phủ, cứu viện ma quân. Dạng này không được sao. Lạc Tuyết trầm tư một cái, sau đó môi son khẽ mở. Ngươi đây là nghĩ đập nồi dìm thuyền, bước những cái kia lão gia hỏa đồng ý a? Đúng thế. Kỷ Trần gật đầu nói. Ma đế thế nhưng là toàn bộ ma tộc mấy trăm triệu con dân đế quân. Hắn mất tích tại địa phủ khẳng định sẽ để cho ma tộc lâm vào hỗn loạn. Bất quá ngươi cái này trương quân chắt một cái, ngươi đường đường ma giới chí tôn tăng thêm ta Chu Tiên kiếm chủ. Như vậy không liền để vạn chúng quy tâm sao? Hoàn toàn chính xác. Lạc Tuyết gật đầu trong đôi mắt đẹp lóe ánh sáng. Kỷ Trần làm như vậy, ma tộc trưởng lão hội đích thật là một điểm biện pháp cũng không có chỉ có thể kiên trì ủng hộ. Tốt. Ngươi đi đi. Nhớ kỹ ma quân mất tích tin tức, ngươi muốn để ma giới thiên cơ các đi phát hành. Ngay sau đó ngươi lại tự mình nhường ma tộc hoàng thất ban bố quân lệnh trạng, hiểu không? Lạc Tuyết nghe Kỷ Trần cái này liên tiếp mệnh lệnh. Nàng không khỏi có chút choáng váng. Nghĩ thầm, hắn đây là sẽ dạy tự mình làm sự tình. Còn thất thần làm gì, nhanh đi a. Kỷ Trần nhìn xem sững sờ Lạc Tuyết không khỏi thúc giục nói. Ngươi! Lạc Tuyết hung hăng chừng Kỷ Trần liếc mắt. Nàng quay đầu tránh đi Kỷ Trần đôi mắt nói ba chữ. Chờ hừng đông. Kỷ Trần nghe vậy, không khỏi cười khẽ một tiếng. Lạc Tuyết quả nhiên là tâm tế nữ nhân A. Hôm nay theo ngoại giới là đêm tân hôn. Cho nên tự nhiên đến có một cái động phòng hoa chúc bộ dạng mới được. Mặc dù tân hôn của nàng chi dạ thật có từ trước tới nay người nhiều nhất đêm tân hôn. Uy, Kỷ Trần! Làm gì? Ngươi đầu nâng lên một cái. Vì cái gì? Chân tê. Ngạch. 21. Lại nói sáng sớm hôm sau. Lạc Tuyết thay đổi hoa lệ xích kim áo cưới. Cho mình bổ một cái đạm trang về sau. Trương Kỷ Trần liếc mắt liền đóng sập cửa mà ra. Ngày hôm qua Kỷ Trần quả nhiên là tại nàng trên đùi ngủ một đêm. Giờ khác này ở Lạc Tuyết trên giường. Hồng Y cùng nhỏ mập cô nàng một người một bên nằm tại Kỷ Trần trong ngực ngủ say. Cái này thật là cực kỳ giống một nhà ba người. Phải biết cái này thế nhưng là tân hôn của nàng đêm A. Đương nhiên, im lặng không chỉ nàng một. Còn có ngồi trên ghế suốt cả đêm Linh Hình. Giờ phút này, nàng nhìn xem Lạc Tuyết đi thế là thân đến đi tới Kỷ Trần trước mặt nói. Kỷ Trần, ngươi đến cùng muốn hay không đi bên trong thiên địa nhìn một chút? Nàng lúc đầu tại đêm qua liền muốn hỏi. Nhưng là bởi vì lúc này Kỷ Trần đêm tân hôn nàng mới nhịn xuống chưa nói. Tốt. Kỷ Trần gật đầu. Sau đó ôn nhu tỉnh lại Hồng Ý cùng nhỏ mập cô nàng. Cà ca. Sớm A. Hai cái tiểu ni tử cùng nhau mở miệng. Cà ca ôm. Nhỏ mập cô nàng hướng phía Kỷ Trần vươn thịt thịt tay nhỏ. Cà ca ôm. Diệp Hồng Ý thủy nhãn mông lung. Đẹp đẽ xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp mang theo một tia đỏ ửng. Thanh xuân cùng vũ mị cùng tồn tại. Có lẽ là bởi vì nàng thành công thức tỉnh. Cho nên nhất cử nhất động ở giữa cũng phong thích cái này khiến nam nhân khó mà kháng cự mị thái. Liên liên Kỷ Trần, cũng bởi vì giờ khắc này nàng cảm nhận được có chút tâm viên ý mã. Tại một cái nháy mắt, hận không thể. Kỷ Trần lắc đầu xóa đi trong lòng kia khô nóng ý nghĩ. Sau đó ôm lấy nhỏ mập cô nàng. Hôn lấy Hồng Y trên trán một cái nói. Đi. Nhóm chúng ta đi xem một chút các ngươi Ninh Hình tỷ tỷ thành quả đi. 16. Nội thiên bên trong. Kỷ Trần một đoàn người đứng tại thế giới chi đỉnh. Ánh mắt nhìn trước mắt cái này một bộ trang cảnh. Triệt để bị sợ ngây người. Cái thế giới này lại có hết. Vô tận trên trời cao. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy. Thần hy chi quang đốt sáng lên toàn bộ thế giới. Túi đầu liền có thể nhìn thấy. Tại dương quang phổ chiếu phía dưới. sông núi, trường hà, thác nước, thảo nguyên, thậm chí biển lớn, cũng xem 10 điểm rõ ràng. Giờ phút này, ở trên đỉnh thế giới, đứng sừng sững lấy một quả cao 2 mét sinh mệnh chi tức bạo dạp cây nhỏ. Tại cây nhỏ chung quanh, bao phủ một tầng mở mịn tiên khí. Cái này tiên khí ẩn chứa cường đại đến cực điểm sinh mệnh lực lượng. Đáng ra nói chuyện, quả này cây nhỏ kết thành trái cây. Mỗi một quả cũng phong thích ra hào quang sáng chói giống như từng quả tinh tinh đồng dạng loại sáng. Là Kỷ Trần đi vào cái này cây nhỏ sát na. Trong cơ thể hắn vậy mà nhiều hơn mấy phần không thể nói rõ lực lượng. Kỷ Trần tại cảm nhận được cố lực lượng này thời điểm đống nhiên dừng lại. Kinh hãi lẩm bẩm. Lại là thế giới chi lực. 21. Hô. Kỷ Trần thở nhẹ thở ra một hơi giơ tay lên. Một đạo hỗn độn chi tức quấn quanh ở đầu ngón tay của hắn giống như tinh linh đồng dạng đang nhảy vọt. Hắn thanh tịnh đôi mắt bên trong lóe hưng phấn chi quang. Cỗ lực lượng này chính là hỗn độn sơ khai ban đầu nhất hóa thế giới chi lực. Nói thật, hắn hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà ngắn ngủi mấy tháng thời gian cái thế giới này vậy mà liền có biến hóa lớn như vậy. Thậm chí, còn sinh ra ẩn chứa thế giới chi lực hỗn độn chi tức. Cái này quả nhiên là nhường hắn kinh hỉ tới cực điểm. Ninh Hinh cũng nhìn thấy Kỷ Trần kinh diễm vẻ mặt hưng phấn. Giờ khắc này, trong lòng nàng chỗ sâu dâng lên một loại khó nói lên lời vui sướng cùng vui vẻ. Nàng có nghĩ qua mình nếu là nhìn thấy Kỷ Trần kia chấn kinh vẻ mặt hưng phấn dưới đáy lòng sẽ sinh ra như thế nào vui vẻ. Nhưng là nàng không nghĩ tới, là giờ khắc này chân chính tiến đến thơ ý điểm. Trong nội tâm nàng dâng lên tự hào vui sướng vậy mà so với nàng trong tưởng tượng càng thêm nhiệt liệt. Nàng biết mình bởi vì một cái nam nhân vui vẻ mà vui vẻ, hoặc nhiều hoặc ít là một cái có chút bệnh trạng sự tình. Nhưng là, nàng không thèm để ý. Thậm chí, nàng muốn càng nhiều. Cà ca. Cái thế giới này thật đẹp a. Diệp Hồng Y ôm nhỏ mập cô nàng đi vào Kỷ Trần bên cạnh. Trong đôi mắt đẹp lấp lóe vô tận dị sắc. Đương nhiên rồi. Ninh Hinh tỷ tỷ rất mỗi ngày rất vất vả. Nhỏ mập cô nàng mãi thanh mãi khi nói. Bởi vì tiểu nhi tử ở bên trong thiên địa cùng với Ninh Hinh thời gian rất dài. Cho nên, Ninh Hinh tất cả cố gắng nàng đều nhìn ở trong mắt. Ninh Hinh tiểu thư, ngươi vất vả. Kỷ Trần quay đầu nhìn vẻ mặt ngạo kiểu Ninh Hinh mỉm cười. Đối với Ninh Hinh hắn rất cảm kích. Ninh Hinh nghe vậy, nàng không khỏi sững sờ. Nói thật, cùng Kỷ Trần ở chung một chỗ lâu như vậy. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Kỷ Trần đối nàng như thế ôn nhu cười. Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà không biết rõ nên đáp lại ra sao. Thậm chí, nàng tránh đi Kỷ Trần ánh mắt. Chỉ có thể nói lắp bắp. Liền. Liền vẫn tốt chứ. Ha ha. Kỷ Trần cười cười sau đó nói. Vậy ngươi tiếp xuống ý tưởng gì sao? Là muốn ly khai, vẫn là. Ninh Hinh nghe vậy. Nàng lắc đầu nói, ta không muốn ly khai, ta rất ưa thích nơi này. Nếu như có thể, ta thậm chí nghĩ cả một đời ở lại đây. Dứt lời, nhỏ mập cô nàng cùng Diệp Hồng Y giống nhau sững sờ. Đường đường Nguyệt Cung thần nữ vậy mà nghĩ cả đời làm tù phạm. Liên liên Kỷ Trần cũng không nghĩ tới. Trước đây buộc Ninh Hinh là vì áp chế Nguyệt Cung. Nhưng là, nàng bây giờ lại muốn cả một đời lưu tại nơi này. Cái này nữ nhân, không phải là trong truyền thuyết cái kia. Ninh Hinh tựa hồ cũng đã nhận ra bầu không khí có chút quái dị. Nhưng là nàng hay là lần nữa nhắc lại. Không sai, ta chính là nghĩ cả một đời ở lại đây. Dứt lời, Ninh Hinh đi tới Kỷ Trần trước người. Tuyệt xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy nghiêm túc. Nàng hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Kỷ Trần con mắt. Môi đỏ khẽ mở. Kỷ Trần, ta nói, ta phải ở lại chỗ này. Dứt lời, nàng tiếng nói nhất truyền đạo. Bất quá, cũng không phải là bị ngươi cầm tù. Mà là cùng ngươi hợp tác. Ngươi bây giờ cần ta, mà ta cũng cần ngươi. Có thể. Kỷ Trần gật đầu nói. Ta đích xác cần ngươi tiếp tục bồi dưỡng thế giới chi thụ. Nhưng là Ninh Hinh ngươi muốn cái gì? Ta rất hì hệ ưu kỳ. Ninh Hinh nghe vậy, nàng nhuẩn miệng cười. Cái nụ cười này lại có nhiều vũ mị, cùng với nàng Nguyệt Cung thần nữ khí chất hoàn toàn không tương xứng. Tương lai, ngươi sẽ biết đến. Kỷ Trần nghe vậy, lông mày nhướng lên. Nghĩ thầm cái này Ninh Hinh không phải là muốn để cho mình lấy thân báo đáp đi. Mà đúng lúc này bên trong thiên địa truyền ra ngoài tới một đạo lạnh giọng. Kỷ Trần, người của ngươi đâu? Kỷ Trần nghe vậy nghĩ thầm, cái này nữ nhân tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Lắc đầu sau đó mang theo Hồng Y ly khai bên trong thiên địa về tới Ma Tôn Tẩm Cung. Các ngươi đi đâu? Lạc Tuyết nhìn xem theo trong hư không bước ra tới Kỷ Trần hỏi. Bên trong thiên địa. Kỷ Trần đối với Lạc Tuyết không có giấu giếm cái gì. Ngươi lại có bên trong thiên địa. Lạc Tuyết có chút chấn kinh. Phóng nhãn tam giới. Nàng đều tìm không ra một cái có bên trong thiên địa người. Cho dù có cũng không có năng lực có thể mở mang bên trong thiên địa. Tốt, sự tình xử lý thế nào? Kỷ Trần uống một ly trà thấm giọng một cái. Đã dựa theo ngươi nói đã toàn bộ xử lý tốt. Lạc Tuyết gật đầu hồi đáp. Kia ma tộc trưởng lão viện bên đó đây. Lạc Tuyết nghe vậy, nghiêng đẹp tuyệt diễm gương mặt xinh đẹp trên nhấc lên một vòng tiếu dung. Trưởng lão viện bên kia trầm mặc, không nói đồng ý. Đương nhiên cũng phản đối không được. Dù sao, hiện tại toàn bộ ma tộc cũng quần tình xúc động phẫn nộ. Đồng thời cũng hy vọng đặt ở trên người của chúng ta. Ha ha. Kỳ Trần cười một cái nói. Vậy bây giờ nhóm chúng ta có thể xuất phát. Lạc Tuyết gật đầu nói. Tự nhiên có thể. 19. Lại nói ma đế độc sông địa phủ mất tích tin tức này. Bị thiên cơ cắt như vậy nhất bạo ra. Toàn bộ ma giới quần tình xúc động phẫn nộ. Vô số dân chúng cùng tu sĩ nhao nhao nhường ma cùng phương diện cho ra một cái trả lời chắc chắn. Lạc Tuyết nắm chắc cũng rất tốt. Tại đại chúng cảm xúc đạt tới đỉnh phong thời điểm. Một tâm từ nàng cùng Kỷ Trần hai người tự tay ký quân lệnh trạng. Trực tiếp nhường ma giới dân chúng tâm định xuống tới. Đồng thời nhường bọn hắn kích càng cảm xúc chuyển biến thành vô cùng tôn trọng. Thử nghĩ, vừa mới thành hôn ma tôn Lạc Tuyết cùng Kỷ Trần, tại động phòng hoa chúc ngày thứ hai liền muốn đi địa phủ cứu vớt ma đế. Bọn hắn sao có thể không tôn trọng đâu. Thời khắc này Tuyết lao thành bách tính cùng tu sĩ nhao nhao không sợ gió tuyết đi ra cửa phòng. Bọn hắn ánh mắt nhìn qua kia rộng lớn trong hoàng cung. Nơi đó có một chiếc to lớn hắc kim chiến thuyền chậm rãi lơ lửng. Đây chính là chuyên thuộc về ma tộc hoàng thất chiến thuyền 4 hắc chân châu. Là bọn hắn nhìn thấy chiếc này chiến thuyền thời điểm. Tuyết lao thành dân chúng nhao nhao té quỵ dưới đất. Lớn tiếng hô. Cung tiễn ma tôn đại nhân. Cung tiễn ma quân đại nhân. Kỷ Trần cùng Lạc Tuyết đứng sóng vai. Thần sắc không đồng nhất nhìn qua Tuyết lao thành thành kính dân chúng. Mà Hồng Y ôm nhỏ mập cô nàng đứng tại hai người bọn họ sau lưng. Một tấm khuynh thành xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy hưng phấn. Hồng Y tỷ tỷ, ngươi thật giống như rất vui vẻ a. Nhỏ mập cô nàng trừng mắt mắt to đen nhánh nhìn qua nở nụ cười Hồng Y. Ừm. Tỷ tỷ đã đợi cái này một ngày rất lâu. Diệp Hồng Y duỗi ra ngọc thủ treo treo nhỏ mập cô nàng tinh xảo cái múi. Nói thật, nàng đây là lần thứ nhất cùng Kỷ Trần cùng một chỗ sóng vai chiến đấu mạo hiểm. Nàng đợi cái này một ngày thật đợi rất lâu. Kỷ Trần, ngươi còn có một lần cuối cùng đổi ý cơ hội. Lạc Tuyết quay đầu nghiêng đẹp tuyệt diễm gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy nghiêm túc chi ý vị. Nữ nhân. Ngươi có phiền hay không? Dám thúi nam nhân. Rông dài nữ nhân. Lan A. Ngậm miệng nữ nhân. 19. Đơ S, Diệp Diễm bảo, ta đến rồi. Lại no y, Lạc Tuyết các ngươi cảm giác như thế nào? Chương 161, đánh vào địa phủ. Tẩu tử anh ta mạnh sao? Cầu đặt mua. Tại Hắc Chân Châu chiến thuyền phía trên. Kỷ Trần cùng Lạc Tuyết ngươi đây một lời ta một câu cãi nhau ai cũng không chịu nhượng bộ bộ dáng. Đơn giản xem Hồng Ý cùng nhỏ mập cô nàng sửng sốt một chút. Đặc biệt là Lạc Tuyết. Nàng thế nhưng là đường đường ma tôn. Thần hoàng cấp bậc cường giả. Hiện tại cùng một cái nhất định phải thắng tiểu nữ hài cũng không có gì khác biệt. Có lẽ đây chính là thành hôn mị lực đi. Diệp Hồng Ý thấp giọng tự nói một câu đầy mắt hâm mộ nhìn qua Lạc Tuyết. Mặc dù, nàng biết rõ ca ca của nàng không biết cái này loại này nghi thức để ở trong lòng. Sẽ không đối với một cái nữ nhân mà nói, nếu là cùng một cái nam nhân trải qua thần thánh lê hôn điện. Hiển nhiên tâm tính sẽ trở nên có chút không đồng dạng. Ngược lại không có thể nói tất cả nữ nhân đều là dạng này. Nhưng là chí ít Lạc Tuyết chính là dạng này nữ nhân. Lại nói, Hắc Chân Châu chiến thuyền tại trên trời cao trượt. Đi ngang qua ma tộc mỗi một thành đều sẽ khiến vô số ma tộc dân chúng cùng bái. Cái này, chính là ma tộc tôn trọng chí tôn cùng huyết mạch văn hóa. Rất nhanh. Hắc Chân Châu chiến thuyền đi tới ma giới chỗ sâu một cái vực sâu khổng lồ chậm rãi ngừng lại. Lúc này Kỷ Trần cùng Lạc Tuyết đình chỉ đấu võ mồm. Bọn hắn đứng tại chiến thuyền thuyền mái hiên nhà, quan sát chiến thuyền phía dưới hắc sắc thâm nguyên. Giống nhau như mày, hai người thần sắc cũng trở nên phá lệ ngưng trọng. Cái này vực sâu dài rộng đều đạt mấy ngàn trượng. Nồng đậm ma vân phiêu phù ở trên vực sâu. Dữ tợn lỗ đen giống như cự thú miệng lớn đồng dạng, phát ra khiến người ta run sợ kinh khủng khí tức. Gió lạnh thổi qua vực sâu phát ra giống như ma thú gào thét thanh âm. Không khỏi làm người cảm thấy lông tơ dựng ngược. Đây chính là địa phủ lối vào. Lạc Tuyết thở sâu thở ra một hơi trầm giọng nói. Nghe nói địa phủ phía dưới có tuyệt thế cao nhân tạo dựng lục đạo luân hồi. Cũng không biết rõ là thật là giả. Diệp Hồng Ý nhẹ giọng nói. Tại rất nhiều tu hành học viện cổ sử bên trong đều có liên quan tới lục đạo luân hồi ghi chép. Là thật. Kỳ Trần gật đầu. Trong nguyên tắc mặc dù không có nói là ai sáng tạo ra lục đạo luân hồi, nhưng là có nói qua, lục đạo luân hồi ẩn chứa thiên đạo pháp tắc bị vạn cổ ma chủ nắm trong tay. Hán, hẳn là còn ở ngủ say đi. Kỳ Trần nhỏ giọng tự nói một tiếng. Nếu là vạn cổ ma chủ tại địa phủ, như vậy mọi người đều không cần trở về. Hô! Kỳ Kỳ Trần chậm rãi phun ra một hơi trọc khí sau đó nắm Diệp Hồng Y đứng ở thuyền trên mái hiên mỉm cười hỏi. Hồng Y sợ sao? Diệp Hồng Y nghe vậy lắc đầu, nhuận miệng cười. Chỉ cần ca ca tại liền không sợ. Ha ha. Kỳ Trần cười cười sau đó nói. Kia chúng ta đi thôi. Ừm. Diệp Hồng Y gật đầu. Sau đó hai huynh muội trực tiếp theo Hắc Trần Châu Hảo trên trực tiếp hướng phía kia vực sâu vạn trượng nhảy xuống. A. Lạc Tuyết nhìn xem như thế dứt khoát Kỷ Trần cùng Diệp Hồng Y không khỏi lắc đầu lẩm bẩm. Thật có ý tứ. Dứt lời, nàng phi thân hướng phía vực sâu nhảy xuống. Tại cấp tốc rơi giữa không trung, Kỷ Trần ôm thật chặt Diệp Hồng Y liề. Cấp tốc khí lưu thanh âm lướt qua bên tai. Theo nhiệt độ càng ngày càng thấp, Kỷ Trần sắc mặt cũng càng ngày càng không đẹp. Cái này đáng chết vực sâu đến cùng bao sâu? Kỷ Trần lạnh giọng tự nói. Mỗi lần 1000 trượng Kỷ Trần liền sẽ ở trong lòng tiêu ký một lần. Nhưng là hiện tại cũng 3000 trượng. Cái này vượt sâu lại còn không có đến cùng. Kaka, cũng sắp đến a. Diệp Hồng Ý nhẹ giọng hỏi. Nói thật theo vượt sâu càng ngày càng sâu. Trong nội tâm nàng kia cổ bất an cũng liền càng ngày càng mãnh liệt. Còn sớm ra đây. Lạc Tuyết đuổi kịp Kỷ Trần hai người mở miệng nói ra. Lúc này mới 30000 trượng, cái này vượt sâu có thể khoảng chừng 90000 trượng đâu. Kỷ Trần nghe vậy, trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc. 90000 trượng. Vậy cái này cũng không phải vực sâu. Đây quả thực là thông hướng một cái thế giới khác lối đi a. Ra tốc đi. Kỳ Trần nói một tiếng. Sau đó chân đạp hành tự quyết mang theo Diệp Hồng Y biến thành một đạo chùm sáng hướng phía vực sâu dưới đáy đột nhiên phóng đi. Lạc Tuyết thấy thế, nàng lông mày ngả ngớn thân hình dừng lại. Sau đó tốc độ lập tức tăng lên mấy lần. Giờ khắc này ba đạo cực quang chiếu sáng cửu u vực sâu. 30000 trượng. 40000 trượng. 50000 trượng. 90000 trượng. Giờ khắc này Kỷ Trần một đoàn người rốt cục thấy được vực sâu dưới đáy. Đến. Kỷ Trần trong mắt thần mang phóng đại. Vâng. 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 Ba đạo thần quang đột nhiên rơi xuống vực sâu dưới đáy. Vang lên đậm đặc hát vụ. Mọi người xem chừng. Kỷ Trần ánh mắt nhìn xem ý mắng vô cùng hắc ám thế giới dưới lòng đất chậm rãi nói. Nói thật, nơi này an tĩnh có chút quá mức. Mà lại quỷ dị chính là chu vi đều im lặng. Nhưng là tại phía trước nhưng lại có một tòa toàn thân đen như mực to lớn phủ đệ. Tại phủ đệ cửa ra vào có hai tôn ác quỷ tượng đá, hai ngọn thanh sắc quỷ hỏa tại tượng đá chính là trong đôi mắt sáng lên. Nơi này rõ ràng không có gió. Nhưng là nóng lại tại lắc lư. Đây cũng là địa phủ. Lạc Tuyết gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Quả nhiên nóng lại a. Kỳ Trần gật đầu. Sau đó ba người cùng nhau bước qua vô tận hắc vụ đi tới địa phủ cửa lớn màu đen trước đó. Kỳ Trần cùng Lạc Tuyết liếc nhau một cái. Cong. Một đạo kiếm minh thanh âm vang lên. Chủ tiên kiếm ra. Cho nên, chỉ có thể dùng sức mạnh. Kỷ Trần có chút do dự hỏi. Ừm. Chỉ có thể dùng sức mạnh. Lạc Tuyết gật đầu. Tốt a. Kỷ Trần gật đầu. Hai tay nắm chặt chu tiên kiếm. Một đạo quân lâm thiên hạ khí tức giáng lâm. Chu tiên kiếm trên thân kiếm lóe ra vô cùng sáng chói kim sắc quang mang. Lưỡi kiếm chỗ lại mang theo một đạo có thể kinh diễm đến cực điểm thần hy chi quang. Quân lâm thiên hạ. Kỷ Trần trong hai con ngươi kim quang lấp lóe, Chu Tiên kiếm quét ngang mà ra. Oanh! Vô tận kim quang khuynh tả tại màu đen địa phủ trên cửa chính phát ra rung trời tiếng oanh minh. Tốt kinh diễm một kiếm. Lạc Tuyết trong đôi mắt đẹp lóe lên một đạo dị sắc. Thời khắc này địa phủ cửa lớn phía trên nhiều hơn một đạo dữ tợn vết kiếm. Đáng tiếc, Kỷ Trần lắc đầu. Tựa hồ quân lâm thiên hạ lực lượng không đủ để mở ra địa phủ cửa lớn. Đã rất khá. Lạc Tuyết ngữ trọng tâm trường nói, ngươi có thể biết rõ cái này địa phủ cửa lớn có thể thôn phệ hết thể lực lượng. Nhưng là duy chỉ có Chu Tiên kiếm lực lượng nó thôn phệ không được. Dứt lời, nàng đột nhiên một trường trực tiếp khắc ở địa phủ cửa lớn phía trên. Một trường này lực lượng hơn xa vừa rồi quân lâm thiên hạ lực lượng. Nhưng là một trường này lại ngay cả một cái dấu cũng chưa tới địa phủ cánh cửa bên trên. Kỳ Trần thấy thế gật đầu. Lần này hắn rốt cục minh bạch. Vì cái gì Lạc Tuyết muốn tốn sức tâm cơ tìm Chu Tiên kiếm. Cà ca cố lên. Diệp Hồng Ý nhỏ giọng nói. Hô. Kỷ Trần thở sâu thở ra một hơi. Thanh tịnh đôi mắt bên trong hỗn độn chi quang sáng lên. Thần cấm mở. Đồng thời từng đạo cơ hồ ngưng tụ thành thực chất phi tiên chi quang tại hắn đôi mắt chỗ sâu sáng lên. Đồng thời cùng hỗn độn chi quang xảo diệu kết hợp ở cùng nhau. Giờ phút này, lĩnh vực thần cấm cùng kiếm đạo thông thần chồng chất lên nhau. Vâng. Diệp Hồng Ý cùng Lạc Tuyết đồng thời lui về phía sau ba bước. Nàng nhóm đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn qua giờ phút này tắm rửa tại phi tiên kiếm quang giống như kiếm thần lâm thế Kỷ Trần. Cà ca. Diệp Hồng Ý đỏ thấm đôi mắt đẹp gấp nhìn chăm chú Kỷ Trần chắp tay trước ngực. Là Kỷ Trần cầu nguyện. Có cơ hội. Lạc Tuyết thời khắc này tâm cũng nhấc lên. có được loại lực lượng này. Hắn cảm thấy Kỷ Trần có thể lại chạm thần giai. Giờ phút này, Kỷ Trần tay cầm Chu Tiên Kiếm. Phi Tiên Ba Kiếm ra. Cong. 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 Ba đạo kinh diễm vạn cổ Phi Tiên ánh sáng lên. Toàn bộ 9 vạn trượng vực sâu phảng phất cũng tại ba kiếm này phía dưới bị toàn bộ bổ ra đồng dạng. Hào quang ngút trời mà lên. Ma vân vỡ vụn. Giờ phút này Lạc Tuyết cùng Diệp Hồng Y phảng phất tự mình đạp đến tiên cổ kỷ nguyên đồng dạng. Vậy mà thấy được chư thần tịch diệt, thiên địa nghịch chuyển kinh khủng thịnh cảnh. Giang giác. Một tiếng vỡ vụn thanh âm vang lên bắt đầu. Tại kia sáng chói ba đạo diệt thế phi tiên chi quang bên trong. Kia cao tới 100 trượng phảng phất thôn vệ cự thú địa phủ cửa lớn ầm vang sụp đổ. Ca ca thật mạnh. Hồng Y đẹp đẽ tuyệt luân kiểu mị gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy mừng rỡ cùng tự hào. Sau đó nàng quay đầu nhìn qua một mặt đờ đẫn Lạc Tuyết. Khoe miệng nhấc lên một vòng cười xấu xa. Ngươi nói đúng đi. Tẩu tử. Ừm. Lạc Tuyết theo bản năng gật đầu. Bất quá nàng lập tức ý thức được tựa hồ có cái gì không đúng sức lực. Tẩu tử. 15. Chương 162, Diêm La Điện cửa mở, Kỷ Trần muốn giết nhân vật nam chính cầu đặt mua. Lạc Tuyết đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn qua Diệp Hồng Y. Nghiêng đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp trên hiếm thấy xuất hiện một vòng đỏ ửng. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà la lớn. Ngươi kêu người nào tẩu tử đâu? Ha ha ha. Diệp Hồng Ý nhìn thấy Lạc Tuyết phản ứng lớn như vậy. Phản phất âm như đạt được đồng dạng che miệng cười khẽ. Ngươi cũng cùng anh ta thành hôn, đó không phải là chị dâu ta sao? Nói thật, Diệp Hồng Ý đối với Lạc Tuyết hảo cảm rõ ràng là muốn tốt qua Đông Hoàng Ly Nguyệt. Bởi vì nói như thế nào đây? Đối với Đông Hoàng Ly Nguyệt, Diệp Hồng Ý thật chính là e ngại. Không sai. Nàng sợ hãi cái kia đẹp đến cực hạn. Thậm chí có thể thiên hạ cũng làm thành bối cảnh bản lãnh khốc nữ nhân. Muốn nói, Đông Hoàng Ly Nguyệt khi dễ qua nàng sao? Kỳ thật cũng không có. Nàng chính là đơn thuần theo trong lòng sợ hãi Đông Hoàng Ly Nguyệt. Cho dù là nàng đã thức tỉnh huyết sát xích đồng, nàng đối với cái kia nữ nhân vẫn là cảm thấy vô cùng sợ hãi. Về phần tại sao, nàng cũng nói không rõ. Mà nàng rất bất đắc dĩ chính là, nàng sợ nhất nữ nhân lại là ca ca của nàng yêu nhất nữ nhân. Khu khu. Lạc Tuyết ho khan hai tiếng sau đó thấp giọng với Diệp Hồng Y nói. Hồng Y kìa, ngươi cũng đừng gọi bậy. Hừ. Diệp Hồng Y khẽ hừ một tiếng nói. Ngươi không cùng ca ca ta cử hành lê hôn điện sao? Ngươi không cùng ca ca ta nhập động phòng sao? Lạc Tuyết nghe vậy một trận nghẹn lời. Lê hôn điện là cử hành, nhưng này chỉ là một cái nghi thức đơn giản không làm được thật. Động phòng cũng vào, bất quá đêm tân hôn là mấy người vượt qua nàng Diệp Hồng Y trong lòng không có số sao. Ai? Lạc Tuyết thở dài một hơi hung hăng trừng Hồng Y liếc mắt nói. Ngươi tự mình kêu to lên, ngươi cũng đừng ở ca ca ngươi trước mặt gọi. Nàng cùng Kỷ Trần quá mức phức tạp, nhất thời cũng nói không rõ. Cho nên nàng cũng chỉ có thể cho phép Diệp Hồng Y như vậy kêu. Ừ. Diệp Hồng Y gật đầu sau đó nhẹ kéo Lạc Tuyết tay. Hai vị giai nhân cùng đi đến Kỷ Trần bên người. Các ngươi, đây là thế nào a? Kỷ Trần nhìn xem trên mặt đỏ ửng Lạc Tuyết còn có mặt mũi tràn đầy rảo hoạt Diệp Hồng Y. Lại nhìn xem hai vị sắn cùng một chỗ tay không khỏi sương sờ. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn tâm thần toàn bộ cũng tại vừa rồi kia phi tiên ba kiếm phía trên. Vừa rồi hắn phi tiên ba kiếm tề xuất trong thân thể chân nguyên tại một sát na bị rút ra chỉ còn lại một thành. Bất quá, bởi vì có sinh mệnh pháp tắc cùng thế giới chi thụ cường đại chữa trị chi lực. Hắn tình trạng trong nháy mắt liền khôi phục cái 7-8 phần. Loại này tốc độ khôi phục quả nhiên là đáng sợ đến cực hạn. Nhóm chúng ta đi vào đi. Kỷ Trần ánh mắt nhìn xem địa phủ trước dần dần tiêu tán ma khí trầm giọng nói. Ừm. Lạc Tuyết gật đầu. Ba người cùng nhau bước vào trong địa phủ. Mà tại bọn hắn ba người bước qua địa phủ cửa lớn một sát na. Kỷ Trần thân thể bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt tách ra sáng chói thần quang nhìn phía hắc ám mô một chỗ. Thế nào? Lạc Tuyết mở miệng hỏi. Ta cảm giác có người lại nhìn chằm chằm nhóm chúng ta. Kỷ Trần chậm rãi mở miệng, sắc mặt rất là ngưng trọng. Ngay tại vừa rồi hắn bước qua địa phủ cánh cửa thời điểm. Hắn cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chăm chú hắn. Thật sao? Ta làm sao không có cảm giác đến? Lạc Tuyết nhíu lông mày. Theo lý thuyết nàng là thần hoàng cấp bậc cường giả. Năng lực nhận biết còn mạnh hơn Kỷ Trần nhiều. Tiếp tục đi thôi. Kỷ Trần lắc đầu. Hy vọng hắn đoán là sai. Hy vọng vừa rồi nhìn chằm chằm ánh mắt của bọn hắn không thuộc về vạn cổ ma chủ. Không phải vậy, sự tình liền lớn. Bước qua địa phủ cửa lớn. Ba người liền bước vào trôi nổi cái này mở mịn tử khí dòng sông bên trong. Dòng sông uốn lượn chạy xuôi hướng chạy lấy không biết chi địa. Đạp ở trong nước sông thời điểm. Kỷ Trần ba người cũng cảm thấy linh hồn nhiều hơn mấy phần mở mịn chi ý. Hiển nhiên nước sông này hướng về phía linh hồn có to lớn hấp dẫn. Tại ba người phương xa loáng thoáng phiêu đãng 10 tòa cổ điện. Hôn Hà. Diêm La thập điện. Kỳ Trần thấp giọng tự nói. Tại nguyên tắc trong tiểu thuyết hồn cùng phần cuối chính là lục đạo luân hồi. Mà Diêm La thập điện thì là thủ hộ lục đạo luân hồi tồn tại. Đồng thời, cái này thập điện bên trong đều có đại khủng bố đồ vật. Tại trong tiểu thuyết tam giới kẽ hở là tại 18 tầng địa ngục. Cho nên nói, nếu muốn tìm đến ma đế liền phải phía dưới 18 tầng địa ngục. Thế nhưng là vấn đề là như thế nào mới có thể phía dưới 18 tầng địa ngục đâu. Kỳ Trần một bên suy tư, ánh mắt một bên vẫn nhìn toàn bộ U Minh địa phủ. Mà đúng lúc này đang phía trước một tòa Diêm La điện trước xuất hiện một thân ảnh mờ ảo. Kỳ Trần ba người tập trung nhìn vào. Diêm La điện lúc trước là một cái vĩ ngạn nam tử. Thân thể cao tới cao 2 trượng. Tráng kiện mạnh mẽ thân thể tràn đầy cuồng bạo như dòng lực lượng. Từng đầu giống như cầu long gân bắp thịt quay quanh mang theo, màu đồng cổ địa làn da như thiên truy bách luyện tinh thiết đồng dạng rắn chắc. Nam tử đóng chặt hai con ngươi, bên cạnh cắm một cây vết dỉ pha tạp thanh đồng chiến mâu. Toàn bộ hình ảnh phảng phất dừng lại đồng dạng kinh khủng tới cực điểm viễn cổ khí tức tản ra. Lúc này, nam tử đột nhiên mở mắt, hai đạo ngưng tụ thành thực chất giết sạch mở tối tử khí toàn bộ mẫn diệt. Sau đó như ngừng lại Kỳ Trần ba người trên thân. Địa phủ đã đóng, các ngươi là như thế nào tiến đến? Thanh âm của hắn đã không lưu loát lại khó nghe. Tự nhiên là đi tới. Kỳ Trần ánh mắt nở rộ cái này thần mang, hắn có thể cảm nhận được người này đối bọn hắn có sát ý. Ta ngay tại mượn địa phủ chi lực hoàn thành tà thần truyền thừa, các ngươi lui ra đi. Nam tử thần bí lạnh lùng mở miệng, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ chi sắc. Tà thần truyền thừa sao? Kỳ Trần nghe vậy, lông mày ngạc lớn. Như vậy thì đúng, người này cũng không phải cái gì Diêm La Điện Chu, mà là thượng cổ tà thần chiến. Tại trong tiểu thuyết chính là cái này một vị giúp Diệp Diễm hoàn thành tà thần truyền thừa. Nếu như không lùi đâu? Kỳ Trần lạnh lùng mở miệng nói. Hôm nay hắn tất sát Diệp Diễm. Diêm La Vương tới cũng không cản được hắn. Người đây là muốn chết. Chu Tiên kiếm chủ. Tà thần chiến nhận ra Kỳ Trần. Đồng dạng, Diệp Diễm cùng Kỳ Trần có thù hắn cũng hẳn là biết đến. Tiên bối, quả nhiên là kiêu ngạo thật lớn. Liền cho phép ngươi xông không môn, liền không cho phép ta tại địa phủ dừng lại chốc lát. Kỳ Trần trong mắt lóe coi nhẹ chi quang mở miệng rêu cợt nói. Hiện tại hắn đã xác nhận. Đã cái này tà thần chiến có dũng khí mượn địa phủ lực lượng đến buộc Diệp Diễm hoàn thành tà thần truyền thừa. Như vậy địa phủ giờ phút này nhất định chống không một người. Không phải vậy chỉ bằng mượn nho nhỏ tà thần chiến liền dám xông vào địa phủ. Thập điện Diêm La sợ không phải tùy tiện giết chết hắn. Ngươi đây là thật muốn chết ta. Tà thần chiến rối xuất thủ rút lên bên cạnh thanh đồng chiến mâu. Giờ khắc này hồn hải bốc lên, tà khí ngập trời. Ha ha. Kỳ Trần cười cười sau đó nói. Ngươi giết không được ta, có lẽ ngươi đỉnh phong thời kỳ còn có thể thử một lần. Nhưng là hiện tại chỉ bằng lấy ngươi tàn phá thân thể lại có thể như thế nào. Tại trong tiểu thuyết, cái này một vị là tà thần thủ hạ trận chiến đầu tiên. Tu vi đạt đến kinh khủng thiên giai. Bất quá bây giờ, hắn nhiều lắm là chỉ còn lại có một tầng lực lượng. Coi như ta không còn đỉnh phong, giết ngươi vẫn như cũ nhẹ nhõm. Tà thần chiến nổi giận gầm lên một tiếng. Kỳ Trần nhún vai sau đó nói. Thiện nghi lão bà, ngươi giải quyết hắn. Ta đi tìm Diệp Diễm. Lạc Tuyết nghe vậy, nàng thân thể mềm mại run lên. Thiện nghi lão bà. Ngươi sao không đi chết đi đâu. Bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nàng cũng không nói cái gì. Chỉ là hư lạnh một tiếng phun ra một chữ. Cút. Mà đúng lúc này. Diêm La điện cửa lớn mở. Vô tận tà quang văng khắp nơi mà ra. Một đạo thân ảnh gầy gò ngồi tại Diêm La vương vị phía trên. Trên gương mặt thanh tú tà khí lâm nhiên. Một đôi mắt bên trong tràn ngập vô tận huyết sắc tà quang. Lúc này, hắn thấy được hồn hà bên trong đạo kia ngày khác đêm nhớ nghi thân ảnh. Chậm rãi mở miệng nói. Kỳ Trần. Hôm nay ta muốn mạng của ngươi. Kỳ Trần nghe vậy, khẽ cười một tiếng nói. Ngươi không phải lần đầu tiên nói như vậy. Bất quá, ta xác nhận, đây là nhóm chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. 15. Chương 163, Nam nữ Chu quyết liệt, địa phủ đại chiến bắt đầu cầu đặt mua. Hừ. Diệp Diễm hừ lạnh một tiếng. Theo Diêm La Vương tỏa phía trên phi thân lên. Chân hắn đạp hư không, ta huy cái thế. Hai con ngươi lóe hai đạo cuồng bạo như sấm tà quang. Quanh thân tà khí giống như so nở dê to do lớn đồng dạng quét sạch toàn bộ địa phủ. Hắn đứng tại hư không bên trên, đứng chắc tay. Coi là thật có phách tuyệt thiên hạ tà thần chi tư. Tà thần chiến hài lòng nhìn xem Diệp Diễm gật đầu nói. Không tệ. Coi là thật không tệ. Lúc này ngươi, giết Chu Tiên kiếm chủ có thể rất tùy ý. Đa tạ tiền bối. Diệp Diễm hướng về phía tà thần chiến khẽ gật đầu. Giờ phút này hắn đã đúc thành tà thần thân thể, ngưng tụ tà thần đạo tâm. Là danh phủ kỳ thực đương đại tà thần. Cho nên đối với tà thần chiến cũng không cần quá mức câu nệ. Giờ phút này, hắn ánh mắt khóa chặt tại Kỷ Trần trên thân. Lửa nóng chiến ý tại hắn đáy mắt âm vang vang khắp nơi. Tận trời hào hùng trong lòng hắn tràn ngập ra. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra. Cửu thiên tu sĩ ước và người, gặp ta tà thần tận bộ dạng phục tùng. Dứt lời. Quanh thân khí tức tăng lên lại để thăng. Hắn giờ phút này tu vi vậy mà tại trong nháy mắt đạt đến chí tôn đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào thần giai. Mà lại tại câu nói này rơi xuống một sát na. Hư không đột nhiên run rẩy một cái. Một tiếng vó ngựa vang lên bắt đầu. Một thất thiên mã toàn thân phát ra hỏa quang. Bước qua trời cao, đi tới Diệp Diễm bên cạnh. Thiên mã phía trên ngồi ngay thẳng một đạo bóng hình xinh đẹp. Nàng dung mạo tú mỹ, thân thể thon dài. Toàn thân thượng hạ cũng tràn ngập tinh huy. Ngọc La Sát. Kỷ Trần nhãn thần bên trong lóe lên một vòng hàn mang. Tại nguyên tắc trong tiểu thuyết, Ngọc La Sát là Diệp Diễm hồng nhan. Ái mộ Diệp Diễm như si như say. Mà dưới háng nàng thiên mã thì là tọa kỵ của nàng. Lần này ngược lại là có ý tứ. Hắn chính là hai lần đánh nát Diễm ca ngươi đạo tâm Kỷ Trần rồi. Ngọc La Sát ánh mắt nhìn chăm chú Kỷ Trần. Trong đó có ngập trời sát ý dâng lên. Chính là hắn. Bất quá, hắn tức vẫn lạc. Không nói cũng được. Diệp Diễm gật đầu nói. Ta nhìn hắn bên cạnh hai vị kia cô nương không tệ. Ngươi nếu mà muốn ta cướp tới tặng cho ngươi. Ngọc La Sát ánh mắt bỏ vào Lạc Tuyết cùng Diệp Hồng Ý trên thân. Gương mặt xinh đẹp trên nhấc lên một vòng nụ cười ôn nhu. Nàng chính là như vậy, chỉ cần nàng cảm thấy tốt. Nàng đều nghĩ đưa cho Diệp Diễm. Câu nói này rơi xuống một nháy mắt. Kỷ Trần hai con ngươi đột nhiên lướt qua một vòng cực hạn sát ý. Trang chén có thể. Nhưng là có dũng khí đối với mình nữ nhân lên ý xấu như vậy thì là thuần muốn chết. Mà liên tại hắn chuẩn bị tiên cơ chấn sát Ngọc La Sát lúc. Một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Kỷ Trần bên người. Cà ca. Kia nữ nhân giao cho ta. Diệp Hồng Y thời khắc này con ngươi lạnh đến cực điểm. Từng đạo ngưng tụ thành thực chất tấm lua sát phạt chi quang tại nàng quanh thân sáng lên. Hai đóa đỏ thẫm mỹ lệ bị ngạn hoa tại nàng đôi mắt nở rộ ra. Giờ khắc này, nàng tu vi cũng đột nhiên tăng lên tới chí tôn cảnh giới. Có thể. Kỷ Trần gật đầu. Trở thành yêu hậu Hồng Y giết một cái Ngọc La Sát không là vấn đề. Bất quá, Ngọc La Sát thiên mã có chút phiền phức. Nghĩ tới đây, Kỷ Trần nhãn thần sáng lên sau đó hô lớn một tiếng. Nhỏ mập cô nàng. Ra đánh nhau. Lúc này một lớn một nhỏ hai đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Kỷ Trần bên cạnh. Chính là Ninh Hinh cùng nhỏ mập cô nàng. Ngươi làm sao cũng ra rồi. Kỷ Trần hơi kinh ngạc nhìn qua Ninh Hinh. Ta xem bên ngoài thật náo nhiệt a, mà lại không phải nói đánh nhau sao. Bản tiểu thư cũng có thể giúp ngươi một tay. Ninh Hinh vuốt ve nhỏ mập cô nàng mềm mại tóc nhẹ nói. Mà tại Diệp Diễm nhìn thấy Ninh Hinh một sát na. Hắn một đôi tràn đầy tà khí con ngươi đột nhiên ngưng tụ. Nhịp tim vậy mà bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Cái này nữ nhân, hắn từng vừa thấy đã yêu qua. Hắn từng tại Ly Sơn vì cái này nữ nhân liều quá mệnh. Thậm chí hiện tại, hắn nhìn thấy Ninh Hinh hắn vẫn cảm thấy hảo tâm động. Hắn cảm thấy Ninh Hinh chính là hắn cả đời khắc tinh. Thà! Ninh Hinh tiểu thư, ngươi còn nhớ ta không? Diệp Diễm đầy mắt mong đợi mở miệng hỏi. Hả? Ninh Hinh nghe vậy, nàng ngẩng đầu nhìn xem cao cao tại thượng Diệp Diễm tư sấn chỉ chốc lát. Sau đó hướng về phía hắn gật đầu nói. Ly Sơn tri ân, Ninh Hinh đa tạ. Nàng lại vẫn nhớ kỹ tự mình. Diệp Diễm trong lòng dâng lên một loại tên là vui sướng đồ vật. Vị này khuynh thành tuyệt diễm nguyệt cung thần nữ. Là hắn cho tới nay mong muốn mà không thể thành ngộng. Hắn tin tưởng vận mệnh, hơn tin tưởng liếc mắt định trung thân. Mà Ninh Hinh chính là vận mệnh của hắn. Giờ phút này, Kỷ Trần tựa hồ nhìn ra Diệp Diễm ý nghĩ. Không khỏi cảm thấy rất có ý tứ. Ninh Hinh nói theo một ý nghĩa nào đó. Đích thật là hắn Diệp Diễm vận mệnh nữ thần. Dù sao, đệ nhất nhân vật nữ chính mà. Bất quá, hiện tại. Cũng không phải. Kỷ Trần khoe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh chậm rãi mở miệng. Ninh Hinh trở về. Nha. Ninh Hinh nghe vậy nàng rất ngoan ngoãn đứng ở Kỷ Trần sau lưng. Nhìn thấy phen này cảnh tượng. Diệp Diễm nội tâm hỏa diễm đều muốn nổ tung. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Ninh Hinh tiểu thư. Ngươi yên tâm đợi lát nữa ta sẽ cứu ngươi ra khổ hải. Ta sẽ không để cho hắn lại ước hiếp ngươi. A, Ninh Hinh một mặt mê mang. Nghĩ thầm cái này tiểu tử đầu góc có phải hay không quất. Chỗ nào nhìn thấy tự mình là tại trong bể khổ. Vì sao muốn theo Kỷ Trần trong tay chinh cứu. Mặc dù nàng là nghĩ như vậy. Nhưng là nàng hay là rất lạnh nhạt nói. Không cần, ta qua rất tốt, Kỷ công tử cũng không có ước hiếp ta. Làm sao có thể. Diệp Diễm xít sao nắm chặt nắm đấm. Trong lòng dâng lên một trận dự cảm không tốt. Nhưng là hắn hay là cưỡng ép thuyết phục tự mình. Ninh Hinh tiểu thư nhất định là bị kia ra hỏa cho hiếp bách. Ninh Hinh tiểu thư, ngươi tại chờ chút. Chờ ta giết cái này ra hỏa, ta liền dẫn ngươi ly khai. Diệp Diễm một mặt nghiêm nghị hướng về phía Ninh Hinh nói. Mà đúng lúc này, Ninh Hinh khuynh thành tuyệt gây nên gương mặt xinh đẹp trên lóe lên một vòng không kiên nhẫn. Nghĩ thầm ngươi là muốn như thế nào? Bản tiểu thư đều nói không cần không cần. Còn vẫn muốn mang tự mình ly khai. Ta nói, ta không muốn ly khai Kỳ Trần. Câu nói này Diệp công tử rất khó lý giải sao? Ninh Hinh đè nén trong lòng lửa giận lạnh giọng mở miệng. Thời khắc này nàng, không có cho Diệp Diễm một tia sắc mặt tốt. Có ý tứ gì? Khó nói. Diệp Diễm trong lòng dâng lên một vòng chua xót. Hắn có chút không dám tin. Còn không hiểu. Ninh Hinh nhìn Diệp Diễm liếc mắt. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Vậy mà trực tiếp giắt Kỳ Trần tay. Nàng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nghĩ nói rõ lập trường của mình. Nàng không muốn cùng Diệp Diễm đi, không muốn ly khai Kỳ Trần. Nhưng khi kia nóng rực nhiệt độ lướt qua trong lòng bàn tay nàng thời điểm. Nàng đột nhiên kịp phản ứng, mình làm cái gì? A, nàng không khỏi hét lên một tiếng. Tuyệt gây nên gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy đỏ ửng buông lỏng ra Kỳ Trần tay. Sau đó nhào tới Diệp Hồng Y trong ngực. Xấu hổ liền đầu cũng không ngẩng lên được. Nhìn thấy lần này chẳng cảnh. Diệp Diễm lập tức cảm giác một trận chơi y đất quay cụ ONG. Trong lòng một cỗ bất khí cơ hồ muốn hắn làm nổ tung. Tự mình ái mộ vô cùng thuần khiết thần nữ. Bây giờ lại cam nguyện trở thành Kỳ Trần món ăn trong mâm. A, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn ngửa mặt lên trời the tờ dài một tiếng. Quang mang lóe lên màu đen băng lánh kim loại chiến ý bao trùm tại trên thân thể hắn. Mênh mông tà khí giống như cây cột chống trời chi xuyên qua địa phủ. Trong hai con ngươi hai đạo tà quang ú sâm sâm nhìn chằm chằm Kỳ Trần. Tại hắn trong tay cũng thê xuất hiện một cây tản ra cổ lão khí tức trường mâu. Cái này trường mâu cùng tà thần chiến không đồng dạng. Cao y này thanh đồng chiến mâu nhưng là chân chính tà thần chi binh. Kỳ Trần. Tới nhận lãnh cái chết. Giết. Diệp Diễm hét lớn một tiếng, khí thôn sơn hà cửu u chấn động. Giống như một quả thiên tinh nhất hướng phía Kỳ Trần đánh tới. Người không được. Kỳ Trần lắc đầu. Cong. Sáng chói kiếm quang sáng lên. Chu tiên gia. 15. Chương 164, đánh giết tiểu thuyết nam chính, thương quá giao hẹ. Hai hợp một cầu đặt mua. Kỳ Trần chân đạp hành tự quyết. Thân thể hóa thành một đạo kiếm quang chi tinh. Kéo lấy thật dài đuôi ánh sáng trực tiếp tại trong hư không cùng trời tinh tướng đụng. Sáng chói kiếm quang, kiếm cực điểm nhanh. Mang theo không gì sánh được sát phạt chi lực. Trực tiếp chém vào Diệp Diễm màu đen kim loại áo giáp phía trên. Ken. 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 Diệp Diễm áo giáp màu đen giống như bị 10 vạn thiên kiếm bổ trúng đồng dạng. Văng khắp nơi ra vô tận hỏa quang. Bất quá bởi vì hắn người mặc chính là uy chấn cửu thiên tà thần áo giáp. Cho nên Diệp Diễm cũng không yếu thế chút nào. Tay nâng tà thần chiến mâu giống như một tôn cái thế thương thần. Mũi thương một điểm hàn mang xé rách cửu lũ cùng Kỳ Trần Chu tiên kiếm chiến đến cùng một chỗ. Ken. 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 Giống như bạo tạc đồng dạng đinh thai nhức góc tiếng kim loại rung vang lên. Vâng. Hồn hà nổ tung một mảnh hư ảo. Ngay sau đó đám người chỉ có thấy được một thân ảnh bay ngược mà ra. Chấn nát hư không sau đó chật vật dừng lại thân thể. Không hổ là ngươi a. Diệp Diễm mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chăm chú vào Kỳ Trần. Vượt biên giết địch, đã tại đại lục ở bên trên trở thành Kỳ Trần nhãn hiệu. Cho nên hắn chí tôn đỉnh phong không thể thắng Kỳ Trần cũng hợp tình hợp lý. Tà thân pháp thân tụ. Diệp Diễm gầm thét một tiếng. Cửu u chấn động, quanh thân tà quang phóng đại. Lúc này hắn khí tức đang tiến hành không hợp lý cấp tốc tăng trưởng. Mấy cái trong nháy mắt liền lướt qua chí tôn đỉnh phong. Cuối cùng hắn khí tức tại một cái tiết điểm chậm rãi ngừng lại. Giờ phút này, Diệp Diễm vậy mà có thể so với thần linh. Kỳ Trần thấy thế, thần sắc lạnh nhạt đến cực điểm. Tà thần pháp thân đích thật là một cái rất cường đại tăng lên tu vi kỹ năng. Bất quá, hắn đã không muốn lại tiếp tục bồi Diệp Diễm chơi tiếp tục. Thần cấm mở. Kỳ Trần thanh tịnh đôi mắt bên trong lóe ra hỗn độn chi quang sáng chói đến cực điểm. Chu tiên kiếm giờ phút này lóe điểm điểm ánh sáng nhạt. Giết. Diệp Diễm bên cạnh Ngọc La Sát Cơi Thiên Mã cầm trong tay một cái huyết sắc trường kích hướng phía Kỳ Trần đánh tới. Hừ. Diệp Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Nhỏ mập cô nàng nhóm chúng ta lên. Nàng đường đường yêu hậu há có thể dung đến phía dưới nó nữ nhân hắn tại Kỳ Trần trước mặt làm càn. Dứt lời, tại ánh sáng long ánh trong mưa. Diệp Hồng Y cưới tại nhỏ mập cô nàng biến thành ngũ hệ thánh long phía trên. Ở giữa không trung chặn lại được Ngọc La Sát. Sinh hồng sắc quang mang cùng tử sắc cực quang va chạm. Hai người tại hư không trên triển khai kịch liệt chém giết. Cuồng bạo chân nguyên phong bạo quét sạch mà ra. Hư không từng khúc nổ tung. Nữ nhân tới nhận lãnh cái chết đi. Ngươi nếu là Chu Tiên kiếm chủ nữ nhân, như vậy ngươi chết, tà thần sẽ rất vui vẻ đi. Tà thần chiến cầm trong tay thanh đồng chiến mâu trực chỉ Lạc Tuyết. Cái gì? Kỳ Trần nữ nhân. Lạc Tuyết nghe vậy, xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp trên lóe lên một vòng bực bội. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà lạnh giọng mở miệng nói. Biến chất thạch, ngươi đây là muốn chết. Nàng cùng Kỳ Trần quan hệ hiện tại ở vào một loại rất phức tạp hoàn cảnh. Căn bản không phải do ngoại nhân đến khoa tay múa chân. Ai dám nói, nàng liền muốn ai chết. Dứt lời, nàng thân hình thoát một cái, ngọc thủ xoay chuyển ở giữa. Lăng không ngưng tụ thành một tòa ma khí ngập trời to lớn ma sơn trực tiếp ném về tà thần chiến. Nên nói không nói thời khắc này trong địa phủ nên đón trong lịch sử náo nhiệt nhất tràn diện. Tam sử chiến trường. Ba trận chiến đấu. Phá lệ kịch liệt. Kỳ Trần, ngươi chết đi cho ta. Diệp Diễm tức sủi bọt mép. Hai mắt huyết hồng hướng phía Kỳ Trần đánh tới. Tà thần quyết, chôn vùi. Mấy cái không gian khiêu dược ở giữa. Diệp Diễm tà thần chiến mâu tà quang kinh thiên. Địa phủ hư không đột nhiên sụp đổ ba điểm. Hồn hà nước tại cỗ này kinh khủng khí tức phía dưới đột nhiên bạo khởi trăm trượng của nước. Quân lâm thiên hạ. Kỳ Trần trong mắt thần mang phong đại. Một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế rơi xuống đồng thời một mực khóa chặt tại Diệp Diễm trên thân. Một đạo ngàn trượng kinh thế kiếm quang địa phủ chiếu rọi giống như ban ngày. Vâng. Một đạo tựa hồ có thể đánh vỡ màng nhĩ tiếng nổ vang lên. Tại lóa mắt đến cực điểm kim sắc kiếm quang bên trong. Diệp Diễm thân ảnh giống như diều đứt dây đồng dạng rơi xuống tại hồn hà bên trong. Giờ phút này, hắn nửa quỳ tại hồn hà bên trong. Tà thần áo giáp vỡ vụn, sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt. Chỉ có một đôi tròng mắt hiện ra thí người huyết quang nước mắt cái này hư không bên trên Kỳ Trần. Hắn gắt gao cắn hàm răng giọng căm hận nói. Hôn trướng! Ta muốn ngươi chết không yên lành. Hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, máu tươi từ hắn trong miệng chảy ra. Ngươi không được. Kỳ Trần thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. A! Diệp Diễm nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ địa phủ phảng phất cũng đang chấn động. Giờ phút này, tóc của hắn vậy mà chậm rãi biến thành kim sắc. Đồng thời hắn nhãn thần cũng biến thành miệt thị thương sinh. Khí thế của hắn vậy mà lần nữa tăng lên gấp bội. Quanh thân cơ bắp ở trong nháy mắt này đột nhiên nâng lên. Từng đạo kinh khủng gân xanh giống như rắn trườn đồng dạng bao trùm tại bắp thịt mặt ngoài. Siêu sai ra. Kỳ Trần thấy đầu đầy tóc vàng Diệp Diễm. Không khỏi lắc đầu cười khẽ một tiếng đạo. Ngươi vẫn là tà thần tam tuyệt cũng xuất ra đi. Tại nguyên tắc trong tiểu thuyết, tà thần có tam đại tuyệt kỹ. Kỳ Trần đối với lúc này rõ ràng không thể lại rõ ràng. Diệp Diễm cái này giống như siêu sải dạ đồng dạng biến thân. Chính là tam tuyệt một trong tà thần biến thân. Diệp Diễm sửng sốt một cái. Kỳ Trần vậy mà biết rõ tà thần tam tuyệt. Hỗn đản. Diệp Diễm lắc lắc đầu. Biết rõ lại như thế nào. Hôm nay vẫn như cũ có thể muốn ngươi mệnh. Dứt lời, Diệp Diễm đột nhiên đứng dậy. Hồn hà nước cũng bởi vì hắn kinh khủng khí tức nhộn nhạo lên đạo đạo gần sóng. Giờ phút này vô tận tà quang lấp lóe ở giữa. Hư không bên trên vậy mà xuất hiện chín đạo cùng hắn như lúc đồng dạng hóa thân. Tà thần thứ hai tuyệt, tà thần hóa thân. Kỳ Trần thấy thế, khẽ cười một tiếng. Cái này hóa ra chín đạo hóa thân năng lực chỉ có bản tôn đồng dạng. Bất quá dù vậy, cũng coi là phi thường kỹ năng biến thái. Thử nghĩ một cái, vốn là biến thành siêu sái dạ Diệp Diễm nếu là đối chiến cái khác cùng đẳng cấp tu sĩ. Mười người đánh một người cái này chẳng phải là nghiền ép. Bất quá. Kỳ Trần cũng không phải thuộc về bị nghiền ép hàng ngũ. Hắn luôn luôn là nghiền ép người khác. Hắn hóa tự tại mở. Kỳ Trần chậm rãi mở miệng. Lúc này vô tận mờ mịt quang vũ quay chung quanh tại quanh người hắn. Sang chói đến cực điểm sát phạt chi lực không có gì sánh kịp phi tiên chi quang theo quanh người hắn văng khắp nơi mà ra. Một sát na này. Quang vũ dần dần ngưng tụ thành ba đạo Kỳ Trần hóa thân. Cái này. Diệp Diễm trao mày một cái. Bất quá rất nhanh liền giãn ra. Tà thần hai tuyệt cũng ra. 10-4, còn có thể thua hay sao? Giết! Diệp Diễm nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau hắn chín đạo hóa thân biến thành đạo đạo kim quang hướng phía Kỳ Trần giết tới. Kỳ Trần trong mắt lóe lên một vòng vẻ trêu tức. Thản nhiên nói. Giết đi! Tại thoại âm rơi xuống một sát na. Kỳ Trần hai đạo hóa thân trực tiếp hướng phía Diệp Diễm chín đạo hóa thân giết đi lên. Dựa theo đạo lý tới nói. Đây cũng là một trận nghiền ép thức thắng lợi. Đương nhiên, trên thực tế cũng là nghiền ép thức thắng lợi. Hai đạo Kỳ Trần hóa thân. Quơ năm đấm. Tại vô tận hỗn độn chi khí tràn ngập bên trong. Thiên đế quyền ra. Vô địch quyền ý chấn động vạn cổ. Bành. Diệp Diễm một bộ hóa thân tại bị thiên đế quyền đánh trúng một sát na biến thành một đạo huyết vụ chôn vùi tại hư không bên trong. Giang giác. Thứ hai cỗ hóa thân càng là trực tiếp thân thể bị toàn bộ đánh nứt. Máu bắn tung tóe tại hư không cuối cùng rơi vào hồn hà bên trong. Giờ phút này Kỳ Trần hai cỗ hóa thân giống như hai đầu sông vào bảy cựu sư tử đồng dạng. Bắt đầu không chút huyền niệm giết chóc. Hai cỗ Kỳ Trần hóa thân biến thành hai đạo gió lốc tại trong chớp mắt liền không chút huyền niệm quét ngang Diệp Diễm chín bộ hóa thân. tại trong hư không tách ra một đạo lại một đạo huyết hoa. Đây là cái gì quyền? Diệp Diễm một mặt hoảng sợ nhìn qua giờ phút này vẫn như cũ lưu tại trong hư không kia chấn động vạn cổ bất hủ quyền ý. Ngươi tự mình thử một chút chẳng phải biết rõ rồi. Kỳ Chân mỉm cười. Tâm niệm vừa động. Ba đạo hóa thân trực tiếp đồng thời hướng phía Diệp Diễm giết tới. Ba bộ hóa thân cũng dám làm càn. Diệp Diễm gào thét một tiếng, hai mắt tà mang phóng đại. Tà thần chiến kích quét ngang mà ra. Mang theo một mảnh kinh khủng đến cực điểm sát phạt tà quang. Mà đúng lúc này, Kỳ Chân hóa thân đột nhiên giết tới. Sương mù hỗn độn quần quận ở giữa. Thiên đế quyền đột nhiên khắc ở Diệp Diễm tà thần áo giáp phía trên. Keng. Một đạo thanh âm niết thai nhức óc vang lên bắt đầu. Diệp Diễm thân thể run rẩy dữ dội một cái. Hắn tà thần áo giáp đống nhiên lo mở. Một đạo rõ ràng quyền ấn ấn khắc trên đó. Như thế nào như thế? Diệp Diễm trên mặt cuồng biến đột nhiên rút lui. Hắn cái này tà thần áo giáp thế nhưng là từ cựu thiên cứng rắn nhất hắc kim long văn thạch đúc thành mà thành. Bây giờ lại bị Kỳ Trần một bộ hóa thân đánh lo mở. Vì cái gì? Hắn tại đối mặt Kỳ Trần hóa thân thơ y điểm. Vậy mà cảm nhận được cùng bản tôn đồng dạng áp lực. Đáng tiếc. Kỳ Trần lắc đầu. Nếu như mình nếu là thiên đế quyền lĩnh ngộ hoàn mỹ. Vừa rồi kia một quyền liền có thể trực tiếp Diệp Diễm tà thần áo giáp đánh nát. Bất quá, hiện tại cũng là không sao cả. Bởi vì chính mình ba đạo hóa thân đã Diệp Diễm bao bọc vây quanh. Chạy là chạy không thoát. Dù sao ba đạo hóa thân cũng có được thiên địa cấp tốc hành tự bí. Làm cho ta hắn. Kỳ Trần tâm niệm vừa động. Ba bộ hóa thân đồng thời vung vẩy ra thiên đế quyển. Giờ khắc này, vạn đạo kim quang sáng lên. Ba đạo Kỳ Trần hóa thân chiếu rọi vô cùng sáng chói. Ba người thiên đế quyền đồng thời vung ra. Thiên địa run rẩy dữ dội, thập phương câu diệt. Keng. 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 Diệp Diễm tả thần áo giáp trong nháy mắt này. Bị vô tận tiên quang chỗ chiếu rọi. Sau đó tại mấy đạo quyền ảnh phía dưới. Sụp ra một tia vết dạ. Cuối cùng oanh một tiếng vậy mà trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Mà giờ khắc này, Kỳ Trần chân đạp hành tự quyết giống như thiên đế hàng thế đồng dạng. Vô cùng uy nghiêm, nâng lên nằm đấm, vô tận kim quang dâng lên. Đang lăn lộn sương mù hỗn độn bên trong, đấm ra một quyền, là chấn thế gian hết thảy địch. Phúc! Diệp Diễm gặp kịch chấn, giờ phút này không có tà thần áo giáp hắn căn bản cản không ra Kỳ Trần nằm đấm. Trong miệng phun ra mảng lớn mưa máu, ngực vỡ vụn, cả người bay tứ tung mà ra. Tại cái này một quyền phía dưới, nếu không phải tà thần chi tâm bảo hộ lấy hắn, hắn giờ phút này đã hình thần câu diệt. Diệp Diễm dây rủa lấy đứng dậy. Hắn giờ phút này toàn thân đều là tiên huyết. Hắn đầy mắt toán độc nhìn qua Kỳ Trần. Móng tay thật sâu mà đâm vào trong lòng bàn tay. Hắn không minh bạch vì cái gì. Vì cái gì tự mình đạt được tà thần truyền thừa về sau. Lại còn không phải là đối thủ của Kỳ Trần. Ta không cam lòng a. Diệp Diễm cơ hồ muốn hàm răng cũng cắn nát. Giờ khắc này, hắn tâm khẩu tà thần chi tâm phát ra vô cùng sáng chói thần quang. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tà thần đệ tam tuyệt, tà thần giáng lâm. Không thể. Một bên đang cùng Lạc Tuyết đối chiến tà thần chiến tại cảm nhận được vô cùng quen thuộc khí tức về sau. Hắn đột nhiên hét lớn lên tiếng. Cái này tà thần đệ tam tuyệt, tà thần giáng lâm. Là thông qua hiến tế tinh huyết của mình đến triệu hoán tà thần lưu lại một luồng không trọn vẹn hồn phách. Nhưng là nếu như thực lực không đủ, có thể sẽ trực tiếp chính huyết tế. Bất quá, hiển nhiên hắn đã tới không kịp ngăn trở. Giờ phút này, từng đạo màu đen tà khí theo Diệp Diễm ngực tuôn ra. Sau đó không ngừng tại hư không trên tụ tập. Đồng thời, Diệp Diễm tinh huyết cũng giọt giọt hướng phía hư không tụ tập. Giờ khắc này, một cỗ kinh khủng đến tuyệt đỉnh tà khí rung trời lay trời. Tất cả mọi người ngừng lại. Ánh mắt hoảng sợ nhìn qua hư không trên đang không ngừng thành hình một đạo hắc ảnh. Đệ tam tuyệt sao? Kỳ Chân ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào bóng đen. Diệp Diễm lại bởi vì triệu hồi ra tà thần tàn hồn liền vẫn là sao? Không thể nào, dù sao vẫn là có nhân vật chính quang hoàn tại. Kỳ Trần, ta muốn ngươi chết. Diệp Diễm phẫn nộ giống to. Giờ phút này hắn kiên nghị khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Hai mắt huyết hồng huyết hồng. Hiển nhiên giờ phút này hắn tình trạng cùng nhập ma không có gì khác biệt. Kỳ Trần nghe vậy, chỉ là liếc mắt nhìn hắn liền lười nhắc lại để ý tới. Bởi vì hiện tại Diệp Diễm liền cùng một cái thú bị nhốt đồng dạng tại làm lấy cuối cùng đem hết toàn lực đánh cược một lần. Hắn ném ra hắn lớn nhất át chủ bài. Bất quá. Hắn không biết đến là. Hắn lá bài tẩy này sớm đã bị Kỳ Trần tính toán gắt gao. Vâng. Một đạo xuyên qua cửu thiên tà khí buộc phát ra. Bóng đen dần dần thành hình. Hiện tại lờ mờ nhìn ra đã từng tà thần vĩ ngạn dáng người. Không có thêm lời thừa thãi. Bóng đen chậm rãi giơ tay lên vô tận hắc khí không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng trên tay hắn vậy mà ngưng tụ ra một cái vực sâu kinh khủng. Chết. Một đạo thê lương vô song thanh âm vang lên. Hắn vực sâu đột nhiên hướng phía Kỳ Trần đập xuống. Kỳ Trần né tránh. Lạc Tuyết hô to một tiếng. Cái này vượt sâu lực lượng là thần hoàng phía trên lực lượng. Cho dù là nàng cũng không tiếp nổi. Nhưng là Kỳ Trần phảng phất không nghe thấy đồng dạng. Nhãn thần như đuốc, hai tay nắm chặt Chu Tiên kiếm. Đấu chuyển tinh di mở. Một đạo kim sắc bình chướng trống rông xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vực sâu đang đập tại kim sắc bình chướng một khắc này tại tất cả mọi người đờ đẫn ánh mắt phía dưới trong nháy mắt trốn bụi. Nhưng là, Kỳ Trần cũng không có gấp giống như trước như vậy trở tay vực sâu đánh về. Mà là, một kiếm trực tiếp chính hướng phía hóa thân quét tới. Đây là cái gì thao tác? Đám người kinh ngạc. Tự mình giết tự mình. Mất trí. Lúc này, Kỳ Trần vì tất cả nghi vấn làm ra tự mình đáp lại. Hắn Chu Tiên kiếm trực tiếp ném cho tự mình hóa thân. Đấu chuyển tinh di lại mở. Kim sắc bình chướng giống như làm ảo thuật đồng dạng kia so với ban đầu lớn gấp 3 vực sâu. Lần nữa chôn vùi. Lần này, hóa thân tại Kỳ Trần tâm niệm vừa mới động lần nữa vực sâu ném trở lại. Đồng dạng, đấu chuyển tinh di mở, vực sâu thu nhập Chu Tiên kiếm bên trong. Ngươi cái này muốn làm cái gì? Diệp Diễm trừng to mắt nhìn qua Kỳ Trần. Vừa rồi hắn bị Kỳ Trần một loạt thao tác cho sợ ngây người. Đồng thời trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Ngươi cứ nói đi. Kỳ Trần mỉm cười. Sau đó chậm rãi giơ lên Chu Tiên kiếm. Giờ khắc này, toàn trường đứng dậy. Tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú vào Chu Tiên kiếm trên ngọn nổi lơ lửng so với ban đầu to lớn gấp mấy chục lần tà thần vực sâu. Vừa rồi Kỳ Trần tại mấy cái nháy mắt bên trong thông qua tự mình thao tác. Lợi dụng đấu chuyển tinh di vô địch lại gấp 3 bắn ngược cơ chế vận hành. Trực tiếp làm ra một cái xưa nay chưa từng có siêu cấp đại chiêu. Tà thần. Lại như thế nào? Kỳ Trần cười lạnh một tiếng. Chu Tiên kiếm lực bổ xuống. Đồng thời kia mênh mông như thiên tà thần vực sâu trực tiếp đập vào tà thần bóng đen tàn hồn phía trên. Vâng. 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 Giờ khắc này tất cả thiên địa tịch. Trước mắt của tất cả mọi người một mảnh mông mông bụi bụi. Hồn hà chạy ngược mà ra. Vô tận tử khí theo thập phương Diêm La Điện bên trong quét sạch mà ra. Diệt thế. Quả nhiên là diệt thế. Địa phủ tại Kỳ Trần cái này siêu cấp đại chiêu phía dưới. Lại bị động khởi động bản thân phòng hộ cơ chế. Bắt đầu tiến hành bị động phòng ngự. Nếu không phải là như thế toàn bộ địa phủ đều muốn tại một chiêu này phía dưới bị phá hủy. Cũng không biết rõ qua bao lâu. Địa phủ chậm rãi khôi phục như thường. Tử khí cũng chậm rãi trở về nơi cũ thập phương Diêm La Điện. Trên bầu trời đạo kia tà thần hư ảnh đã hoàn toàn biến mất. Không riêng như thế. Kỳ Trần thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất. Ngươi là yêu quái gì? Diệp Diễm ngơ ngác nhìn xem trước người thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi mở miệng. Hắn ánh mắt đờ đẫn. Khỏe miệng có một tia tiên huyết lưu lại. Tại ngực của hắn cắm một thanh kiếm. Chính là, Kỳ Trần Chu Tiên kiếm. 15. Chương 165, ban thưởng hạch toán. Thiên đạo, lại muốn như thế. Câu đặt mua. Kỳ Trần ánh mắt rất lạnh nhạt nhìn xem Diệp Diễm. Ánh mắt bên trong không có chút nào ba động. Chỉ là giơ tay lên nà mở trả tờ Chu Tiên kiếm chua kiếm. Phốc thử một tiếng trực tiếp Chu Tiên kiếm theo Diệp Diễm ngực bên trong rút ra. Lộ ra liên tiếp giọt máu. Có thể nhìn thấy là. Giờ phút này hoàn thành tà thần truyền thừa Diệp Diễm liền tiên huyết đều là xích kim sắc. Phúc! Diệp Diễm kêu lên một tiếng đau đớn đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Nhìn qua Kỳ Trần ánh mắt dần dần đã mất đi tiêu cự. Thân thể dần dần bị một cỗ băng lãnh sở chiếm cứ. Nhãn thần bên trong sinh mệnh chi quang chậm rãi tan biến. Cuối cùng ầm vang ngã xuống hồn hà bên trong triệt để vỡ lạc. Đinh! Chúc mừng túc chủ hoàn thành thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến Diệp Diễm báo thủ con đường. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng 1 triệu thiên mệnh giá trị ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tùy ý một môn cấp vũ trụ công pháp đại viên mãn quyền lựa chọn 3 hoàn mỹ chi thực. Đinh. Chúc mừng túc chủ đánh giết nhân vật chính Diệp Diễm, ngoài định mức thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm, tăng lên tu vi chí tôn 6 cảnh. Nghe cái này liên tiếp hệ thống nhắc nhở thanh âm. Kỳ Trần theo bản năng mở ra đã lâu không gặp hệ thống bảng. Túc chủ, Kỳ Trần. Tu vi, chí tôn 6 cảnh hôn độn cấp. Điểm kinh nghiệm không. Công pháp, thần cấm, quân lâm thiên hạ Chu Tiên kiếm kỹ, đấu chuyển tinh di Chu Tiên kiếm kỹ Chu Tiên sát trận 23 hãm tiên trung dài, phần quyết, Phật nộ hỏa liên, phi long tham vân thủ, huyết hải luân hồi tiễn hậu duệ cung đệ nhất thần kỹ, lạc dương hậu duệ cung thứ 2 thần kỹ hành tự bí cửu bí, tha hóa tự tại pháp cấp vũ trụ thiên đế quyền cấp vũ trụ. Vũ khí, bị phong ấn Chu Tiên kiếm 46, đường môn ám khí bạo vũ lê hoa trầm, tà long áo giáp có thể tùy thời mặc, hậu duệ cung. Nộ tính 45 đầy điểm 50. Khí vận giá trị, 15-10.000 hoàn thành phó bản có thể đạt được. Thiên phú, kiếm đạo thông thần. Đạo cụ, U Minh quỷ hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, bên trong thiên địa, thế giới chi thụ, hỗn độn thánh thủy, hoàn mỹ chi thực có thể làm tùy ý một môn cấp vũ trụ công pháp thu hoạch được đại viên mãn thành tựu. Sùng vật, ngũ hệ thánh long bán tổ cấp. Kiếm đạo thông thần, nhất kiếm phi tiên, hai kiếm lịch thần tiên, ba kiếm có thể thông thiên. Kỳ Trần nhìn xem hệ thống bảng. Trên mặt có không cầm được tiếu dung. Đồng thời có thể cảm nhận được tự mình ngay tại tăng vọt khí tức. Cùng trong thân thể kia tê dại cực độ thoải mái kinh mạch cùng xương cốt cường hóa cảm giác. Cái này quả nhiên là đến từ tâm linh cùng nhục thể song trọng vui vẻ a. Hiện tại mình bây giờ thân ước lượng 151 vạn thiên mệnh đáng xem như danh phủ kỳ thực thiên mệnh đại phú hảo. Mà lại có thể nhường tùy ý một môn cấp vũ trụ công pháp đạt tới đại viên mãn hoàn mỹ chi thực. Cái này hoàn mỹ chi thực giá trị cũng không chỉ 100 vạn. Ngay tại Kỳ Trần cân nhở ở cờ là một lần nữa mua một môn cấp vũ trụ công pháp vẫn là trực tiếp thiên đế quyền lên tới mát cấp thơ y điểm. Mà lại vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đinh! Chúc mừng hiện tại bắt đầu thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến thiên địa đại kiếp. Thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến, thiên địa đại kiếp thiên đạo diệt thế. Nhiệm vụ yêu cầu, tại thiên địa đại kiếp bên trong còn sống sót. Nhiệm vụ ban thưởng, tàn phá hộp gấu nghịch thiên cấp. Nhiệm vụ nói rõ, bởi vì không biết nguyên nhân, lục đạo luân hồi sập bàn. Thiên đạo rất nhanh đối cựu thiên tam giới tiến hành một lần nữa tẩy bài, mời túc chủ cần phải tại thiên địa đại kiếp bên trong còn sống sót, như nhiệm vụ thành công thì sẽ thu hoạch được nghịch thiên cấp ban thưởng. Thiên địa đại kiếp đến ngược, 100 ngày. Nghe được hệ thống này cho thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến. Kỳ Trần quả nhiên là kinh ngạc cánh ốc. Mày nhíu lại thành một cái xuyên tử. Thiên địa đại kiếp. Đây chính là thiên đạo đối cựu thiên tam giới tiến hành một lần nữa tẩy bài. Cũng liền nói trong truyền thuyết thiên đạo muốn diệt chúng sinh. Hô. Hắn thở sâu thở ra một hơi rất nhanh liền bình tĩnh lại. Trong nguyên tắc đã từng ghi chép qua trận này tức phát sinh bởi vì lục đạo luân hồi sập bàn mà đưa đến thiên địa đại kiếp. Bất quá thời gian dây hẳn là đẩy về sau trễ thật lâu. Kỳ Trần tính toán qua tối thiểu muốn tại tự mình đạt tới thần vương cảnh giới về sau mới bắt đầu a. Khó nói là bởi vì chính mình giết nhân vật nam chính Diệp Diễm sao. Mới đưa đến thời gian dây hướng phía trước chuyển rời lâu như vậy sao. Kỳ Trần thấp giọng nỉ non tự nói. Dứt lời. Trong đầu hắn ngay tại tinh tế suy tư nguyên tắc trong tiểu thuyết liên quan tới thiên đạo diệt thế chi tiết. Đầu tiên, thiên địa đại kiếp bắt đầu, thiên đạo sẽ dùng ma thế bản trực tiếp nghiền nát toàn bộ cửu thiên tam giới. Đến thời điểm thần giai phía dưới vô luận là tu sĩ hay là phổ thông nhân sinh chết đều xem mệnh. Trong nguyên tắc, thần giai phía dưới chín thành tu sĩ cũng vẫn lạc. Thậm chí thần giai phía trên tồn tại, cũng vẫn lạc không biết rõ bao nhiêu người. Nhưng là nếu như chống nổi thiên địa đại kiếp, vậy thế giới này sẽ nên đón tốt nhất thời đại. Cũng sẽ biến thành hoa dại thỏa thích nở rộ thời đại. Vô số cường đại tu hành thể chất sẽ như ong vỡ tổ xuất hiện. Bởi vì theo thiên địa đại kiếp đi qua, toàn bộ cửu thiên tam giới linh khí đều sẽ tăng lên tới một cái khó mà tưởng tượng cảnh giới. Chuyện này đối với còn sống sót tu sĩ sẽ là tốt nhất tu hành tài nguyên. Nói ngắn gọn cửu thiên tam giới lại biến thành tốt nhất tu hành thế giới. Thôi, tranh thủ thời gian giải quyết xong chuyện nơi đây, sau đó trở lại bên người nàng đi. Kỳ Trần thở sâu thở ra một hơi. Lúc đầu muốn lập tức vận dụng hoàn mỹ chi thực tâm cũng an phận xuống tới. Hắn cần tinh tế suy tư mới có thể làm hạ quyết định. Lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Tại địa phủ hư không bên trên Ngọc La Sát bởi vì Diệp Diễm vẫn lạc lâm vào điên cuồng. Bị đến ngăn chặn nàng hồng ý vậy mà trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong. Đang lúc Kỳ Trần nghĩ xuất thủ thời điểm. Hắn thấy được lơ mơ cửu u bên trong luồng thứ nhất ánh sáng. Hồng ý một kiếm vung ra. Giống tan mất đầy đất mưa thu đồng dạng. Chém ra thiên địa. Ngọc La Sát thân thể đột nhiên bị cắt thành hai nửa. Tàn phá thân thể tại vô tận mưa máu sa sút đến hồn hà bên trong. Chiến trường khác một bên. Ta thân chiến thì là thuộc về bị Lạc Tuyết đè lên đánh. Căn bản không có sức hoàn thủ. Dù sao, Lạc Tuyết thế nhưng là bị nguyền rủa tam đại thể chất một trong Lưu Ly Thánh Thể. Không khỏi tu hành không có bình cảnh, liền ngay cả chiến đấu lực cũng là cực kỳ biến thái tồn tại. Ta thân chiến mấy lần gào thét lên tiếng. Muốn kích phát tiềm lực đánh với Lạc Tuyết một trận. Nhưng là mỗi lần là Lạc Tuyết Ngọc thủ rơi xuống thơ y điểm, hắn liền cảm thấy như Thái Sơn đồng dạng nặng nề, thân thể bị đánh bay tứ tung mà lên. Trong tay thanh đồng trường mâu cũng bẻ gãy. Thối nữ nhân, ta thân chiến mặt mũi tràn đầy dữ tợn rẽ rùa đứng dậy. Bất khuất tại chiến ý lại lần nữa manh nha. Mà lúc này, một cái thon dài ngọc thủ trực tiếp đặt tại hắn trên trái tim. Bành! Một đạo thông thiên triệt để cực quang sáng lên. Ta thân chiến tim trực tiếp bị cực quang xuyên qua mà qua. Ống kính rời chuyển, ngực của hắn giống như bị cháy rủi đồng dạng bốc lên nhiều lần khói trắng. Mà hắn cường kiện thể phách trong thân thể viên kia hoạt bát trái tim biến mất. Oeng. Hắn giống như Thái Sơn sụp đổ đồng dạng ngã trên mặt đất. Lạc Tuyết lắc lắc tay, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn rời đi ánh mắt. Nàng trừng mắt Kỳ Trần nói: "Tiểu hỗn đản, ngươi kêu người nào tiện nghi lão bà đâu? Dứt lời, thân thể nàng nhoáng một cái đi tới Kỷ Trần trước mặt, đang muốn giao hấn một cái đổ vô sỉ này. Nhưng là nàng nhìn thấy Kỷ Trần sắc mặt rất khó coi. Nhíu lông mày hỏi, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Hô! Kỷ Trần thở sâu thở ra một hơi. Hắn nhìn xem Lạc Tuyết nghiêng đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp không biết rõ làm như thế nào mở miệng. Cái này nữ nhân liều mạng muốn thủ hộ ma giới. Nhưng là trăm ngày về sau, thiên đạo diệt thế. Ma giới mấy trăm triệu con dân lại có thể tồn tại bao nhiêu đâu. Nghĩ tới đây, Kỷ Trần tiến lên hai bước tại Lạc Tuyết đờ đẫn ánh mắt ôm lấy nàng nhẹ nói. Hết thể đều sẽ tốt. Lạc Tuyết bị Kỷ Trần ôm vào trong ngực. Nàng thân thể mềm mại cứng đờ. Khuynh thành xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp lướt qua một vòng ánh nắng chiều đỏ. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nửa thiên tài biệt xuất một câu. Tốt cái rắm. 15. Chương 166, toàn thể đứng dậy. Tha hóa tự tại tiến giai, đến từ dị thứ nguyên giúp đỡ 2 hợp 1. Cà ca. Diệp Hồng Y ôm nhỏ mập cô nàng theo hư không bên trong chậm rãi rơi xuống đất về tới Kỷ Trần bên người. Nàng đôi mắt đẹp nhìn xem ôm nhau cùng một chỗ hai người không khỏi sương sờ. Theo lý mà nói, Kỷ Trần là sẽ không chủ động ôm Lạc Tuyết. Mà lại lấy Lạc Tuyết tính cách cũng sẽ không bị Kỷ Trần ngoan ngoan ôm vào trong ngực a. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lúc này, nàng ánh mắt mang theo hỏi thăm chi ý nhìn về phía một bên Ninh Hinh. Ninh Hinh giang tay ra, một mặt mê mang. Nàng cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Cà ca ưa thích mỹ nữ. Lạc Tuyết tỷ tỷ là đại mỹ nữ. Nhỏ mập cô nàng trừng mắt lớn ánh mắt lớn mãi thanh mãi khi nói. Câu nói này vừa ra, Diệp Hồng Y cùng Ninh Hinh không khỏi cười ra tiếng. Mà lúc này, Lạc Tuyết cũng đẩy ra Kỷ Trần. Đối mặt với Diệp Hồng Y cùng Ninh Hinh trêu chọc nhãn thần. Nàng khuôn mặt đỏ lên đôi mắt đẹp hung hăng trừng Kỷ Trần liếc mắt. Tựa hồ là đang cảnh cáo Kỷ Trần không cho phép có lần sau. Khu khu. Kỷ Trần ho khan 2 tiếng. Ngay tại hắn do dự pha y chăng muốn nói cho nàng nhóm trăm ngày về sau thiên địa đại kiếp thời điểm. Sắc mặt hắn đống nhiên biến đổi. Hắn giờ phút này giống như bị một đầu hồng hoang cự thú chỗ nhìn chằm chằm đồng dạng. Sau lưng lông tơ từng chiếc dựng ngược. Một vòng trước nay chưa từng có tử vong mù mịt hắn bao phủ. Kỷ Trần. Ngươi cảm giác được cái gì sao? Giờ phút này Lạc Tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Nàng thế nhưng là thần vương giai tu vi. Nhưng là cho dù là nàng vậy mà cũng cảm nhận được tử vong mù mịt bao phủ ở trên người nàng. Ừm. Kỷ Trần gật đầu, trong mắt sương mù hỗn độn cuộn cuộn. Toàn thân chân nguyên bất cứ lúc nào chuẩn bị bạo động. Ngay sau đó hắn trầm giọng nói. Hồng Y Thiệ, Ninh Hinh, các ngươi tranh thủ thời gian mang theo nhỏ mập cô nàng hồi trở lại bên trong thiên địa. Diệp Hồng Y cùng Ninh Hinh nghe vậy liếc nhau một cái gật đầu. Kỷ Trần nghiêm túc lại không cho hoài nghi thần sắc nói cho nàng nhóm. Sự tình có thể có chút nghiêm trọng. Cà ca. Ngươi cẩn thận một chút. Diệp Hồng Y cắn môi đỏ có chút thấp thỏm bất an thấp giọng nói. Nàng biết rõ có thể làm cho nàng ca ca cùng Lạc Tuyết cũng lộ ra vẻ mặt như vậy địch nhân. Đây tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng tồn tại. Dứt lời, nàng cùng Ninh Hinh cẩn thận mỗi bước đi cùng một chỗ bước vào bên trong thiên địa bên trong. Ngươi cảm thấy đó là cái gì? Lạc Tuyết thấp giọng hỏi. Giờ phút này toàn bộ tĩnh mịch địa phủ chỗ sâu. Chuyến ra từng đợt kinh khủng gào thét. Từng đợt tĩnh mịch khí tức để cho người ta gan bản chân phát lạnh. Không biết rõ, nhưng là ta biết rõ bằng hai chúng ta khẳng định không giải quyết được nó. Kỷ Trần sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Nếu như hắn không có đoán sai tuyệt đối là thần hoàng phía trên tồn tại. Hoàn toàn chính xác. Lạc Tuyết không thể phủ nhận gật đầu. Hô! Kỷ Trần thở sâu thở ra một hơi nghĩ đến một loại khả năng cười khổ nói. Nó có thể là bị ta đánh thức. Bây giờ địa phủ chống không một người. Tự nhiên không thể nào là Diêm La thập điện. Như vậy chỉ có thể là ngủ say tại địa phủ chỗ sâu một loại nào đó vô thượng tồn tại. Bị vừa rồi tự mình dùng đấu chuyển tinh di làm ra siêu cấp đại chiêu cho làm tỉnh lại. Tự tin một điểm, đem khả năng bỏ đi. Lạc Tuyết nhìn Kỷ Trần liếc mắt. Vừa rồi Kỷ Trần thần kỳ thao tác trực tiếp làm cho cả địa phủ khởi động bản thân phòng hộ cơ chế. Cho nên cho dù là ma chủ bị đánh thức, nàng cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Hô! Lạc Tuyết thở sâu thở ra một hơi nói. Bây giờ nghĩ những này cũng không có ích lợi gì. Nhóm chúng ta vẫn là mau chóng đi tìm tam giới kẽ hở đường đi. Chỉ cần nhóm chúng ta không làm cản, đồ chơi kia không nhất định sẽ công kích nhóm chúng ta. Lạc Tuyết thấp giọng nói. Nghe vậy, Kỷ Trần sờ lên cái mũi có chút lúng túng nói. Ta có một tin tức tốt cùng tin tức xấu ngươi muốn nghe cái nào. Lạc Tuyết nhíu lông mày, đôi mắt đẹp cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem Kỷ Trần. Tin tức tốt là ta biết rõ đi tam giới kẽ hở đường. Kỷ Trần chậm rãi mở miệng nói. Thật chứ? Lạc Tuyết trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng kinh hỉ. nếu như biết rõ làm sao đi không thể nghi ngờ là bọn hắn tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Kỳ Trần gật đầu sau đó cười khổ một tiếng vươn ngón tay hướng về phía U Minh chỗ sâu nói. Tin tức xấu là theo kia đi. Trong nguyên tắc có nói qua tam giới kẽ hở chỗ vị trí chính là trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục. Nói cách khác chỉ cần theo địa phủ chỗ sâu địa ngục chi môn đi đến 18 tầng địa ngục là được rồi.
Cái gì?
Xuống địa ngục. Lạc Tuyết trong đôi mắt đẹp lóe chấn kinh chi quang. Nếu như không phải Kỳ Trần nói cho nàng biết, nàng có thể sẽ không tin tưởng cái này hoang đường thuyết pháp. Như vậy vấn đề đến rồi. Nếu như kia đồ vật trông coi địa ngục chi môn, nhóm chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kỳ Trần vuốt vuốt mi tâm. Hai người trầm mặc hồi lâu. Lạc Tuyết tựa hồ hạ quyết tâm sau đó mở miệng nói. Ta ngăn lại nó, ngươi phía dưới 18 tầng địa ngục. Thế nhưng là, Kỳ Trần đang muốn mở miệng cự tuyệt. Cái gặp Lạc Tuyết quay mặt trực tiếp hướng phía địa phủ chỗ sâu đi đến. Khư khư cố chấp bộ dạng không tiếp thụ hết thảy phản bác.
Ai?
Kỳ Trần thấy thế, hắn thở dài một hơi sau đó đi theo Lạc Tuyết bộ pháp. Đạp trên hồn hà. Hai người sóng vai hướng phía U Minh chỗ sâu đi đến. Theo hai người vượt trong triệu đi, kia kinh khủng uy áp cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cho dù là Kỳ Trần cũng là toàn thân lạnh run. Mà Lạc Tuyết trên đường đi rất trầm mặc. Nghiêng tuyệt mỹ diễm gương mặt xinh đẹp không có chút nào biểu lộ. Tựa hồ nghĩ đến tâm sự của mình. Đã nàng không mở miệng nói chuyện. Như vậy Kỳ Trần tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Hai người một đường trầm mặc đi tới địa phủ chỗ sâu. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Kỳ Trần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tại kia U Minh chi khí mở mịt hắc ám chỗ sâu. Có một tòa đốt hỏa diễm cổ lão cửa lớn đứng sừng sững. Cửa lớn phía trên ấn khắc lấy không lưu loát khó hiểu bất hủ phù văn. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem cửa lớn cũng cảm giác linh hồn của mình phảng phất tức vãng sinh đồng dạng trở nên nặng nề lại lạ lẫm. Không hề nghi ngờ, đây chính là trong truyền thuyết địa ngục chi môn. Hiện tại chỉ cần bước qua cái cửa này liền có thể thông hướng 18 tầng địa ngục. Nhưng là vấn đề tới. Tại địa ngục chi môn trước, nằm sấp một tôn cự thú. Vừa rồi kia kinh khủng than nhẹ cùng tử vong đồng dạng đưa mắt nhìn chính là bắt nguồn ở đây. Lúc này, cự thú ngay tại chăm chú nhìn Kỳ Trần cùng Lạc Tuyết. Một đôi to lớn hỏa diễm chi mắt lưu chuyển lên tịch diệt quan mang. Kỳ Trần hô hấp có chút gấp rút. Lạc Tuyết gương mặt xinh đẹp thì là ngưng trọng tới cực điểm. Tại bọn hắn trước mắt cự thú đầu lại là long đầu, mà lại có rõ ràng râu rồng sừng rồng. Nai thân, móng ngựa, sư đuôi, long đầu, tại tăng thêm nó toàn thân tản ra uy nghiêm tịch diệt khí tức. Khó nói. Khó nói là. Kỳ Lân. Kỳ Trần nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Hắn cũng sẽ không quên. Tự mình Chu Tiên kiếm đạo thứ 5 phong ấn chính là Kỳ Lân chi huyết. Kỳ Lân tại ma giới cho tới bây giờ đều không phải là một cái bí mật. Nhưng lại không nghĩ tới, Kỳ Lân chỗ chính xác vị trí lại là địa phủ. Mà lại, nó tựa hồ là đang thủ hộ địa ngục chi môn. Một hồi để ta ở lại cản hắn, ngươi thư á cơ tiến vào địa ngục chi môn. Lạc Tuyết thở sâu thở ra một hơi chậm rãi mở miệng nói. Nàng đoán đúng, tại địa phủ đang ngủ say vô thượng tồn tại đích thật là tại thần hoàng phía trên. Dù sao, đây là Kỳ Lân thánh thú A. Nhưng là cho dù là Kỳ Lân, nàng cũng có biện pháp ngăn chặn nó nhất thời một lát. Nhưng Kỳ Trần thành công tiến vào địa ngục chi môn bên trong. Người sẽ chết. Kỳ Trần quay đầu rất chân thành nhìn xem Lạc Tuyết nói. Trước mặt vị này thế nhưng là thiên giai tu vi. Mà lại, nó là Kỳ Lân A. Chiến lực khẳng định đã đạt đến không cách nào độ cao. Nếu là Lạc Tuyết dùng sức mạnh, kết quả rất rõ ràng chỉ là vẫn lạc. Mỗi người đều sẽ chết, không phải sao? Lạc Tuyết nghiêm túc nhìn xem Kỳ Trần, mỉm cười. Nàng tựa hồ đã dự cảm được cái gì? Mau đi đi. Đừng quên chúng ta tới nơi này mục đích là vì cái gì? Kỳ Trần nghe vậy, chẳng biết tại sao. Hắn nhìn xem Lạc Tuyết gương mặt xinh đẹp trên ý cười trong lòng lại có nhiều đau buồn. 20. Mà đúng lúc này. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Nhân loại, các ngươi vì sao dám xông vào địa phủ? Kỳ Trần nghe vậy, mở miệng đáp lại nói. Kỳ Lân tiền bối, nhóm chúng ta muốn đi 18 tầng địa ngục, phải chăng có thể? Kỳ Trần nói còn chưa dứt lời. Liền nghe được Kỳ Lân một tiếng gào thét. Hai đạo thiên diễm trực tiếp theo hắn to lớn trong con mắt bắn ra. Thiên diễm tốc độ rất nhanh, giống như hai đạo cực quang đồng dạng. Xé rách hư không, hướng phía Kỳ Trần oanh sát mà đến. Bất quá, còn tốt Kỳ Trần tâm vẫn luôn là kéo căng. Cho nên trước tiên làm ra phản ứng. Chân hắn giẫm hành tự bí. Hiểm mà lại hiểm né tránh cái này đột nhập lúc nào tới công phạt. Người mẹ nó. Kỳ Trần trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Vừa rồi Kỳ Lân một xuất thủ chính là muốn xóa bỏ tự mình a. Mà đúng lúc này, bên tai vang lên Lạc Tuyết thanh âm. Một hồi ta ngăn lại nó. Cản. Ngươi lấy cái gì cản? Kỳ Trần trong lòng dâng lên một vòng phẫn nộ. Nghĩ thầm cái này nữ nhân khó nói thật muốn dùng mệnh đi ngăn chặn Kỳ Lân sao. Lạc Tuyết tựa hồ cảm nhận được Kỳ Trần phẫn nộ. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng lại có nhiều có chút ấm áp. Nàng lắc đầu sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ. Hai tay nhanh chóng kết xuất một cái phức tạp tử sắc ma ấn. Đây là... Kỳ Trần nhìn thấy cái này ma ấn biến sắc. Hắn tại cái này ma ấn bên trong cảm nhận được cường đại không gian chi lực. Ngươi muốn làm gì? Kỳ Trần kéo lại Lạc Tuyết cánh tay tức giận hỏi. Lạc Tuyết nghe vậy, nàng quay đầu nghiêm túc đối với Kỳ Trần nói. Ta sẽ thành công. Dứt lời, nàng hất ra Kỳ Trần tay. Sau đó một cái thoáng hiện đi tới Kỳ Lân trước người. Ngay sau đó nàng đột nhiên bóp nát trong tay ma ấn. Là tử sắc không gian mảnh vỡ giống như tinh linh đồng dạng lộn xộn bay tại hư không thơ ý điểm. Lạc Tuyết đối mặt với Kỳ Trần. Nghiêng đẹp tuyệt diễm trên dung nhan nhấc lên một vòng cười yếu ớt. Nàng phất phất tay. Thấp giọng nói hai chữ. Gặp lại. Nàng sử dụng kỹ năng tên là tử vong lĩnh vực. Loại này lĩnh vực có thể đối thủ rút ngắn một cái dị thứ nguyên không gian. Chỉ có trong khi bên trong một phương tử vong thời điểm một phương khác khả năng theo không gian bên trong đi tới. Kỳ Trần ánh mắt đờ đẫn nhìn xem biến mất tại địa ngục chi môn trước Lạc Tuyết. Hai mắt một nháy mắt liền đỏ lên. Đồng thời một cỗ cực đoan phẫn nộ theo trong lồng ngực của hắn nổ tung lên. Trong lúc nhất thời, Lạc Tuyết chỉ định kế hoạch toàn bộ bị hắn ném sau. Nếu như, kế hoạch này phải dùng tính mạng của nàng để hoàn thành. Như vậy Kỳ Trần thà rằng không làm. Nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời, Kỳ Trần tâm loạn như ma. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì? Trong lồng ngực trái tim kia bắt đầu điên cuồng nhảy loạn. Hắn có chút run sợ mở ra hệ thống thương thành. Sau đó bỏ ra 100 vạn thiên mệnh giá trị. Lựa chọn tha hóa tự tại pháp thăng cấp. Đinh. Chúc mừng túc chủ thành công lĩnh ngộ tha hóa tự tại pháp đăng đường nhập thất trung giai. Giờ phút này, hắn tại không còn cách nào khác. Chỉ có cái này một loại phương pháp có thể cứu Lạc Tuyết. Hô. Kỳ Trần thở sâu thở ra một hơi. Trong thân thể sinh mệnh pháp tắc bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Đồng thời bên trong thiên địa thế giới chi thụ cũng huy sái ra vô tận sinh mệnh chữa trị chi lực. Hắn sớm đã dự cảm được. Tiến giai sau tha hóa tự tại tiêu hao chỉ sợ không phải hắn có thể chịu nổi. Xem như tốt đây hết thể chuẩn bị về sau. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Tha hóa tự tại mở. Tại thoại âm rơi xuống một sát na. Vô tận quang vũ trong nháy mắt toàn bộ địa phủ nghiêng đóng. Mơ hồ ở giữa. Có hai thân ảnh xuất hiện tại Kỳ Trần bên cạnh. Vị thứ nhất, mơ hồ ở giữa đó có thể thấy được là cả người tư thẳng tắp cái thế thân ảnh. Kim sắc liệt diễm tại hắn quanh thân điên cuồng loạn vũ. Trên đỉnh đầu lơ lửng một tôn cựu sắc tiên đỉnh. Vạn vật mâu khí hóa thành trường hà sinh sinh bất tức. Hắn giống như một tôn tiên đế giáng lâm. Quanh thân tán phát kinh khủng khí tức hoàn toàn thuộc về một cái thế giới khác. Vị thứ hai, nàng áo trắng tuyệt thế, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ, liền có lực áp vạn cổ bệ nghệ chúng sinh uy áp. Thậm chí dòng sông thời gian cũng tại áp lực của nàng phía dưới trở nên hư ảo. Là Kỳ Trần nhìn thấy cái này hai thân ảnh thời điểm. Hắn không khỏi ngây dại. Đồng thời đôi mắt bên trong mưa hoa tràn ngập. Xin nhờ hai vị. Kỳ Trần chậm rãi mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống một nháy mắt. Người trẻ tuổi quát lạnh một tiếng. Địa phủ mặt đất đột nhiên nứt ra. Hắn khí tức tại liên tục tăng lên. Tại hắn khí tức đạt đến cái nào đó tiết điểm thời điểm đột nhiên đình trệ ở. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực một quyền đánh ra. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Mà đổi thành một vị nữ đế, trong tay không biết cái gì thời điểm nhiều hơn một thanh lợi kiếm. Cong. Kim sắc vương giả chi kiếm ra khỏi vỏ. Tại vô tận kiếm quang mang theo giống như đến từ một cái thế giới khác cuồng bạo lực lượng ba động hạ. Vạn cổ đều im lặng. Cái này nhất kiếm thông thiên triệt để. Vâng. 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 Hai cố dị thứ nguyên siêu cường năng lượng. Tại thời khắc này triệt để nổ bể ra đến. Tại cái này hai cố lực lượng phía dưới, không riêng gì địa phủ tại lay động. Liên liên kia 9 vạn trượng vực sâu cũng tại lay động. Thậm chí ma giới cường giả cũng tại cái này hai cỗ thế giới khác khí tức phía dưới mồ hôi lạnh chảy ròng. Ống kính quay trở lại. Địa ngục chi môn trước từ Lạc Tuyết sáng tạo dị thứ nguyên không gian. Tại hai cỗ dị thứ nguyên siêu mạnh năng lượng xung kích nổ tung phía dưới. Rốt cục bị xé rách ra một cái khe hở. Đồng thời một đạo bóng hình xinh đẹp hung hăng bị ném ra ngoài. Kỳ Trần thấy thế, cắn răng chịu đựng trong ý nghĩ mê mội cảm giác còn có giống như Thái Sơn nặng nề như vậy mí mắt. Cưỡng ép đạp trên hành tự bí tại trong hư không ôm lấy Lạc Tuyết. Thời khắc này Lạc Tuyết khóe môi nhếch lên một đạo thê diễm tiên huyết, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, toàn thân đều là vết thương. Hiển nhiên tại ngắn ngủi mấy phút bên trong nàng đã bản thân bị trọng thương. Tại kia dị thứ nguyên không gian bên trong, ngay tại nàng ôm hẳn phải chết tuyệt tâm nếu lại ngăn chặn Kỳ Lân một hồi thời điểm, nàng cảm nhận được hai cỗ cường đại nhưng là tựa hồ không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Cái này hai cỗ lực lượng vậy mà sẽ rách ra dị thứ nguyên không gian hủy diệt không gian bên trong cả hai chỉ có thể sống sót thứ nhất quý củ. Sau đó nàng bị không gian cái đổi ra. Là cái này ra hỏa đi. Lạc Tuyết đôi mắt đẹp có chút mê ly nhìn trước mắt cái mặt này sắc tái nhợt hình như có nhiều hư nhược khuôn mặt. Khoe miệng nhấc lên một vòng nụ cười bất đắc dĩ. Kỳ Trần hiển nhiên là kế hoạch của nàng quên trống trơn. Nàng rất muốn không vui, nhưng là hắn nhìn xem Kỳ Trần mặt tái nhợt. Nàng lại không đành lòng trách cứ hắn. Bởi vì nàng xem ra, Kỳ Trần vì đánh nát nàng tử vong lĩnh vực đã dốc hết toàn lực, liều mạng. Chứ của mình thân nhân, lại có người nguyện ý vì mình liều mạng. Nàng cảm thấy nàng xong đời, nàng muốn triệt để đưa tại cái này nam nhân trong tay. Chúng ta đi thôi. Kỳ Trần ôm Lạc Tuyết cắn chặt hàm răng chịu đựng mê muội cảm giác vui vẻ đụng chút đi tới. Đi đâu? Lạc Tuyết nhìn xem Kỳ Trần củ hấu rõ ràng bên mặt nhất thời có chút ngây dại. Xuống địa ngục. Kỳ Trần khẽ quát một tiếng. Sau đó tại Kỳ Lân phẫn nộ gào thét bên trong một đầu va vào địa ngục chi môn bên trong. 15. Chương 167, địa ngục phần cuối gặp ma chủ, ma đế lại là muội muội. Câu đặt mua. Thê lương thét lên. Kinh khủng âm phong. Là địa ngục chi môn giọng chính. Kỳ Trần ôm Lạc Tuyết bước qua địa ngục chi môn một nháy mắt. Dưới chân không còn thân thể một cái âm vang. Trực tiếp liền hướng phía vô tận hắc ám bên trong rơi xuống mà đi. Vô tận trong bóng tối. Kỳ Trần cùng Lạc Tuyết tại thật nhanh hạ xuống. Nhưng cái này hắc ám phảng phất vĩnh viễn không phần cuối đồng dạng. Tựa hồ vĩnh viễn không có khả năng đạt tới dưới đáy. Ngay từ đầu Kỳ Trần cùng Lạc Tuyết đều có chút bối rối. Dù sao đây là lần thứ nhất xuống địa ngục. Ai biết rõ phía trước có thể gặp được cái gì yêu ma quỷ quái. Nhưng là về sau theo thời gian rời đổi. Hai người cũng không biết rõ rơi xuống bao lâu. Lại còn xuống dốc đến cùng. Bầu không khí chậm rãi trở nên có chút trở nên kỳ quái. Bởi vì hai người ôm tư thế quá mức thân mật. Thân thể cơ hồ là dính vào cùng nhau. Thậm chí liền lẫn nhau hô hấp đều có thể đánh tới đối phương trên mặt. Có thể cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ. Cho nên bầu không khí càng xấu hổ. Đương nhiên, kỳ thật Kỳ Trần còn tốt. Bởi vì sử dụng tiến giai sau tha hóa tự tại mọi mệnh cùng suy yếu nhường hắn căn bản không có trải qua suy nghĩ cái khác đồ vật. Giờ phút này hắn hiện tại trong đầu, chỉ cảm thấy tiến giai sau tha hóa tự tại pháp. Mượn hắn nhân đạo quả điểm này đơn giản quá mức nghịch tiên. Bất quá tiêu hao cũng quá kinh khủng. Phải biết hắn thế nhưng là có sinh mệnh pháp tắc cùng thế giới chi thụ làm chèo trống. Cứ như vậy thân thể của hắn cũng trong nháy mắt thâm hụt. Thậm chí hiện tại cũng còn không có khôi phục lại. Có thể nghĩ, cái này tiêu hao có bao lớn. Mà Lạc Tuyết liền không đồng dạng, nàng vốn là thân thể bị trọng thương. Lại thêm vừa rồi nàng đối với Kỳ Trần tâm thái phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Nghĩ đến cùng Kỳ Trần quan hệ phức tạp. Cho nên nàng căn bản không ngăn cản được suy nghĩ lung tung chính mình. Thậm chí, nàng cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Suy nghĩ của nàng cực kỳ nhảy vọt. Một hồi đang suy nghĩ Kỳ Trần là thằng ngu một trận tức giận. Một hồi lại cảm thấy không hiểu cảm động. Suy nghĩ nhất chuyển nhưng lại nghĩ động phòng hoa chúc đêm. Đến mức thời khắc này nàng gương mặt xinh đẹp đỏ thắm. Lại có thổ huyết xúc động. Đúng lúc này, vô tận ma khí cuồn cuộn mà lên. Mang theo không thể nghịch chuyển lực hấp dẫn. Hai người dẫn dắt hướng về phía cái nào đó không biết chi địa. Đương nhiên tại cái này vô tận trong bóng tối. Kỳ Trần cùng Lạc Tuyết hoàn toàn không có sức phản kháng. Chỉ có thể mặc cho lấy cỗ này lực kéo chỉ là ngẫu nhiên. Rốt cục, theo thời gian rời đổi. Kỳ Trần cùng Lạc Tuyết cảm nhận được phía dưới truyền đến vang động. Cuồng phong gầm thét, gió lôi trận trận. Hai người tại cấp tốc rơi xuống bên trong vậy mà xuyên qua một đạo trải rộng màu đen lôi đỉnh lôi hải. Tại cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng cường đại thơ ý điểm. Kỳ Trần thân thể thần mang lóe lên. Tà long áo giáp trực tiếp bao trùm toàn thân của hắn. Sau đó hắn Lạc Tuyết thật chặt bảo hộ ở trong ngực. Kỳ thật hắn không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy trọng thương Lạc Tuyết nếu là không có tự mình bảo hộ như vậy nàng nhất định phải chết. Là hai người cùng một chỗ tiến vào màu đen lôi hải. Vâng, vâng, vâng. Trong chớp mắt hơn 10 đạo giống như màu đen lôi long kinh lôi. Bổ vào trên người hắn. Trực tiếp Kỳ Trần oanh kích choáng váng huyết khí khuấy động. Mặc dù có tà long áo giáp hộ thể, khoe miệng của hắn vẫn là tràn ra một đạo thê diễm vết máu. Ngươi, ngươi không sao chứ? Lạc Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhìn qua gắt gao bảo vệ tự mình Kỳ Trần. Nàng chóp mũi chua chua đôi mắt đẹp lập tức đỏ lên một vòng. Thời khắc này nàng hận tự mình đường đường ma tôn, vậy mà thành cản trở nữ nhân. Bất quá, lúc này Kỳ Trần cũng không rảnh rỗi đáp lại nàng. Bởi vì thông thiên màu đen lôi đỉnh cùng kinh khủng mà giữ tợn ngất trời ma khí. Giờ phút này đã cơ hồ đều muốn Kỳ Trần sinh sinh xé nát. Kỷ Trần cắn răng gắt gao còn không tới kịp làm ra phản kích. Một đạo trừng ngàn trượng phẩm chất màu đen lôi đình đánh rất mà tới. Trong nháy mắt hắn oanh kích ngất đi. Bịch. Kỷ Trần cùng Lạc Tuyết xuyên qua lôi hải rơi xuống nói một mảnh tinh hồng trong ao. Là máu tanh khí tức thấm vào miệng mũi. Kỷ Trần đột nhiên tỉnh táo lại. Không. Đây không phải ao nước. Mà là huyết trì. Canh hôi trong huyết trì huyết thủy đỏ yêu dị, bộc lộ ra kinh khủng tà dị quan mang. Kỷ Trần sặc một búng máu. Không khỏi có chút buồn nôn nôn khan. Nhưng là rất nhanh, hắn vẫn là rất tinh chuẩn tại trong huyết trì tìm được bất tỉnh đi Lạc Tuyết. Đưa tay ôm lấy eo của nàng sau đó phóng lên tận trời, rơi xuống huyết trì bên cạnh. Hô! Kỷ Trần thở sâu thở ra một hơi. Ánh mắt nhìn qua trên bầu trời lôi hải mặt mũi tràn đầy kiên kỵ. Hắn giờ phút này tà long áo giáp vỡ vụn không chịu nổi. Toàn thân xương cốt cũng phảng phất vỡ vụn đồng dạng đau đớn vô cùng. Có thể nghĩ, cái này giống như thiên phạt đồng dạng lôi đình đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu là không có tà long áo giáp hộ thể, hắn khả năng đã vỡ lạc. Giờ phút này, Lạc Tuyết cũng ung dung tỉnh lại. Nàng che lấy ngực ho khan một đạo huyết thủy về sau. Đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn qua khắp nơi xương khô thế giới. Tràn ngập là thượng cổ hồng hoang chi tức thế giới. Thấp giọng nói, cái này, chính là 18 tầng địa ngục. Kỷ Trần cũng nhíu chặt lông mày. Trong tiểu thuyết 18 tầng địa ngục tựa hồ không phải như vậy a. Nhưng là nếu như đây không phải 18 tầng địa ngục lại là chỗ nào đâu. Lắc đầu, quyết định không nghĩ nhiều nữa. Kỷ Trần đỡ dậy Lạc Tuyết sau đó hai người cùng nhau dọc theo đoạn đường này xương khô đạo lộ đi về phía trước. Trên đường chân trời màu đen lôi đỉnh vẫn như cũ quần cuộn phát ra tiếng oanh minh. Dưới chân không ngừng vang lên răng rắc xương khô đứt gãy thanh âm. Phen này tràng cảnh dù là có chút kinh khủng. Một đường hướng phía trước. Lúc này Kỷ Trần mới phát hiện trên đất thi cốt càng ngày càng nhiều. Mà lại càng ngày càng nhiều không biết rõ bao nhiêu tuế nguyệt xương khô nhưng như cũ lưu chuyển lên thần quang xương cốt. Không hề nghi ngờ, đây là thần linh hải cốt. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Kỷ Trần nhíu mày tự nói. Đây quả thực là thần linh mộ địa A. Mà liền tại hai người một đường tiến lên đến cái thế giới này điểm cuối cùng thơ ý điểm. Bọn hắn thấy được để cho người ta cả đời đều khó mà quên được một màn. Là núi. Cốt sơn. Là từ vô số thần linh hải cốt. Cùng viễn cổ hung thú. Thậm chí cả cự long hải cốt. Trông chất thành một tòa cốt sơn. Mà càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ là. Tại cái này một tòa cốt sơn phía trên tựa hồ nằm một người. Kỷ Trần trầm mặc một cái sau đó chậm rãi mở miệng nói. Hẳn là hắn đi. Nếu như nói cái này cựu thiên tam giới ai muốn có lớn như vậy mặt bài. Cũng chỉ có thể là hắn. Là ai? Lạc Tuyết không hiểu nhìn xem Kỷ Trần. Nàng thân là ma tôn cũng không biết rõ cái này cốt sơn trên người là ai. Hô! Kỷ Trần chậm rãi phun ra một hơi sau đó trịnh trọng mở miệng nói. Vạn cổ ma chủ! Lạc Tuyết nghe vậy, nghiêng đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến đổi. Vạn cổ ma chủ là ai? Nàng há có thể không biết rõ. Tại viễn cổ thời đại vạn cổ ma chủ lấy thiên địa là cục, chúng sinh là cờ. Giết tới cửu thiên đấu qua thương thiên. Cho dù là thiên đạo cũng không thể nhường nó túi đầu không lưng. Hắn là một cái cùng trời bình khởi bình tọa nam nhân. Trong truyền thuyết, vạn cổ ma chủ chết bởi cái trước kỷ nguyên thiên đạo đối chúng sinh hạ xuống vạn cổ sát kiếp bên trong. Xem ra là thật. Như thế kinh diễm vạn cổ nam nhân, cuối cùng cũng là sẽ vỡ lạc. Lạc Tuyết thở dài một cái. Kỷ Trần nghe vậy nhíu nhíu mày, nguyên tắc bên trong ma chủ nhưng không có chết ta. Mà đúng lúc này, một đạo giọng nữ dễ nghe vang lên. Không có. Hắn mới không có chết đâu. Kỷ Trần cùng Lạc Tuyết đồng thời quay người nhìn phía sau lưng. Lúc này một đạo bóng hình xinh đẹp lặng yên mà đứng. Nàng người mặc màu đen ma cung váy dài, dung mạo diễm lệ tuyệt mỹ. Vẹn vẹn chỉ là đứng tại chỗ, một cô ung dung khí chất cao quý liền có thể để cho người ta trầm luân. Mà lúc này, Lạc Tuyết cùng vị nữ tử này ánh mắt đối ở cùng nhau. Gần như đồng thời khiếp sợ mở miệng nói. Tỷ tỷ. Lạc Ngưng. Kỷ Trần thấy thế, sửng sốt một cái. Trong truyền thuyết ma đế lại là cái nữ nhân. 19. 15. Chương 168, phò mã ra không quay lại Trường An, tiểu thư muốn giết người cầu đặt mua. Ma đế Lạc Ngưng đôi mắt đẹp phiếm hồng, sững sờ nhìn xem không biết rõ bao lâu không gặp tỷ tỷ. Chóp mũi chua chua, nàng tiến lên hai bước trực tiếp ôm ở Lạc Tuyết. Vùi đầu tại tỷ tỷ mình đầu vai. Nước mắt thấm ra hốc mắt. Mà Lạc Tuyết cũng là chịu đựng trong lòng chua xót ôm chặt lấy Lạc Ngưng. Rất sợ buông lỏng tay tự mình muội muội sẽ lần nữa biến mất không thấy. Cái này hai tỷ muội. Ma đế Lạc Ngưng vì cho Lạc Tuyết tìm tới sinh mệnh chi tuyển kéo dài tính mạng. Nàng cam phía dưới 18 tầng địa ngục. Ma tôn Lạc Tuyết vì cứu trở về Lạc Ngưng càng là dùng hết toàn lực của mình. Chính liền mệnh đều có thể không muốn. Quả nhiên là tỷ muội tình thâm. Giờ phút này, Lạc Ngưng mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng nói. Tỷ tỷ, ngươi làm sao lại tìm tới nơi này đến? Ngươi ngốc hay không ngốc ca?
Ai ngốc?
Lạc Tuyết lắc đầu cười khẽ một cái sau đó duỗi xuất thủ xóa đi Lạc Ngưng gương mặt xinh đẹp trên nước mắt. Có chút dở khóc dở cười nói.
Ngươi nói ai ngốc?
Ai trước đây giấu giếm ta bỏ xuống ma giới ước vạn con dân một mình đi vào địa phủ? Nàng vừa nghĩ tới trước đây Lạc Ngưng lưu lại một phong thư đi không từ giã sự tình trong lòng liền một trận tức giận.
Tỷ tỷ, Ngưng Nhi biết sai rồi, Ngưng Nhi cũng không dám nữa.
Lạc Ngưng cắn môi đỏ, giống như một cái làm sai sự tình tiểu nữ hài hướng về tỷ tỷ của mình nhỏ giọng nhận lầm. Thời khắc này nàng nơi nào còn có lấy nửa điểm trưởng quản toàn bộ ma tộc ma đế bộ dạng.
Biết sai liền tốt.
Lạc Tuyết sờ sờ Lạc Ngưng ngạo nghễ ướt lên mũi ngọc sau đó thở ra một cái thật dài. Tâm nguyện của nàng đạt thành, rốt cục tìm về mất tích muội muội. Hiện tại cho dù nhường nàng chết, nàng cũng cam nguyện. Mà đúng lúc này, Lạc Ngưng chú ý tới Kỷ Trần tồn tại. Gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên lánh diễm đến cực điểm. Nàng đưa tay Lạc Tuyết kéo đến phía sau mình. Mười điểm lạnh lùng mở miệng nói.
Tỷ tỷ, hắn là ai?
Lạc Tuyết nghe vậy, nàng nhớ tới cùng Kỷ Trần ở giữa đủ loại. Gương mặt xinh đẹp không có từ trước đến nay nhấc lên một vòng đỏ ửng. Có chút ấp úng có chút do dự nói.
Hán.
Hắn là Chu Tiên Kiếm chủ, Kỷ Trần.
Chu Tiên Kiếm.
Lạc Ngưng nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức lóe lên một vòng chấn kinh chi sắc. Bất quá rất nhanh liền biến thành vẻ cảnh giác. Nàng môi đỏ khẽ mở lạnh lùng nói.
Kỷ Trần ngươi đừng tưởng rằng là Chu Tiên Kiếm chủ, liền đánh ta tỉ tỉ chủ ý.
Vạn năm không thấy Chu Tiên Kiếm bỗng nhiên nhận chủ. Tất nhiên nhường nàng chấn kinh. Nhưng là so với cái này, nàng hơn để ý là ma tộc bên trong ma tôn một mạch chỉ có thể gả cho Chu Tiên Kiếm chủ quý củ.
Cái kia
ta cũng rất bất đắc dĩ a. Kỷ Trần nhìn xem phòng trộm đồng dạng để phòng tự mình Lạc Ngưng không khỏi giang tay ra. Sau đó ngoạn vị nhìn chăm chú vào Lạc Tuyết.
Thiên địa lương tâm.
Tự mình chưa từng nghĩ tới có ý đồ với Lạc Tuyết. Nhưng là Lạc Tuyết không chịu nổi đánh chính là mình chủ ý a.
Lạc Tuyết nghe vậy, nàng hốt hoảng tránh đi Kỷ Trần ánh mắt.
Ngươi có ý tứ gì? Lạc Ngưng lạnh lùng nhìn chăm chú Kỷ Trần.
Ý của ta là, động phòng cũng vào, ma đế tiểu thư ngươi nói như vậy, ta cũng không có biện pháp.
Kỷ Trần nhìn xem hoảng sợ cũng viết lên mặt Lạc Tuyết không khỏi trêu tức trêu chọc.
Nghe vậy, Lạc Ngưng gương mặt xinh đẹp biến đổi nghẹn ngào hô.
Động phòng.
Khó nói các ngươi đã thành hôn.
Ừm. Kỷ Trần gật đầu. Tuy nói hắn không nói trận kia hoang đường lê hôn điện coi ra gì. Nhưng là giờ phút này lấy ra trêu chọc một chút Lạc Tuyết cũng là rất tốt.
Tỷ tỷ,
đây thật là ngươi cam tâm tình nguyện sao?
Lạc Ngưng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nàng có chút không dám tin hỏi.
Phải.
Lạc Tuyết gật đầu.
Kỷ Trần là bị nàng buộc đạo Tuyết lao thành cử hành lê hôn điện.
Cái này cũng không chính là cam tâm tình nguyện mà.
Trân Châu cũng không có như vậy thật.
Nghe được câu này,
Lạc Ngưng lánh diễm gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên phá lệ ảm đạm. Trong lòng bị một loại tên là tuyệt vọng cùng ủy khuất tình cảm nói vây quanh.
Tỷ tỷ.
Chúng ta không phải đã nói cả một đời không thành hôn sao?
Lạc Ngưng cắn môi đỏ, một mặt ủy khuất nước mắt dì rào mà xuống.
Ai?
Lạc Tuyết thở dài một hơi.
Thời khắc này nàng cũng không biết rõ nói cái gì.
Chỉ có thể nhẹ nhàng ôm mình muội muội.
Thời khắc này, Lạc Ngưng biến đổi giữ lại nước mắt, một bên trừng mắt Kỷ Trần. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy oán giận.
Nhìn xem cái này một bộ hận hận bộ dáng.
Kỷ Trần không chút nghi ngờ nếu là Lạc Tuyết không ở nơi này.
Nàng có thể trực tiếp đi lên cắn chết tự mình.
Cái này,
ở đâu là cái gì ma đế a?
Cái này ổn thỏa chính là một cái tỷ không a?
Kỷ Trần sờ lên cái mũi lẩm bẩm.
Tốt,
nhóm chúng ta không nói những thứ này, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi.
Lạc Tuyết nhẹ giọng nói.
Không được.
Lạc Ngưng kiên quyết lắc đầu nói.
Sinh mệnh chi tuyển gần trong gang tấc, sao có thể từ bỏ đâu?
Có ý tứ gì?
Kỷ Trần trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng nhạt.
Lạc Ngưng chỉ phương bắc sau đó nói.
Sinh mệnh chi tuyền ngay tại phương bắc sinh mệnh hẻm núi.
Chỉ bất quá
cái gì?
Kỷ Trần nhữ mày hỏi.
Hắn biết rõ Lạc Ngưng dựa theo thời gian coi như cũng tới đến cái này mà chủ thế giới mười mấy năm qua.
Nhưng là chậm chạp không có ly khai hiển nhiên là có nguyên nhân.
Nơi đó có một cái hỗn đản bá chiếm sinh mệnh chi tuyền.
Ta đánh không lại hắn, ngược lại bị hắn truy sát.
Nghe đến đó, Kỷ Trần lập tức kịp phản ứng.
Sau đó lẩm bẩm.
Hẳn là người kia là tiên tần thủy hoàng đế.
Lạc Ngưng nghe vậy, nàng hơi kinh ngạc hỏi.
Ngươi làm sao biết rõ kia gia hỏa là tiên tần thủy hoàng đế?
Hô!
Kỷ Trần thở sâu thở ra một hơi.
Lần này cũng đối mặt ta.
Ban đầu ở tiên tần hoàng lăng không có gặp tiên tần thủy hoàng đế.
Nguyên tắc trong tiểu thuyết, tiên tần thủy hoàng đế vì cầu trường sinh phí sức nửa đời tâm lực đi tìm sinh mệnh chi tuyển.
Cho nên tự mình trước đây cùng Huyền Sơ Âm mới tại Tiên Tần Hoàng Lăng không có nhìn thấy Thủy Hoàng Đế. Chỉ thấy được hắn nữ nhi bà quỷ hậu. Nguyên lai, dòng suối sinh mệnh này thật đúng là nhường hắn tìm được. Nhóm chúng ta vẫn là đi đi. Lạc Tuyết chỉ cốt sơn trên đạo kia cái thế thanh âm thấp giọng nói. Nàng luôn cảm thấy có chút không đúng. Yên tâm đi. Những năm này không làm gì được cơ ta, nhiều thẹn ma chủ đại nhân bảo hộ. Mỗi một lần kia lão gia hỏa muốn đuổi tới ta thời điểm ta liền chạy tới cái này cốt sơn tới. Sau đó kia lão gia hỏa liền không dám ở tới gần nửa phần. Lạc Ngưng nhuẩn miệng cười. Sau đó nàng hướng về phía cốt sơn không không cung. Nguyên lai là dạng này. Lạc Tuyết gật đầu sau đó cũng đối cốt sơn không không cung. Trong lòng ta, ma chủ đại nhân vẫn luôn còn sống. Lạc Ngưng khoác lên Lạc Tuyết cánh tay nói khẽ. Kỳ Trần nghe vậy. Có câu nói hắn không biết rõ có nên nói hay không. Ma chủ, hoàn toàn chính xác còn sống. Kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lạc Tuyết ánh mắt bỏ vào Kỳ Trần trên thân. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là đi tìm kia lão gia hỏa phiền phức, đoạt lại sinh mệnh chi tuyệt lạc. Ai bảo ngươi là ta tiện nghi lão bà, ta còn có thể nhìn xem ngươi không chết được. Kỳ Trần có chút buồn cười nói. Hỗn đản, ai là ngươi tiện nghi lão bà? Lạc Tuyết hung hăng chừng Kỳ Trần liếc mắt. Chẳng biết tại sao, nàng tâm hơi ấm. 27. Hạ giới Trường An Đông Hoàng phủ 10 dặm trong rừng đào. Đông Hoàng Ly Nguyệt người khoác một thân bạch sắc thanh nhã lụa mỏng ngồi trên băng ghế đá. Một đôi giống như thu thủy con ngươi nhìn qua trong sáng ánh trăng. Kia nghiêng tuyệt vô song đẹp đến làm cho người nín hơi đến đẹp tiếu nhan trên băng tuyệt lãnh khốc, giống nhau lúc trước. Nhưng là dù vậy cái này đầy trời phiêu linh đào hoa cùng đầy trời sao trời cũng đánh không lại nàng phong hoa vạn nhất. Đại tiểu thư, trời giá rét. Cái bóng cho Đông Hoàng Ly Nguyệt phủ thêm một cái áo ngoài. Đông Hoàng Ly Nguyệt sau đó mở miệng nói. Còn lại 3 ngày. Nếu như hắn tại không trở lại, ta liền đi bắt hắn. Cái bóng. Cái này 2 ngày phát sinh rất nhiều chuyện. Thì như thần ma giếng nổ tung. Tam giới triệt để thông suốt. Cửu thiên cánh cửa mở rộng. Thậm chí cả tất cả đại thiên kiêu cũng theo cấm khu bên trong giết ra tới tin tức. Nhường hạ giới chấn động. Đông Hoàng Ly Nguyệt đối với những này không thèm để ý chút nào. Nhưng là cái bóng có thể cảm thụ được. Đông Hoàng Ly Nguyệt trên thân một ngày mạnh hơn một ngày lực lượng. Thậm chí, nàng cảm thấy cơ hồ không gì làm không được Kỳ Trần. Cũng đánh không lại lúc này Đông Hoàng Ly Nguyệt. Phò mã ra A. Ngài tranh thủ thời gian trở về đi. Nếu là ngươi quá thời gian không trở về nhà, vậy nhưng thật muốn xảy ra chuyện lớn A. Cái bóng như là cầu khẩn. 19. Nói một cái, tha hóa tự tại pháp tiến giai kia trường, tác giả sửa đổi dưới, bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể thêm tổng mạn nhân vật, cho mọi người thêm phiền toái, thật có lỗi. 15. Chương 169, Thủy Hoàng Đế vẫn lạc. Kỳ Trần triệt để loạn tam giới cách cục, vạn cổ đại lao hiện thân vạn càng lớn trương. Địa phủ 18 tầng địa ngục cốt sơn trước đó. Kỳ Trần rất nghiêm túc suy tư một cái. Trong nguyên tắc cái này đoạn thời gian Tiên Tần Thủy Hoàng Đế tu vi hẳn là thần giai. Ban đầu ở chính Tiên Tần Hoàng Lăng đã từng cùng Thủy Hoàng Đế giao thủ qua một lần. Lúc ấy tự mình cảm nhận được tu vi chỉ là thần giai. Bất quá bây giờ xem ra thật sự là xa xa không chỉ. Không phải vậy bằng vào thần vương cấp bậc Lạc Ngưng là tuyệt đối sẽ không bị đuổi giết nhiều năm như vậy. Ma đế tiểu thư, Tiên Tần Thủy Hoàng Đế tu vi đạt tới trình độ gì rồi? Kỳ Trần nhíu mày hỏi. Điểm này rất trọng yếu. Dù sao đoạt lại sinh mệnh chi tuyển là làm vụ chi gấp. Biết người biết ta khả năng 100 trận 100 thắng. Thần vương. Lạc Ngưng không mặn không nhạt đáp lại nói. Kỳ Trần nghe vậy nhíu nhíu mày. Nhân quả thay đổi cho nên Tiên Tần Thủy Hoàng Đế tu vi có chỗ tăng lên hắn ngược lại là có thể hiểu được. Bất quá hắn không thể lý giải chính là. Lạc Ngưng cũng là thần vương A. Mà lại nàng vẫn là ma tộc chi đế. Có được ma tộc vô thượng truyền thừa. Theo lý mà nói nàng coi như đánh không lại Thủy Hoàng Đế. Trên lệnh cũng sẽ không to lớn như thế a. Hừ. Lạc Ngưng tựa hồ nhìn ra Kỷ Trần ý nghĩ nàng hừ lạnh một tiếng nói. Nếu không phải hắn có Hồng Hoang Kỳ, bản đế có thể thua với hắn. Hồng Hoang Kỳ. Kỷ Trần nghe vậy, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Nhíu chặt lông mày càng sâu hơn. Trong nguyên tắc, Hồng Hoang Kỳ là thái cổ kỷ nguyên nhân vương vũ khí. Nhân vương đã từng dùng Hồng Hoang Kỳ giao nát thập phương tinh vực. Dính qua vô số thần linh tiên huyết. Thậm chí liền thiên giai cường giả cũng đã từng vẫn lạc qua tại Hồng Hoang Kỳ phía dưới. Có thể lấy được xưng là thái cổ kỳ nguyên đệ nhất hung binh. Nếu thật là Hồng Hoang Kỳ vậy liền khó trách. Kỳ Trần lông mày giãn ra. Có lây dính vô số thần linh tiên huyết Hồng Hoang Kỳ. Lại thêm thượng tiên Tần Thủy Hoàng Đế vốn là cực kỳ cường thế chiến lực. Như vậy ma đế Lạc Ngưng bị đuổi giết nhiều năm như vậy xem như tình có thể hiểu. Lúc này, Lạc Ngưng đi đến Kỳ Trần trước mặt, hướng về Kỳ Trần mở ra ngọc thủ nói. Đem Chu Tiên kiếm cho ta mượn, nhìn ta không phá kia lão gia hỏa Hồng Hoang Kỳ, giết hắn có thể không chừa mảnh giáp. Kỳ Trần nghe vậy, quả nhiên là một trận dở khóc dở cười. Chu Tiên Kiếm đã nhận chủ, ở đâu là nàng có thể vận dụng. Mà đúng lúc này, Lạc Tuyết đi lên lôi trở lại Lạc Ngưng, sau đó rôi ra ngọc thủ gõ một cái Lạc Ngưng cái chán, đoán trách nói. Nha đồng đốc, ngươi có phải hay không bị giam choáng váng?
Hừ.
Lạc Ngưng hừ lạnh một tiếng nói. Tỷ tỷ ta đương nhiên biết rõ. Thế nhưng là ta không phục, dựa vào cái gì một cái chí tôn lục cảnh gia hỏa có thể trở thành vạn cổ đệ nhất sát kiếm Chu Tiên chủ nhân. Mà ta lại ngay cả dùng cũng không dùng đến. Dứt lời, nàng cụp xuống suy nghĩ màn cắn môi 10 điểm không cam lòng đây lẩm bẩm nói. Ta rõ ràng đã rất cố gắng. Lại chẳng làm nên trò chống gì.
Ai?
Lạc Tuyết thở dài một hơi nói. Ngưng nhi, có một số việc không phải cố gắng liền có thể làm được. Thế nhưng là...
Lạc Ngưng nâng lên con người nói nghiêm túc.
Thế nhưng là nếu như ta không vận dụng được Chu Tiên Kiếm, nhóm chúng ta vẫn là đánh không lại Tiên Tần Thủy Hoàng Đế a. Dù sao tỷ tỷ trạng huống thân thể của ngươi quá mức không xong, căn bản là không có cách đánh với Thủy Hoàng Đế một trận. Khó nói nhóm chúng ta thật muốn dựa vào cái này chí tôn lục cảnh gia hỏa cướp đoạt sinh mệnh chi tuyển sao?
Ừm.
Lạc Tuyết gật đầu nói.
Ngươi sai Ngưng Nhi.
Kỳ Trần hắn có thể chiến thần vương. Đánh với Kỳ Lân một trận về sau thân thể của nàng đã đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đừng nói là Tiên Tần Thủy Hoàng Đế. Coi như là bình thường thần giai đều có thể tùy tiện giết nàng. Bất quá, nàng lại vô cùng tin tưởng Kỳ Trần. Nàng biết rõ, đã cái này nam nhân có thể nói ra đoạt lại sinh mệnh chi tuyển. Như vậy hắn liền nhất định có thể làm được. Cho dù là có được Hồng Hoang Kỳ Tiên Tần Thủy Hoàng Đế cũng ngăn không được hắn. Dứt lời, Lạc Tuyết không tự chủ đôi mắt đẹp bỏ vào Kỳ Trần trên thân, trong đó có vẻ không hiểu. Lạc Ngưng chính nhìn xem tỷ tỷ nhãn thần. Nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng đạo.
Tỷ tỷ, ngươi sẽ không cho là kia gia hỏa có thể bằng chí tôn lục cảnh tu vi cùng thần vương tranh phong đi.
Ừm. Lạc Tuyết đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm Kỳ Trần thật lâu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là không thể không thừa nhận, thật sự là hắn có thể. Là Lạc Tuyết Kỳ Trần đại náo thượng giới sự tình nói cho Lạc Ngưng thơ ý điểm. Lạc Ngưng lanh diễm gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên có chút ngốc trệ. Lấy phàm nhân thân thể độ thần. Thánh giai chạm thần giai. Còn bạo đánh qua tứ đại thần vương. Thậm chí tự tay giết công lý giáo hội đệ nhất nghị hội trưởng. Lạc Ngưng đột nhiên cảm giác được đầu mình không đủ dùng. Nàng giờ phút này nhìn xem Kỳ Trần đôi mắt đẹp rất là quái dị. Giống như nhìn xem một cái yêu quái đồng dạng. Như vậy chiến tích, có thể nói là lật đổ toàn bộ cổ sử a. Giờ phút này, cho dù là Lạc Tuyết nói cho nàng biết, nàng cũng là tin nghi. Nếu như hắn thật có tỷ tỷ ngươi nói mạnh như vậy, kia là tốt nhất rồi. Lạc Ngưng nhấp nhẹ lấy môi đỏ, tiết hầu không tự chủ nhấp nhô một cái. Sau đó nàng ánh mắt bỏ vào Kỳ Trần trên thân mở miệng nói.
Kia Tiên Tần Thủy Hoàng Đế liền ngươi đến giải quyết.
Kỳ Trần lông mày ngạng lớn, giang tay ra nói.
Có thể thử một lần.
Bây giờ hắn đối tiến giai sau tha hóa tự tại pháp lòng tin vẫn là rất đủ. Mặt khác, hắn đối Hồng Hoàng Kỳ rất nóng mắt. Dù sao cũng là thái cổ kỳ nguyên nhân vương vũ khí. Cho nên nếu như có thể mà nói. Sinh mệnh chi tuyển hắn muốn đoạt. Hồng Hoàng Kỳ hắn cũng muốn. Mặt khác, cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt ước định thời gian nhanh đến. Hắn không muốn lãng phí nữa thời gian, cho nên muốn mau sớm giải quyết chuyện nơi đây trở lại Trường An.
Giám thúi.
Lạc Ngưng khẽ hử một tiếng sau đó nói. Đã như vậy, kia nhóm chúng ta liền đi tìm cái kia lão gia hỏa phiền phức đi.
Dứt lời, nàng mang theo Kỷ Trần cùng Lạc Tuyết một đường hướng bắc.
Tại kia xa xôi cuối chân trời, đứng lặng lấy có một tòa bốn lượn khúc chiết quỷ phủ thần công đại hạp gốc. Lấy tốc độ của ba người rất nhanh liền tới gần cái này sinh mệnh hẻm núi. Nhưng bọn hắn còn chưa đi vào. Kia xôi trào mãnh liệt sinh mệnh chi lực liền bao phủ tại toàn thân của bọn hắn. Kỷ Trần thở sâu một ngụm sinh mệnh chi khí, lập tức cảm giác thân thể nhẹ nhàng. Tinh thần đều phảng phất thăng hoa đồng dạng. Mà lại nhìn Lạc Tuyết giờ phút này, nàng tái nhợt gương mặt xinh đẹp cũng biến thành hồng nhuận rất nhiều. Phải biết, thương thế của nàng cho dù là Kỷ Trần sinh mệnh pháp tắc cũng không dậy được tác dụng quá lớn. Nhưng là hiện tại, bằng vào lấy cái này nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh khí tức vậy mà liền nhường thương thế của nàng khôi phục không ít. Coi là thật không hổ là có thể chữa trị hết thể sinh mệnh chi tuyển. Mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh cao lớn theo sinh mệnh trong hạp cốc phóng lên tận trời. Vô tận sinh mệnh khí tức theo hắn kinh khủng khí tức. Tại trong hạp cốc nghiêng rơi xuống một trận cuồng phong mưa rào. Giờ khắc này, trên đường chân trời kia màu đen lôi vân bắt đầu kịch liệt bốc lên. Toàn bộ sinh mệnh hẻm núi chân nguyên giống như đun sôi nước sôi đồng dạng bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Một đạo thông thiên triệt để kinh khủng khí tức quét sạch thương khung. Thật là khủng khiếp khí tức.
Kỳ Trần ánh mắt bên trong hiện ra ánh sáng nhạt.
Kia lão gia hỏa đến rồi. Ma đế Lạc Ngưng lánh diễm gương mặt xinh đẹp chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Một hồi ngươi coi trọng ngươi tỷ tỷ. Kỳ Trần hướng về phía Lạc Ngưng nói.
Cong.
Kiếm quang sáng lên.
Chu tiên gia.
Từng đạo ngưng tụ thành thực chất sát phạt kiếm khí giống như tinh linh đồng dạng lộn xộn bay tại Kỳ Trần quanh thân. Lúc này, hắn ánh mắt nhìn chăm chú địa phương. Một đạo cực kỳ thân ảnh cao lớn chắp lấy tay chậm rãi đi ra. Kỳ Trần nhìn thấy vị này thơ y điểm. Nhãn thần bên trong lãnh quang chợt hiện. Hắn chậm rãi mở miệng hô lên người tới tục danh.
Tiên Tần, Thủy Hoàng Đế.
Đây là một cái dáng vóc cực kỳ cao lớn trung niên nam tử. Hắn người mặc đáng chú ý Tiên Tần Long Bảo. Chắp lấy tay theo sinh mệnh trong hạp cốc chậm rãi đi ra. Giờ phút này, hắn một đôi bệ nghệ chúng sinh con ngươi chậm rãi hướng phía Kỳ Trần một đoàn người liếc nhìn tới. Hắn băng lãnh mở miệng nói.
Lạc Ngưng, ngươi thật là lớn lá gan.
Chấm không có đi tìm ngươi, ngươi lại dám đến tìm chấm.
Hừ.
Lạc Ngưng hừ lạnh một tiếng nói. Lao đồ vật, nếu không phải ngươi có Hồng Hoang Kỳ, ta có thể sợ ngươi.
Nói nhảm.
Thủy Hoàng Đế cười lạnh một tiếng. Một đôi thê lương sắc bén trong con ngươi tràn đầy miệng ai.
Tiểu hài tử.
Nghe được câu này. Lạc Ngưng lãnh diễm gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Một đôi trong đôi mắt đẹp sát ý tràn lan.
Mà đúng lúc này.
Một thân ảnh cắt đứt Tiên Tần Thủy Hoàng Đế cùng Lạc Ngưng đối mặt ánh mắt.
Tiên Tần Thủy Hoàng Đế đúng không?
Kỳ Trần mỉm cười nhìn trước mắt cái này một vị Tiên Tần Đế quốc khai quốc hoàng đế. Cái này thế nhưng là nguyên tắc trong tiểu thuyết rất truyền kỳ nhân vật. Mặc dù là hạ giới xuất sinh, mà lại tu hành thiên phú không cao. Nhưng lại một tay thành lập xuống giới đệ nhất cường thịnh Tiên Tần Đế quốc. Thậm chí Tiên Tần Thủy Hoàng Đế bản tôn chi danh uy chấn tam giới.
Đương nhiên, Kỳ Trần cũng sẽ không quên.
Hắn cũng là Đông Hoàng Ly Nguyệt giết mẹ kẻ thù.
Lại là ngươi.
Tiên Tần Thủy Hoàng Đế mắt sáng như đuốc xít sao khóa chặt tại Kỳ Trần trên thân.
Lúc ấy tại Tiên Tần Hoàng Lăng bên trong,
hắn đã từng cùng Kỳ Trần giao thủ qua một lần.
Thậm chí, tay của hắn còn bị Kỳ Trần quẹt làm bị thương.
Đã lâu không gặp.
Kỳ Trần mỉm cười.
Hừ.
Thủy Hoàng Đế hừ lạnh một tiếng nói.
Ngươi giống như Lạc Ngưng lớn mật.
Ban đầu ở Tiên Tần Hoàng Lăng không thể giết ngươi, bây giờ lại chủ động tới muốn chết.
Kỳ Trần nghe vậy lắc đầu nói.
Vậy hạ giết không được ta.
A, Tiên Tần là Thủy Hoàng Đế giống như cười mà không phải cười nhìn qua Kỳ Trần, lãnh khốc đôi mắt bên trong tràn đầy coi nhẹ chi ý.
Chỉ bằng ngươi cái kia thanh bị phong ấn Chu Tiên Kiếm.
Không kém bao nhiêu đâu.
Kỳ Trần nụ cười trên mặt dần dần thu lại.
Một đôi thanh tịnh trong con ngươi quang vũ điểm điểm.
Hạt gạo chi quang, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng.
Tiên Tần Thủy Hoàng Đế cười lạnh một tiếng.
Một đôi lãnh khốc trong con ngươi sát ý tung hành.
Hắn có lẽ nói không sai.
Một cái đều vì thành thần người vậy mà khiêu chiến thần vương.
Cái này đích xác là có chút không biết tự lượng sức mình.
Tuy nói Kỷ Trần tại thượng giới thời điểm bạo đánh qua thần vương.
Nhưng là kia là vốn có màu đen thiên chỉ hạc dưới điều kiện phong ấn tất cả mọi người tu vi mới làm được. Mà giống bây giờ như vậy thật sự rõ ràng đối mặt một vị thần vương cường giả.
Cái này đối với Kỷ Trần tới nói không thể nghi ngờ là xưa nay chưa từng có khiêu chiến.
Bất quá, đối với có được tiến giai sau tha hóa tự tại pháp Kỷ Trần tới nói.
Có thể nếm thử.
Kỳ Trần chậm rãi để một hơi.
Sau đó đang giận chậm rãi phun ra.
Đồng thời chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Tại trong đầu của hắn hắn muốn ngưng tụ kia một đạo có thể độc đoán vạn cổ thân ảnh.
Nhưng là từ đầu đến cuối làm không được.
Bất quá rất nhanh Kỳ Trần liền bình thường trở lại.
Bởi vì hiện tại tha hóa tự tại pháp chỉ là đăng đường nhập thất cũng không có đạt tới hoàn mỹ cấp bậc.
Mà độc đoán vạn cổ vị kia là phá vỡ cổ sử cấm kỵ tồn tại.
Tự nhiên không có khả năng ngưng tụ thành công.
Bất quá hắn trong đầu vẫn là xuất hiện hai thân ảnh.
Giờ khắc này, vô tận quang vũ từ trên trời tế nghiêng xuống mà xuống.
Đáng sợ phi tiên chi quang thẩm thấu lấy lực lượng thời gian.
Kỳ Trần thân thể chiếu rọi cực kỳ lóa mắt.
Đồng thời một cỗ tuyên cổ vô địch khí tức theo quanh người hắn tản ra.
Giờ phút này, vô tận quang vũ tại Kỳ Trần bên cạnh ngưng tụ ra hai đạo thân ảnh mơ hồ.
Đây là
Tiên Tần Thủy Hoàng Đế kinh ngạc nhìn qua cái này thần dị một màn.
Trong mắt lóe ra hoảng sợ hào quang.
Tại Kỳ Trần bên cạnh tắm rửa quang vũ đạo thân ảnh kia hắn có thể cảm nhận được nó có tài năng cái thế, vô địch chi thực lực.
Đỉnh đầu hắn lơ lửng một kiện binh khí, từ cựu sắc tiên kim tạo thành, có vạn vật mâu khí giống như thiên hà đồng dạng buông xuống.
Đạo thân ảnh này tại xuất hiện một khắc này, giống như thiên đế giáng lâm, khí tức lực gáp vạn cổ.
Mà đổi thành một đạo tuyệt thế thân ảnh tắm rửa tại vô tận tiên quang bên trong.
Mặc dù thấy không rõ dung nhan. Nhưng là mơ hồ có thể phân biệt ra được là nàng là một tôn lập thân cùng dòng sông thời gian phía trên cái thế nữ đế.
Hán.
Bọn họ là ai?
Lạc Tuyết cùng Lạc Ngưng hai người cũng ngây người.
Cái này hai thân ảnh tại xuất hiện giờ khắc này.
Hai tỷ muội có thể cảm nhận được liền thiên địa đại đạo cũng bị nó chế trụ. Kỳ Trần thủ đoạn này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Lại rõ ràng một chút. Kỳ Trần cố nén vui sướng trong lòng. Nhìn xem bên cạnh hai đạo quanh thân quấn quanh lấy thời không tuế nguyệt dị thời không khí tức hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh so lần thứ nhất tại địa ngục chi môn trước muốn rõ ràng rất nhiều. Hảo thủ đoạn. Bất quá, ngươi vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Tiên Tần Thủy Hoàng Đế gầm nhẹ. Hắn trong tay thần mang lóe lên tay trái xuất hiện một cây tản ra viễn cổ hồng hoang khí tức kim sắc cờ xí. Tay phải xuất hiện ra kim sắc chiến kích. Hắn giờ phút này giống như cái thế chiến thần đồng dạng. Thân quyền hồng hoang chi lực đạp phá hư không thẳng hướng Kỳ Trần. Chiến. Kỳ Trần trong mắt lóe lên kinh thiên chiến ý. Đỉnh đầu treo đỉnh thân ảnh, giống như một tôn thiên địa đương thời. Giơ lên nằm đấm, một quyền trực tiếp vung ra. Vâng. Một quyền phía dưới, long trời lở đất. Là chấn thế giới hết thể địch. Tiên Tần Thủy Hoàng Đế tại cảm nhận được cái này một quyền lực lượng thơ ý điểm. Sắc mặt đột biến, hắn tranh thủ thời gian cơ hồng hoang kỳ thẳng hướng thiên đế đạo ảnh. Vâng. Vạn vật mâu khí treo xuống mà xuống. Trực tiếp chấn áp hồng hoang kỳ. Đồng thời một quyền tiếp tục hướng phía Thủy Hoàng Đế rơi xuống. Uống A. Tiên Tần Thủy Hoàng Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân tách ra vô song thần quang. Một quyền trực tiếp cùng nó cứng rắn hàn. Vâng. Hai quyền đối quanh phía dưới vô cùng vô tận thần quang tại thời khắc này lấp lánh thế gian. Sức mạnh bất hủ quét sạch tám vạn dặm. Kinh khủng âm rít gào xé rách hư không cuốn lên ngàn trượng phong bạo. Vẹn vẹn từng đạo ảnh, cũng dám cuồng vọng. Tiên Tần Thủy Hoàng Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Trán của hắn buộc phát ra vô địch tấm lua thần quang. Hắn giờ phút này giống như một tôn cái thế bá vương đồng dạng. Cơ kim sắc trường mâu cùng thiên đế đạo ảnh oanh sát cùng một chỗ. Mà đúng lúc này, vô tận cánh hoa rơi xuống. Nữ đế đứng tại hư không bên trên. Ánh mắt chiếu tới chỗ. Vô tận cánh hoa hóa thành duy mỹ sáng chói phi tiên chi quang nghiêng xuống mà xuống. Cái này phi tiên chi quang mang theo sát phạt chi lực lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Tại cái này vô tận tiên quang phía dưới. Đại đạo tại chập chờn. Thiên địa đang đổ nát. Thậm chí trong thoáng chốc mọi người thấy tiên giới vỡ vụn hư ảnh. A. Tiên Tần Thủy Hoàng Đế thấy thế, biến sắc nổi giận gầm lên một tiếng. Uy áp cái thế. Tay trái hồng hoang kỳ giao nát tinh không đối địch thiên đế đạo ảnh. Tay phải kim sắc trường kích đâm thủng bầu trời cùng nữ đế đạo ảnh đối công. Trong lúc nhất thời, trời đất sụp đổ. Kinh khủng thần quang giống như thủy triều đồng dạng toàn bộ thương khung chôn vùi. Không hổ là trong truyền thuyết Tiên Tần Thủy Hoàng Đế. Kỳ Trần gật đầu. Hắn lại có thể cùng tự mình ngưng tụ ra thiên đế đạo ảnh cùng nữ đế đạo ảnh đối oanh thành như vậy trình độ. Bất quá cái này cũng không hiếm lạ, tự mình tu vi có hạn. Cho nên lợi dụng tha hóa tự tại pháp ngưng tụ ra đạo ảnh lực lượng cũng có hạn. Đường đường Tiên Tần Thủy Hoàng Đế có lực đánh một trận cũng đúng là như thường. Mà liên tại giữa bầu trời chiến đấu tiến vào gay cấn thời điểm. Thiên Đế đạo ảnh tắm rửa lấy vạn vật mẫu khí. Hắn giơ lên nắm đấm diễn sinh ra sương mù hỗn độn. Thiên Đế quyền ra, mặc rách hỗn độn, cử thế vô địch. Một quyền phía dưới lại trực tiếp đánh nát Tiên Tần Thủy Hoàng Đế kim sắc trường kích. Sau đó một quyền đánh vào nó đầu vai. Nó đánh thần vương thể nứt ra, thổ huyết bay tứ tung. Mà nữ đế đạo ảnh, hai tay kết ấn, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, thiên không chi thượng cánh hoa cùng nhau tách ra một đạo thông thiên triệt địa phi tiên chi quang, ầm vang nghiêng rơi vào Tiên Tần Thủy Hoàng Đế trên thân. Phúc, Tiên Tần Thủy Hoàng Đế đột nhiên nọe ra một ngụm tiên huyết. Tại cái này hai đạo ảnh tuyệt thế công phạt phía dưới, hắn thần vương đạo thần đều bị đánh vỡ ra, thân thể giống như đạn pháo đồng dạng hung hăng ném xuống đất ném ra một cái hố sâu. Thắng. Lạc Ngưng lánh diễm gương mặt xinh đẹp tràn đầy vui sướng. Nàng không nghĩ tới Kỳ Trần lại có thủ đoạn như thế. Đã đến giờ. Kỳ Trần tự lẩm bẩm một tiếng. Kia giữa bầu trời thiên đế đạo ảnh cùng nữ đế đạo ảnh cùng nhau biến thành quang vũ biến mất tại chân trời. Mà trong đầu hắn cũng truyền tới quen thuộc mê mội cảm giác. Bất quá, cái này mê mội cảm giác cũng xít sao chỉ là kéo dài nhất thời. Rất nhanh, Kỳ Trần liền tỉnh táo lại. Trong thân thể chân nguyên lực lượng còn có lực lượng tinh thần. Tại sinh mệnh pháp tắc cùng thế giới chi thụ còn có sinh mệnh chi tuyển tản ra sinh mệnh khí tức bên trong nhanh chóng khôi phục. Giờ phút này, Kỳ Trần trên mặt cũng không có thắng lợi vui sướng, mà là cực kỳ ngưng trọng. Hắn thế nào? Lạc Ngưng có chút không hiểu nhìn qua Kỳ Trần. Tựa hồ, còn chưa kết thúc. Lạc Tuyết chậm rãi mở miệng nói ra. Kỳ Trần đứng tại hư không bên trên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia hố sâu chỗ. Cái kia đen ngòm cửa động có một cỗ hồng hoang cự thú khí tức phóng thích mà ra. Tại cảm nhận được cái này một cỗ khí tức thời điểm. Kỳ Trần đột nhiên hướng về phía Lạc Tuyết cùng Lạc Ngưng hô. Lui ra phía sau một ngàn trượng. Ngay vậy, Lạc Ngưng đột nhiên lôi kéo Lạc Tuyết cấp tốc lui lại. Vâng! Một đạo cực kỳ khủng bố ngàn trượng thần quang trực tiếp xuyên qua thiên địa. Giờ khắc này, kia thượng cổ hồng hoang khí tức phô thiên cái địa quét sạch mà ra. Chân trời trên kia giống như dao long đồng dạng màu đen lôi đỉnh thông thiên triệt địa. Từng đạo nham tương theo lòng đất bắn ra mà ra. Đồng thời, bầu trời thượng hạ lên mưa rào tầm tã. Cái này, đây là cái gì tình huống? Lạc Tuyết cùng Lạc Ngưng liếc nhau. Giống nhau thấy được lẫn nhau trong mắt hãi nhiên. Mà lúc này, Lạc Tuyết tựa hồ nghĩ tới điều gì? Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà mở miệng nói. Là hồng hoang sát trận. Nghe được bốn chữ này, Lạc Ngưng gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệnh vô cùng. Hồng hoang sát trận là danh chấn mấy cái kỷ nguyên kinh khủng đến tuyệt đỉnh sát trận. Trước đây nhân vương chính là dùng cái này hồng hoang sát trận diệt sát mấy vị thiên giai đại lao. Cà ca. Tại hư không trên thần mang lóe lên. Diệp Hồng Y một cái tay ôm nhỏ mập cô nàng. Một cái tay nắm Ninh Hinh xuất hiện tại Kỷ Trần bên cạnh. Các ngươi sao lại ra làm gì? Kỷ Trần nhữ mày hỏi.
Không.
Không biết rõ. Ninh Hinh cắn cánh hoa, trong đôi mắt đẹp rất là mê mang. Tại nàng nhóm cảm nhận được một cỗ hồng hoang chi khí thời điểm. Liên tự động bị bên trong thiên địa cho đánh ra. Kỷ Trần nghe vậy, thở sâu thở ra một hơi. Hồng hoang sát trận giết hết thể địch. Chỉ cần là chết tại hồng hoang sát trận bên trong sinh linh. Vô luận là thi hải vẫn là hủy hệ tờ di cờ hờ lại hoặc là hồn phách đều sẽ trở thành hồng hoang kỳ chất dinh dưỡng. Còn lại đồ vật đều sẽ về hồng hoang kỳ chủ nhân tất cả. Đây cũng là hồng hoang kỳ đặc tính. Sát phạt cùng cấp đoạn. Nói một cách khác. Nếu như mình chết tại hồng hoang sát trận phía dưới. Như vậy tự mình hết thể vô luận là chu tiên kiếm lại hoặc là bên trong thiên địa đều sẽ trở thành tiên tần thủy hoàng đế đồ vật. Cái này sát trận, hắn là đã sớm bày ra. Kỳ chân thấp giọng nỉ non. Sau đó hắn hướng về phía Diệp Hồng Y ba người nói. Các ngươi đi tìm Lạc Tuyết, nơi này giao cho ta. Diệp Hồng Y nghe vậy, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà có chút do dự. Nhưng là cuối cùng tại Kỳ Trần không thể hoài nghi nhãn thần thế công phía dưới vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Cẩn thận mỗi bước đi ly khai hồng hoang sát trận phạm vi. Kỳ Trần. Tiên tần thủy hoàng đế khỏe môi nết lên một vòng thê diễm tiên huyết nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn lúc này cầm trong tay lóe ra xích kim sắt quang hồng hoang kỳ. Giống như một đầu dữ tận cự thú đồng dạng. Chậm rãi hiện lên ở hư không bên trên. Từng đạo đạo huyền ảo sát cơ theo hồng hoang kỳ bên trong quét sạch mà ra. Lấy hắn làm tâm điểm 1000 trượng phạm vi toàn bộ bao trùm. Chậm muốn ngươi để ngươi vĩnh rơi luân hồi. Tiên tần thủy hoàng gầm nhẹ một tiếng. Cơ hồng hoang kỳ hư không vỡ vụn bên trong. Hồng hoang sát trận triệt để Kỳ Trần khóa chặt. Hô. Kỳ Trần chậm rãi phun ra một hơi. Tha hóa tự tại pháp lại mở. Vô tận quang vũ cùng sáng chói phi tiên chi quang. Dung hợp lại cu nở dê nhau. Bạo phát ra một đạo kinh thế thần quang. Một cỗ có thể chấn áp vạn cổ xé rách đại đạo khí tức giáng lâm. Mưa hoa trôi hướng không biết địa vực. Hướng chạy thời gian phân cuối. Tha hóa tự tại, tương lai thân ngưng. Kỳ Trần trong mắt thần mang phong đại. Hắn giờ phút này, tắm rửa vô tận quang vũ. Quanh thân phi tiên chi quang giống như tinh linh đồng dạng lộn xộn bay. Một cỗ thần vương khí tức lan tràn ra. Cái này, đây là có chuyện gì? Vậy mà trở thành thần vương. Lạc Ngưng choáng váng, thời khắc này Kỷ Trần đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Liên liên Lạc Tuyết đôi mắt đẹp cũng trừng thật to. Nàng thật không nghĩ đến Kỷ Trần lại có chiêu này. Cà ca. Hồng Y muốn răng ngả ánh mắt nhìn xem hư không trên đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi thấp giọng nỉ non. Hồng Y tỉ tỉ, ta đau. Nhỏ mập cô nàng chu miệng nhỏ tràn đầy kháng nghị nhìn xem Diệp Hồng Y lìa. Nàng phấn điêu ngọc chắc thịt đô đô khuôn mặt nhỏ bị Hồng Y bóp thành các loại hình dạng. Cái này. Đây cũng là lá bài tẩy của hắn sao. Lạc Tuyết đôi mắt đẹp lóe kinh người dị sắc. Trái tim của nàng không biết rõ đã bị Kỷ Trần dung chuyển bao nhiêu lần. Kỷ Trần. Không thể phủ nhận ngươi làm thật là một cái có thể phá vỡ cổ sử người trẻ tuổi. Nhưng là hôm nay, ngươi hơn phân nửa muốn vẫn lạc nơi này. Tiên tần thủy hoàng đế khỏe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Vậy hạ. Ngươi nói nhảm cũng thật nhiều a. Kỷ Trần cầm trong tay chu tiên kiếm tắm rửa lấy vô tận kiếm quang lạnh lùng mở miệng. Ha ha. Tiên tần thủy hoàng đế cười cười sau đó nói. Ngươi cảm thấy chấm giết ngươi không dễ thật sao? Kỳ thật, chấm nói cho ngươi, cái này rất dễ dàng. Không tin, chấm chứng minh cho ngươi xem. Dứt lời, hắn cơ hồng hoàng kỳ giao nát tinh không. Vâng! 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 Từ trên trời không phía trên mấy chục khỏa sao trời bỗng nhiên hướng phía Kỷ Trần rơi xuống mà tới. Kinh khủng uy áp trực tiếp để mặt đất giống như mạng nhện đồng dạng nước ra. Chu tiên kiếm trận mở. Kỷ Trần trong mắt lóe lên một vòng kinh thiên giết sạch. Hồng hoang sát trận chỉ có thể dùng chu tiên sát trận chống lại. Cong. Chu tiên kiếm phiêu phù ở trước người hắn. Quanh thân từng đạo đỏ thâm vô cùng chu tiên sát quang. Sát quang giống như hơi nước đồng dạng bốc hơi mà lên giống như huyễn quang đồng dạng bao quanh Kỷ Trần. Tại hắn trong mắt lướt qua từng đạo đạo huyền ảo đến cực điểm chu tiên sát trận phù văn. Chậm rãi hai đóa tuyệt thế sát cơ chậm rãi nở rộ. Ầm ầm. Mênh mông trên trời cao, vô số đạo đỏ thấm giết chóc tiên quang sáng lên, biến thành đạo đạo huyền ảo phù văn kỷ trần quanh thân bốc hơi mà lên chu tiên kiếm quang kết hợp với nhau. Giờ khắc này một cỗ tuyệt thế thật lớn sát cơ quét sạch mà ra. Tại cái này thật lớn sát cơ phía dưới, chân trời trên kia rơi xuống sao trời đột nhiên vỡ vụn. Một cái từ lục tiên chi quang ngưng tụ thành một cái ngàn trượng cự kiếm đột nhiên tại trên trời cao ngưng tụ thành. Chu tiên sát trận. Lục tiên. Tiên tần thủy hoàng đế hoảng sợ nhìn qua trên bầu trời cái kia thanh tản ra lục tiên chi quang cự kiếm hãi nhiên mở miệng. Đáp đúng. Lục tiên giết. Kỷ Trần trong mắt sát quang giống như ánh nến đồng dạng lung lay động một cái. Ngưng chỉ trực tiếp khởi động cái này kia trên trời cao từ vô số ánh sáng giết chóc cùng phù văn chi lực tạo thành lục tiên kiếm. Biến thành một đạo lục tiên cực quang hướng phía tiên tần thủy hoàng đế đột nhiên rơi xuống. Nắt. Tiên tần thủy hoàng đế trong mắt nở rộ thịnh thế chiến quang. Hắn thúc dục thân thể tất cả lực lượng diêu động hồng hoang kỳ. Lợi dụng lấy hồng hoang sát trận trực tiếp ngưng tụ ra một đầu thổ hoàng sắc giữ tận nộ long. Trên trời cao. Lục tiên kiếm đột nhiên cùng hồng hoang nộ long chạm vào nhau. Vâng. Một đạo đánh vỡ màng nhĩ giống như sao chổi đụng địa cầu bạo tạc vang lên. Toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động. Liên liên nguyên bản hiện đầy màu đen lôi đỉnh thương khung cũng tại thời khắc này trở nên tái nhợt. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Tiên tần thủy hoàng đế chân đạp hư không, hai tay vũ động hồng hoang kỳ thần ủy cái thế. Hồng hoang kỳ chỗ vung vẩy chỗ. Hư không từng khúc vỡ nát. Lao nhanh hồng thủy mang theo vô tận thần quang theo trong hư không rót ra hướng phía Kỷ Trần cuốn tới. Trăm trượng thần sơn xé rách hư không hướng về Kỷ Trần đập tới. Nóng rực địa ngục nham tương ngưng tụ thành hỏa trụ xông phá hư không hướng phía Kỷ Trần đánh tới. Còn có ngàn vạn thần binh giống như giọt mưa đồng dạng lít nha lít nhít rơi xuống. Đối mặt cái này phô thiên cái địa không kịp nhìn thế công. Kỷ Trần sắc mặt đóng băng, hai con ngươi bên trong chu tiên sắt làm vinh dự trướng. Một ngón tay thiên. Hãm tiên hàng. Một đạo so vừa rồi lục tiên kiếm kinh khủng gấp 10 sát quang bạo khởi. Một kiếm này vừa ra chấn vỡ tinh hà, xé rách hoàn vũ. Lao nhanh hồng thủy bị kiếm quang chôn vùi. Thần sơn vỡ vụn thành cát bã, nham tương bị khủng bố sát khí ngưng kết. Ngàn vạn thần binh đều bị chặt đứt. Hôn trướng. Tiên tần thủy hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Phốc thử. Chính hắn tinh huyết nôn tại hồng hoang kỳ bên trên. Ngay sau đó vô tận hồng hoang chi khí giống như nhận lấy dẫn dắt đồng dạng tiến vào hắn thân thể. Giờ khắc này thân thể của hắn tại mọi người hoảng sợ ánh mắt phía dưới đột nhiên cất cao. Xích sao chỉ là thơ y gian trong nha y mà tờ trong nháy mắt biến thành một cái đỉnh thiên lập địa hồng hoang cự nhân. Chết! Hắn gầm nhẹ một tiếng. Thanh âm phảng phất vượt qua vạn cổ. Một cái kình thiên cự thủ hướng phía Kỷ Trần đột nhiên nện xuống. Kỷ Trần hai mắt huyết hồng. Hắn giờ phút này chiến ý ngập trời. Trong thân thể chiến máu sôi trào đến cực hạn. Muốn cùng tiên tần thủy hoàng đế ăn thua đủ. Giờ phút này, hắn không chút do dự rút lên trong tay chu tiên kiếm. Một kiếm hướng phía tiên tần hoàng đế hóa thành hồng hoang cự nhân nện xuống tới thủ trưởng đâm tới. Đây là một bức rất rung động hình ảnh. Lạc Tuyết, Lạc Ngưng, Hồng Y Điệ, Ninh Hình, bao quát nhỏ mập cô nàng giống nhau đầy mắt rung động nhìn xem. Kia cao lớn cao vạn trượng hồng hoang cự nhân nện xuống cự thủ. Mà một đạo thân hình thẳng tắp căn bản không thể cùng hình ảnh nâng so sánh nhau nam nhân không chút nào không e ngại rút kiếm đón lấy. Thời khắc này Kỷ Trần, coi là thật có thể nói là phong hoa tuyệt đại, rung động lòng người. Chu tiên sát. Kỷ Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Chiến ý cùng sát ý thẳng đốt cựu trọng thiên. Lục tiên có kinh khủng đến tuyệt đỉnh sát phạt. Hãm tiên gấp 10 sát phạt. Làm trận nhãn chu tiên thì là gấp 100 lần sát phạt. Ngưng tụ tương lai thân lại thêm chu tiên sát trận cuối cùng một kiếm. Có thể nói là Kỷ Trần áp đáy hòm tối hậu quan đầu vương tạc cát chủ bài. Một kiếm này, có thể chạm nát thương khung. Một kiếm này, có thể đoạn nhân quả. Một kiếm này, đảo ngược âm dương. Giết. Một kiếm phía dưới. Toàn bộ thế giới bao phủ tại một mảnh thế giới màu đỏ ngòm bên trong. Đám người chỉ thấy kia đỉnh thiên lập địa hồng hoang cự nhân thủ trưởng đứt gãy. Tim nhiều một đạo huyết sắc. Ngay sau đó hồng hoang cự nhân rút lui hai bước. Sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Mà Kỷ Trần cũng là đang thi triển xong giờ khắc này trong nháy mắt. Ngưng tụ tương lai thân cũng triệt để tan biến. Hoẹ ra một miệng lớn tiên huyết. Toàn thân xương cốt cũng phảng phất bị đập nát đồng dạng. Đồng thời hư nhược cảm giác đánh tới. Lúc này, Kỷ Trần đột nhiên cắn một cái đầu lưỡi. Cưỡng ép để cho mình thanh tỉnh. Sau đó lập tức vận dụng hoàn mỹ chi thược. Đinh! Túc chủ sử dụng hoàn mỹ chi thược, chúc mừng túc chủ thiên đế quyền đạt đến hoàn mỹ cảnh giới. Đang nghe cái này âm thanh hệ thống thanh âm sát na. Kỷ Trần đột nhiên mua một nắm lớn hoa đà bí chìa bỏ vào trong miệng. Sau đó tại sinh mệnh pháp tắc cùng thế giới chi thụ cùng sinh mệnh chi tuyển khí tức chống đỡ dưới lung la lung lay hướng đi tiên tần thủy hoàng đế. La Kỷ Trần đi vào tiên tần thủy hoàng đế trước mặt. Phát hiện hắn giờ phút này đã thoi thoát. Không đa nghi trên miệng kiếm thương chính như hắn đoán như vậy cũng không chí mạng. Bởi vì vừa rồi tự mình chu tiên sát trận cuối cùng một kiếm toàn bộ lực lượng là đánh nát hồng hoang sát trận. Cũng chính bởi vì vậy hắn mới để lại một cái mạng. Giờ phút này, tiên tần thủy hoàng đế hắn trong tay nắm chặt hồng hoang kỳ giờ phút này đã ám đạm vô quang. Cái kia kim sắc cổ lão hồng hoang kỳ lại bị vừa rồi Kỷ Trần một kiếm kia phá vỡ. Bất quá, hắn giờ phút này quanh thân vẫn như cũ có một đạo từ hồng hoang chi khí ngưng tụ thành màn sáng. Đây là hồng hoang kỳ tại tự động hộ chủ. Là tiên tần thủy hoàng đế nhìn thấy Kỷ Trần trong mắt kia điên cuồng băng lãnh sát ý thơ ý điểm. Một cỗ sợ hãi tử vong theo linh hồn chỗ sâu dâng lên. Ngươi! Tiên tần thủy hoàng đế mới vừa nói một chữ. Kỷ Trần nhãn thần phát lạnh. Giơ lên nằm đấm, thiên đế quyền ra. Hắn giờ phút này, như là một tôn chân chính thiên đế. Đấm ra một quyền, vạn đạo giai rung động. Lúc này, ai dám xưng vô địch, ai dám nói bất bại. Vâng! Thiên đế quyền đánh vào màn sáng phía trên. Vô tận hồng hoang chi khí tràn ngập, nhưng là trong nháy mắt bị vô địch quyền ý mẫn diệt. Hôm nay, Kỷ Trần tất sát tiên tần thủy hoàng đế. Một quyền, hai quyền, ba quyền, giang giác. Tại hoàn mỹ thiên đế quyền hoành kích phía dưới, kia từ hồng hoang chi khí tạo thành màn sáng trong nháy mắt vỡ vụn. Ngay tại Kỷ Trần tức một quyền đánh vào tiên tần thủy hoàng đế tim thơ ý điểm, một đạo quan sát chúng sinh tuyên cổ bất diệt khí tức xuất hiện. Chờ chút, một cái phi thường giàu có tử tính giọng nữ vang lên. Một đạo bóng hình xinh đẹp vượt qua lấy không gian mà đến. Ngươi không thể giết hắn. Kỷ Trần nghe được đạo thanh âm này một sát na. Hắn liền biết rõ nàng là ai. Nhân vương. Tuyệt đối là nhân vương. Nhưng là, cho dù là nhân vương lại như thế nào. Không vì cái khác cũng bởi vì Đông Hoàng Ly Nguyệt. Tiên tần thủy hoàng đế hôm nay hẳn phải chết. Nhân vương tới cũng cứu không được hắn. Kỷ Trần trong mắt lóe lên một đạo ngân sắc. Cắn răng. Nâng lên nắm đấm tại mọi người đờ đẫn ánh mắt trung triệu lấy tiên tần thủy hoàng đế tim đột nhiên nện xuống. Vâng! Sương mù hỗn độn quần cuộn bên trong. Kỷ Trần một chiêu thiên đế quyền đánh vào tiên tần thủy hoàng đế thân thể. Giờ khắc này, tiên tần thủy hoàng thể thần vương thể tại thời khắc này đống nhiên nổ tung. Vô số giọt thần vương máu vẩy ra tại trong hư không. Thê diễm tới cực điểm. Tại cái này một quyền dưới, tiên tần thủy hoàng đế thần hồn câu diện. Tiếng thở dài của thần linh cùng đầy trời mưa hoa ban thưởng tam giới. Giờ khắc này, tam giới người triệt để sợ ngây người. Bởi vì bọn hắn tại đầy trời mưa hoa trông được đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Chu Tiên kiếm chủ, Kỷ Trần. Đinh. Chúc mừng túc chủ kích giết thần vương cương giả, tu vi tăng lên, có thể tấn cấp làm thần giai nhất cảnh giới. Đinh. Nhắc nhở, bởi vì túc chủ trạng thái tạm không thích hợp lập tức tăng lên tu vi, hệ thống tự động chứa đựng điểm kinh nghiệm có thể tùy thời thăng cấp. Đinh. Chúc mừng kích sát nhân vương truyền nhân, tiên tần thủy hoàng đế. Khen thưởng thêm hệ thống rút thưởng một lần. Là Kỷ Trần nghe được bên thai hệ thống nhắc nhở. Con ở đến không kỳ vợ cao hứng. Một đạo bóng hình xinh đẹp đã đi tới hắn trước mặt. Nàng níu lấy Kỷ Trần cổ áo. Một chương chấn lay cấp tuyệt đại dung nhan xuất hiện trước mặt Kỷ Trần. Nhắc tới tam giới cựu thiên ai mỹ mạo có thể cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt so sánh. Chính cũng chỉ có trước mặt cái này một vị tuyệt đại nhân vương. Chu Tiên kiếm chủ. Ngươi thật là lớn lá gan. Nhân vương đứng tại sinh mệnh hẻm núi trước cắn chặt hai hàm răng trắng ngà giọng căm hận nói. Mà đúng lúc này một đạo băng tuyệt thanh âm lãnh khốc vang lên. Nhân vương, vương hắn ra đi. Kỷ Trần nghe được đạo thanh âm này khỏe miệng chậm rãi nhấc lên một cái đường cong. Hắn biết rõ đạo thanh âm này chủ nhân là ai. Cái này cựu thiên tam giới, chỉ có một người. Đó chính là, vạn cổ ma chủ. 15. Chương 170, Kỷ Trần, ngươi nguyện ý gia nhập đổ thiên trận doanh sao? Câu đặt mua. Cà ca. Kỷ Trần. Thối nữ nhân ngươi thả ta ra ca ca. Diệp Hồng Y Thì, Lạc Tuyết, Ninh Hinh còn có nhỏ mập cô nàng nhóm nhìn xem một cái nữ nhân hoàn toàn chế trụ Kỷ Trần không khỏi gầm thét lên tiếng. Biến thành mấy đạo thần quang trực tiếp thẳng hướng nhân vương. Hừ. Nhân vương hừ lạnh một tiếng môi đỏ khẽ mở. Ngừng. Nôn xuất pháp tùy. Mấy người lực lượng trong nháy mắt bị áp chế. Thân thể càng là giống như Thái Sơn đồng dạng nặng nề bị ép dừng ở tại chỗ căn bản không thể động đậy. Nàng là ai? Vậy mà như thế mạnh. Lạc Tuyết cắn môi đỏ thấp giọng nỉ non. Nàng mặc dù thụ thương, nhưng là vẫn như cũng là thần hoàng cấp bậc cường giả. Nhưng là tại cái này trước mặt nữ nhân yếu ớt phảng phất hài nhi. Thối nữ nhân, đem ngươi tay buông ra cho ta. Diệp Hồng Y nghiêng đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy sát ý. Nàng tại nhân vương đụng phải Kỷ Trần trước tiên. Huyết sát xích đồng liền toàn diện mở ra. Nhưng là thế nhưng kia nữ nhân áp chế lực quá mức khó giải. Kia sát phạt bị ngạn hoa tại nở rộ về sau bị trong nháy mắt ngưng kết. Ngay sau đó từng mảnh tan lùi. Hỏng nữ nhân. Ngươi. Ngươi thả ta ra ca ca. Nhỏ mập cô nàng mắt to đen nhánh trừng mắt tròn cuộn cuộn. Phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy oán giận. Hiện trường chỉ có nàng không nhận nhân vương áp chế. Nàng tức giận cầm nắm tay nhỏ. Di chuyển lấy nhỏ chân ngắn lung la lung lay hướng phía nhân vương đi đến. Tổ long. Nhân vương nhìn xem hướng phía nàng đi tới nhỏ mập cô nàng trong đôi mắt đẹp lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Ta đánh. Nhỏ mập cô nàng đi đến nhân vương dưới chân vỉnh lên miệng nhỏ. Giơ lên nhỏ nhục quyền đấm ra một quyền đánh vào nhân vương đồi chân dài trên. Nhường đám người giật mình sự tình phát sinh. Theo lý mà nói nhỏ mập cô nàng huyết mạch đã gần như đạt đến tổ long cấp bậc. Một quyền tối thiểu có thể đánh nát một ngọn núi lớn. Nhưng là cái này một quyền đánh vào nhân vương tròn trịa bắp đùi thon dài trên. Lại đúng như một đứa bé một quyền đánh vào một người trưởng thành trên thân đồng dạng. Căn bản vô hiệu. Ngạch. Nhỏ mập cô nàng ngốc manh nhìn một chút năm đấm của mình. Mềm manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không hiểu. Thế là nàng lại ra sức nhảy dựng lên liên tục hướng về phía nhân vương đập nên nở mười mấy quyền. Nhưng là nhân vương liền mí mắt cũng không có nháy một cái. Cà ca. Níu níu đánh không lại nàng. Nhỏ mập cô nàng chu miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ sụ xuống. Lớn trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Không có việc gì. Nhỏ mập cô nàng rất lợi hại. Kỳ Trần mỉm cười lắc đầu. Nhân vương là khái niệm gì? Nàng quật khởi tại thái cổ kỷ nguyên. Là đã vô địch mấy cái kỷ nguyên vô thượng tồn tại. Ở đâu là nhỏ mập cô nàng có thể đánh động? Hừ. Nhân vương hừ lạnh một tiếng hướng về phía cốt sơn phương hướng hô lớn. Ma chủ, ngươi còn không tỉnh lại sao? Thanh lãnh lại giàu có tử tính thanh âm vang lên. Mọi người ở đây giống nhau sửng sốt một cái. Ngay sau đó chỉ cảm thấy đầu của mình không đủ dùng. Nghe nữ nhân ý là ma chủ muốn thức tỉnh. Kỳ Trần thấy thế, hắn đôi mắt bên trong lóe ra ánh sáng nhạt. Vừa rồi ma chủ thanh âm hẳn là chỉ là nhằm vào nhân vương. Hắn hy vọng có thể bảo vệ cái mạng của mình. Cho nên những người khác cũng nghe không được. Nhưng là không biết rõ vì sao tự mình lại có thể nghe được. Ngươi lại không tỉnh lại, cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Nhân vương sắc mặt cực lạnh, cổ tay nàng nhất chuyển. Kỳ Trần chỉ cảm thấy đụng phải một cái mềm mại trong ngực. Đồng thời một mực băng lãnh ngọc thủ đã ghìm chặt hắn cổ. Hiện tại nhân vương muốn Kỳ Trần mệnh thật rất đơn giản. Phản kháng sao? Kỳ Trần lại cảm thấy không cần thiết. Bởi vì hắn rõ ràng chi đạo nhân vương sẽ không giết hắn. Là nhân vương thanh âm truyền ra. Thương khung màu đen lôi đình đột nhiên nổ tung. Phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Từng đạo đỏ thâm cực lôi chi quang sáng lên. Cốt sơn chiếu rọi sáng vô cùng lại yêu dị. Mà liên tại lấy một đạo đạo cực lôi chi quang sáng lên trong nháy mắt. Giống. Một đạo rung trời hám địa gầm rú thanh âm vang lên. Một đầu kinh khủng cự thú xuyên qua màu đen lôi hải. Biến thành một đạo sáng chói tinh theo trên trời cao rơi xuống tại cốt sơn trước đó. Lực lượng kinh khủng làm cho cả đại địa cũng không ngừng rung động. Cự thú mọc ra long đầu, nai thân, móng ngựa, sư đôi. Toàn thân trên dưới tản ra sợ hãi đến tuyệt đỉnh tịch diệt khí tức. Nó, chính là thủ hộ lấy địa ngục chi môn Kỳ Lân Thánh Thú. Cung nên chủ nhân. Kỳ Lân đứng yên ở cốt sơn trước đó túi xuống đỉnh đầu cao ngạo của hắn. Là thanh âm rơi xuống một ngáy mắt. Giữa bầu trời màu đen lôi hải đột nhiên bạo động. Vô số nham tương theo mặt đất phun trào mà lên. Cuối cùng lôi đỉnh cùng nham tương hội tụ tại trên trời cao. Tách ra vô cùng sáng chói chói lọi khói lửa. Là cái này chói lọi duy mỹ vầng sáng rơi vào cốt sơn phía trên đạo kia vô cùng uy nghiêm bóng người trên lúc. Hán, chậm rãi mở mắt. Hai đạo kinh khủng ánh mắt xuyên thủng 18 tầng địa ngục. Chiếu rọi sáng lên tam giới cửu thiên, thập phương cấm khu. Phảng phất là tại nói cho tam giới trong 9 ngày một ít đại lao. Hán, vạn cổ ma chủ thức tỉnh. Tái nhợt thon dài tay chống đỡ xương giường. Ma chủ chậm rãi ngồi dậy. Một đôi vạn cổ tang thương có thể xuyên thủng luân hồi con ngươi liếc nhìn một cái thế giới này. Trong mắt tràn đầy cảm khái. Không biết qua bao lâu. Hắn lắc đầu mở miệng nói. Kỳ Lân, đi thôi. Chúng ta đi gặp bạn cũ. Tuân mệnh. Kỳ Lân nặng nề gật đầu. Sau đó ma chủ khống chế cái này Kỳ Lân chớp mắt liền tới đến sinh mệnh hạp cốc trước đó. 17. Ma chủ. Sinh mệnh hạp cốc trước. Đám người nhìn xem hắn khống chế lấy Kỳ Lân đại khái 30 tuổi trên dưới tóc bạc trắng nam tử rung động trong lòng tới cực điểm. Cái này, chính là uy danh trấn áp mấy cái kỷ nguyên. Tồn tại ở tam giới cửu thiên cổ sử bên trong mạnh nhất mấy đầu chiến hồn một trong vạn cổ ma chủ sao. Trong mắt của hắn giống như tinh không đồng dạng thâm thúy. Trong đó có trải qua vạn cổ tuế nguyệt tang thương cùng xuyên thủng luân hồi thấu triệt. Thân thể của hắn cũng không có phát ra bất kỳ chân nguyên ba động. Nhưng là tất cả mọi người khi nhìn đến hắn thời điểm. cũng cảm thấy ngưỡng mộ núi cao, cảm thấy mình giống như sâu kiến đồng dạng hèn mọn. Cái này nam nhân quả nhiên là như thánh thần đồng dạng tồn tại. Toàn thân bộc lộ ra bệ nghệ cửu thiên vô thượng khí thế. Ngươi cuối cùng là bỏ được thức tình a? Nhân vương khỏe miệng chậm rãi nhấc lên một cái đường cong, ngữ khí tràn đầy nghiền ngẫm. Hắn không thể chết. Ma chủ ánh mắt lẳng lặng nhìn qua nhân vương nói ra điểm mấu chốt của mình. Vì sao? Nhân vương lông mày ngạng lớn, đôi mắt bên trong tràn đầy trào phúng. Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Ma chủ lắc đầu, sau đó khống chế cái này kỳ lân rơi xuống trên mặt đất. Nhân vương nghe vậy, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc xuống tới. Nàng lắc đầu, môi đỏ khẽ mở. Cái này ra hỏa vô pháp vô thiên. Loạn nhân quả, nghịch luân hồi. Dẫn đến thiên địa đại kiếp sớm là cái mười phần mầm tai họa. Tuyệt không thích hợp gia nhập nhóm chúng ta. Ma chủ không thể phủ nhận gật đầu. Sau đó chậm rãi mở miệng nói. Người sai. Thiên địa đại kiếp sớm muộn sẽ tới. Đã như vậy, sớm đến một chút lại có ngại gì. Hắn tương lai thế nhưng là nhóm chúng ta giết tới cửu thiên mấu chốt. Nhân vương nghe vậy, nhíu nhíu mày nói. Làm sao mà biết? Trầm mặc thật lâu. Ma chủ nhìn xem Kỷ Trần con mắt nói ra nhường nhân vương cũng vì đó khiếp sợ lời nói. Bởi vì, hắn không thuộc về một thiên này cổ sử. Lời này vừa ra. Tất cả mọi người kinh ngạc cánh ốc. Bây giờ cửu thiên tam giới bên trong rất nhiều người đều nói Kỷ Trần không thuộc về cái này tam giới cửu thiên kỷ nguyên cổ sử bên trong. Nhưng là những người này nói ý là Kỷ Trần các loại vượt cấp giết địch, phàm nhân thân thể đổ thần chiến tích. Cho dù là phóng nhãn tam giới cửu thiên cổ sử đều không thể lại tìm ra như nhau. Cho dù là nhân vương cùng ma chủ hai vị này mạnh nhất chiến hồn. Cho dù là bọn hắn cũng không cách nào làm được như Kỷ Trần đồng dạng chiến tích. Mà bây giờ từ ma chủ tự mình nói ra. Bọn hắn cảm thấy rất rung động. Bất quá ma chủ tựa hồ là đang nói Kỷ Trần chiến lược lịch thiên. Nhưng cũng rất giống không chỉ ý tứ này. Tựa hồ là đang nói nhân quả. Thôi. Nhân vương nghe vậy, nàng trong đôi mắt đẹp lóe lên một vòng vẻ mệt mỏi. Nàng buông lỏng ra áp chế Kỷ Trần ngọc thủ. Sau đó lui về phía sau hai bước thờ ơ lạnh nhạt, sau đó phải phát sinh đây hết thảy. Mà ma chủ giờ phút này ánh mắt bỏ vào Kỷ Trần trên thân. Tang thương trong suốt con ngươi phảng phất muốn Kỷ Trần xem thấu. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Kỷ Trần, ngươi nguyện ý gia nhập đổ thiên trận doanh sao? 15. Chương 171, có người đợi thêm ta, chờ ta trở về thành hôn cầu đặt mua. Đổ thiên trận doanh. Kỷ Trần lông mày ngạng lớn. Nhịp tim không khỏi bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn thế nhưng là biết đến tại nguyên tắc trong tiểu thuyết. Có tam đại vô thượng trận doanh. Đổ thiên trận doanh xem như toàn bộ nguyên tắc cổ sử bên trong rất cường đại tổ chức một trong. Nó thành lập chính là vì đối phó trên 9 tầng trời vô thượng tồn tại 4 thương thiên. Mà đồng dạng, thương thiên cũng có được thuộc về hắn trận doanh, cũng chính là lấy nó làm đại biểu thiên đạo trận doanh. Còn có một phương này trận doanh không giống với đồ thiên trận doanh cùng thiên đạo trận doanh, chỉ có số ít người biết rõ. Nó phi thường nổi danh. Thậm chí liền cửu thiên tam giới bách tính cùng tu sĩ, thậm chí cả 3 tuổi hài đồng cũng biết rõ. Cái này trận doanh chính là tại trên 9 tầng trời tứ đại sinh mệnh cấm khu. Bất quá ly kỳ cũng liền ly kỳ tại điểm này. Như thế nổi danh tứ đại sinh mệnh cấm khu vậy mà không tồn tại ở tam giới cổ sử bên trong. Thậm chí liền nguyên tắc đều chỉ có giải rác mấy câu nói rõ. Kỷ Trần nhớ kỹ trong nguyên tắc có một câu là nói như vậy. Tứ đại sinh mệnh cấm khu không biết rõ khi nào liền tồn tại ở thế gian ở giữa. Tựa hồ là đang thiên địa sơ khai trước đó. Lại hoặc là tại thiên địa sơ khai về sau. Kỷ Trần đối với đồ thiên trận doanh cùng thiên đạo trận doanh thực lực đều có trình độ nhất định hiểu rõ. Nhưng là duy chỉ có cái này phe thứ 3 trận doanh tứ đại sinh mệnh cấm khu là kiến thức của hắn điểm mù. Bất quá, nghĩ tới đây. Kỷ Trần trong đầu không khỏi hiện lên một tấm nghiêng tuyệt vô song kinh diễm dung nhan. Trong nguyên tắc, nàng đã từng một kiếm bình một tòa sinh mệnh cấm khu. Cũng không biết rõ nàng hiện tại tâm tình như thế nào. Nàng cho mình 7 ngày thời gian nhanh đến. Nàng bây giờ chỉ sợ muốn giết tự mình đi. Ha ha. Kỷ Trần khỏe miệng không khỏi nhấc lên một vòng bất đắc dĩ cười yếu ớt. Ma chủ có chút mạc danh kỳ diệu nhìn xem, bỗng nhiên liền cười lên. Kỷ Trần hỏi. Cân nhờ ở cờ như thế nào? Pha Y Trăng muốn gia nhập đổ thiên trận doanh. Ngươi phải biết, ngươi là cái này kỷ nguyên nhóm chúng ta nhi nở chúng người. Ta rất hy vọng ngươi gia nhập vào. Nghe vậy, Kỷ Trần nghiêm túc tư sấn một cái. Chu Tiên kiếm đạo thứ 6 phong ấn đúng lúc là thương thiên chi huyết. Gia nhập đổ thiên trận doanh đối với mình không tồn tại tổn thất gì. Thậm chí có thể để cho đổ thiên liên minh trở thành tự mình một sự giúp đỡ lớn. Dù sao đổ thiên liên minh thành viên đều là ma chủ nhân vương một loại vô thượng cấm kỵ tồn tại. Cái này nhưng so sánh giả mạo huyền thiên đạo môn truyền nhân mạnh hơn nhiều. Đã như vậy, cớ sao mà không làm đâu. Tốt. Ta gia nhập. Kỷ Trần gật đầu rất là thống khoái. Nhân vương nhìn xem sảng khoái như vậy, Kỷ Trần nhíu lại lông mày hỏi. ngươi liền không hỏi xem nhóm chúng ta Đồ Thiên Liên Minh là làm cái gì.
Ha ha.
Kỳ Trần cười nhạt một tiếng rất tùy ý nói.
Ta biết rõ.
Đơn giản chính là đến muốn giết tới cửu thiên, máu lục thương thiên mà.
Vừa vặn, ta Chu Tiên kiếm cuối cùng một đạo phong ấn chính là thương thiên chi huyết.
Nhân vương nghe vậy, một trận nghẹn lời.
Đã Kỳ Trần nói ra nhập.
Nàng cũng không thể lại nói cái gì.
Lúc đầu nàng là nhìn chúng tiên tần thủy hoàng đế cầu trường sinh bất hủ đạo tâm. Mới truyền cho hắn hồng hoang kỳ dạy cho hắn hồng hoang trận pháp muốn cho tiên tần thủy hoàng đế gia nhập Đồ Thiên trận doanh. Nhưng là nàng thật không nghĩ đến cầm trong tay hồng hoang kỳ trưởng khống hồng hoang sát trận thần vương. Vậy mà lại bị một cái liền thần giai đều không phải là tiểu gia hỏa cho đánh chết.
Cái này quả nhiên là nhường hắn giảm lớn mắt cảnh.
Bất quá cái này cũng khía cạnh nói rõ Kỳ Trần hoàn toàn chính xác có nghịch thiên chi tư.
Nhân vương lạnh giọng mở miệng sau đó vung lên ngọc thủ hồng hoang kỳ ném cho Kỳ Trần.
Thôi. Đã ngươi chịu gia nhập, như vậy trước đó hết thể cũng coi như thôi.
Sau này, ngươi chính là hồng hoang kỳ chủ nhân.
Đinh.
Chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhân vương đưa tặng hồng hoang kỳ.
Đinh.
Chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ hồng hoang sát trận.
Kỳ Trần hắn cầm tản ra hồng hoang chi tức hồng hoang kỳ.
Nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh âm một mặt che đậy.
Hắn vốn nghĩ nhân vương không giết hắn liền đã rất khá.
Bây giờ lại đem hồng hoang kỳ đưa cho tự mình.
Đây thật là nhường hắn không nghĩ tới a.
Kia.
Vậy liền đa tạ nhân vương tiền bối.
Kỳ Trần chịu đựng trong lòng cuồng hỉ hướng về phía nhân vương chắp tay.
Ta hy vọng tại tương lai thông thiên chi lộ trên ngươi có thể phát huy tác dụng của ngươi.
Nhân vương nói rất chân thành.
Ừm.
Kỳ Trần khẽ gật đầu.
Chuyện tương lai lại nói.
Tóm lại tại cái này thiên địa đại kiếp tức giáng lâm tận thế hà.
Lời đầu tiên mình vũ trang bắt đầu mới là vương đạo.
Đúng lúc này Kỳ Trần đỗng nhiên nghĩ tới điều gì.
Sau đó không hiểu nhìn thoáng qua ma chủ bên người Kỳ Lân Thánh Thú.
Khu khu.
Hắn ho khan hai tiếng sau đó mở miệng nói.
Cái kia.
Ma chủ tiền bối.
Ta.
Ai ngờ, hắn nói còn chưa dứt lời liền bị ma chủ ngắt lời nói.
Ta biết do ngươi muốn cái gì.
Ma chủ xoay người hướng về phía Kỳ Lân gật đầu.
Tuân mệnh chủ nhân.
Kỳ Lân gật đầu.
Lúc này hắn toàn thân phát ra vô cùng vô tận thần quang.
Một đạo nhường thiên địa run rẩy dữ dội khí tức dấy lên.
Một giọt tử kim sắc huyết dịch theo Kỳ Lân mi tâm chậm rãi bay ra.
Ma chủ thấy thế, trực tiếp đưa tay cầm cố lại một giọt này ẩn chứa vô tận linh lực Kỳ Lân thánh huyết.
Mà cũng là tại lúc này, Kỳ Lân thánh thú chi thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ ba vòng.
Hiển nhiên, xuất ra một giọt này Kỳ Lân thánh huyết đối với bản thân nó ảnh hưởng vẫn là rất lớn.
Cầm đi đi.
Đây coi như là ta xem như đưa cho ngươi lễ gặp mặt.
Ma chủ nóng rực giống như hỏa diễm đồng dạng thánh huyết đưa cho Kỳ Trần.
Mà Kỳ Trần tự nhiên cũng sẽ không khách khí.
Kết quả huyết dịch trước tiên tiêu ra máu dịch nhỏ ở Chu Tiên kiếm trên thân kiếm.
Cong.
Một đạo kinh khủng đến tuyệt đỉnh sát phạt ánh sáng lên.
Cái này một xóa bỏ quang thậm chí trực tiếp trên bầu trời màu đen lôi hải cũng nhuộm thành đỏ thâm huyết hải.
Lúc này Chu Tiên kiếm không còn xưa cũ, trên thân kiếm lưu chuyển lên một đạo chói mắt giết sạch.
Đồng thời trong đó còn ẩn chứa một đạo làm cho người sợ hãi tuyệt thế sát cơ.
Đinh.
Chúc mừng túc chủ thành công giải phong Chu Tiên kiếm đạo thứ 5 phong ấn.
Đinh.
Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Chu Tiên kiếm kỹ 3 Chu Tiên sát trận 33 tuyệt tiên.
Nghe bên thai hệ thống nhắc nhở thanh âm.
Khoe miệng không khỏi nhấc lên một vòng vui vẻ tiêu dung.
Hiện tại thật sự là dễ chịu a.
Bây giờ Chu Tiên sát trận hoàn mỹ giải phong.
Lại thêm tự mình còn nhiều ra một cái trí bảo hồng hoang kỳ.
Hiện tại thực lực của mình có thể nói là phóng đại một phen.
Không tệ.
Coi là thật không tệ.
Ma chủ gật đầu mở miệng tán dương.
Cho dù là hắn, cũng không thể không nhìn Chu Tiên kiếm phong mang.
Kỳ Trần, ngươi tiếp xuống có tính toán gì?
Nhân vương mở miệng hỏi.
Kỳ Trần nghĩ nghĩ sau đó chỉ Lạc Tuyết hồi đáp.
Giúp nàng giải trừ nguyền rủa về sau, ta muốn mau sớm chạy về Trường An.
Có gì việc quan trọng?
Ma chủ nhíu nhíu mày.
Hắn lúc đầu rất muốn lấy thừa dịp thiên địa đại kiếp trước đó hảo hảo điểm hóa một cái Kỳ Trần.
Nhưng Kỳ Trần tại ngắn thời gian bên trong nhanh chóng tăng lên thực lực.
Kỳ Trần nghe vậy, khoe miệng nhấc lên một vòng ý cười mở miệng nói.
Có người đang chờ ta.
Chờ ta trở về thành hôn.
Câu nói này rơi xuống.
Đám người thần sắc không đồng nhất.
Diệp Hồng Y tự nhiên biết rõ Kỳ Trần nói tới người kia là ai.
Nhỏ mập cô nàng trong đầu cũng nổi lên một tấm lánh diễm vô song dung nhan không khỏi nói lầm bầm.
Hồng Y tỷ tỷ, nàng là cái hỏng nữ nhân.
Ừm.
Diệp Hồng Y gật đầu nhỏ giọng nói.
Tỷ tỷ biết rõ.
Ninh Hinh thì là cắn môi đỏ nỉ non tự nói.
Trong truyền thuyết cái kia nữ nhân sao?
Mà Lạc Tuyết trong lúc nhất thời, trong lòng có chút phức tạp.
Nàng muội muội Lạc Ngưng thì là một mặt mê mang.
Không biết rõ Kỳ Trần nói thêm gì nữa.
Kỳ Trần không phải cùng tự mình tỷ tỷ cũng động phòng qua sao? Ma chủ cùng nhân vương liếc nhau một cái giống nhau thấy được lẫn nhau bất đắc dĩ. Nếu là nhân sinh đại sự, bọn hắn cũng không tốt cưỡng cầu. Đã như vậy, kia. Ma chủ chưa nói xong liền bị Kỳ Trần ngắt lời nói. Như vậy không bằng hai vị tiền bối cùng đi tham gia lê hôn điện. Kỳ Trần mỉm cười hắn tâm huyết lai chiều nói. Kỳ thật hắn cũng chỉ là thuận miệng nói. Nhưng là không nghĩ tới chính là. Ma chủ cùng nhân vương vậy mà đáp ứng. Về phần tại sao? Hai vị đại lao không nhiều giải thích. Kỳ Trần cũng không dám hỏi. 15. Chương 172, tam giới triệt để loạn, nàng lại tại chuẩn bị cưới. Câu đặt mua. Lại nói tại Kỳ Trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt vài ngày trước đại náo thượng giới về sau. Thần ma giếng tự dưng nổ tung. Cửu thiên cánh cửa mở rộng. Ngăn cách tam giới kết giới cũng triệt để vỡ nát. Tam giới tu sĩ từ đó có thể tùy ý xuyên thẳng qua tam giới. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân. Tại thượng giới nghịch loạn bên trong bị Kỳ Trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt An gắt gao tứ đại thần giới. Lúc này đã liên hợp công lý giáo hội, Nguyệt Cung, Giao Chỉ Thánh Địa, Thánh Chủ Cung, Hỏa Thần Sơn, Nguyệt Thần Giáo. Bảy đại thế lực chuẩn bị quy mô đánh vào hạ giới. Bọn hắn thề phải nhường Kỳ Trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt nợ máu trả bằng máu. Ngay tại lúc đó, tam giới Long Tộc lập tức cho thấy lập trường. Bọn hắn Long Tộc vô điều kiện đứng tại Kỳ Trần một phương. Đồng thời Huyền Thiên Đạo môn truyền nhân Huyền Sơ Âm cũng vụng trộm hạ giới mục tiêu Trường An. Ma sư huynh của nàng sư tỷ, Huyền Băng cùng Huyền Dạ cũng đi theo bên người nàng cùng nhau đi tới Trường An. Như thế xem xét, Huyền Thiên Đạo môn thái độ không cần nói cũng biết. Vạn năm hoàng triều hoàng tử Lý Chiêm Ý cùng Trường Sinh thế gia Tằng Thư Sinh là như thế. Bọn hắn không có nghĩa là hoàng triều cùng thế gia, chỉ đại biểu tự mình. Bọn hắn nói thẳng tự mình là đứng tại Kỳ Trần một phương. Đáng giá nói chuyện chính là tại thượng giới nghịch loạn bên trong một mực trầm mặc Ninh gia. Tại tối nay, một đạo bóng hình xinh đẹp len lén ly khai ra môn. Nàng mục đích cũng là hạ giới thịnh đường Trường An thành. Mà nàng chính là cùng Kỳ Trần hồi lâu không thấy Ninh Phi Nhan. Lại nói hạ giới, là tiên tần thủy hoàng đế vẫn lạc tại Kỳ Trần trong tay ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong. Quỷ hậu mang theo ba vị quỷ quân đi ra tiên tần hoàng lăng tiếp quản tiên tần hoàng triều. Đồng thời lập tức tập kết 80 vạn tiên tần đại quân bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến công thịnh đường. Mà lại buông lời nói, nếu ai dám đứng tại Kỳ Trần bên này chính là cùng tiên tần đế quốc là địch. Vừa vặn, Tàng Kiếm Sơn Trang Diệp Vô Nhai, Ác Nhân Cốc Mạc Vũ, cùng Đại Lôi Âm Tự Độ Không cũng đi ra cấm khu. Mà bọn hắn đi ra cấm khu cũng không có trở về nhà. Mục đích của bọn họ là thịnh đường Trường An. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không đem quỷ hậu uy hiếp để vào mắt. Thậm chí, Vũ Hóa Vương Triều tân nhiệm quốc chủ Vũ Lăng Thiên hắn trực tiếp là thịnh đường quân đội của đế quốc vận chuyển vô số vật tư chiến lược. Gần đây chú ý cẩn thận hắn cũng không đem quỷ hậu để vào mắt. Thời khắc này tam giới, tất cả đại thế lực cũng đang chọn bên cạnh đứng đội. Khắp nơi đều là đối chọi gay gắt. Tình huống đã nóng nảy lại hỗn loạn. Trên dưới lưỡng giới thiên cơ các đại lão nó định nghĩa là năm loạn chiến thời đại. Lời vừa nói ra lập tức nóng nảy tam giới. Ước vạn tu sĩ cũng đang thảo luận cái đề tài này. Loạn A. Thế gian này quả nhiên là nghênh đón loạn chiến thời đại A. Thượng giới bảy đại thế lực muốn đánh vào hạ giới. Nghe nói vẫn là tứ đại thần giới lãnh tụ thần tôn đại nhân tự mình dẫn đội. Không riêng như thế, ta nghe nói lần này còn có một vị trên 9 tầng trời đại lao ở sau lưng ủng hộ. Không sai. Ta nghe nói vị kia đại lão là ma đồng cùng thi hoàng sư tôn. Hiện tại toàn bộ tam giới quả nhiên là loạn thành hỗn loạn A. Ai? Cũng không biết rõ Kỷ công tử có thể hay không chống nổi lần này. Khó. Cứ việc Kỷ công tử có tam giới long tộc ủng hộ, còn có không ít thánh địa hoàng triều truyền nhân ủng hộ. Bất quá đoán chừng không được cái gì thực tế tác dụng. Lại nói ý, Diệp Vô Nhai bọn hắn thật là đầy nghĩa khi a, ra cấm khu trực tiếp chạy tới Trường An, con mắt cũng không mang theo nháy một cái. Không sai. Lại nói ý Đông Hoàng tiểu thư đối với cái này có cái gì chuẩn bị sao? Ngậy. Ta nghe nói, Đông Hoàng tiểu thư tại chủ bị nàng cùng Kỷ công tử lê hôn điện. 20. Thịnh đường Trường An Đông Hoàng phủ trong rừng đảo. Đông Hoàng quân lôi. Đông Hoàng Ly Tuyết còn có cái bóng cũng bởi vì tức đến nguy cơ vừa đi vừa về đổ bước. Mà Đông Hoàng Ly Nguyệt thì là một mặt nhàn nhã thưởng thức một chén trà xanh. Ly Nguyệt ta. Người ta đều muốn đánh tới ra môn miệng đến rồi. Ngươi còn có tâm tư uống trà. Đông Hoàng quân lôi một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Đông Hoàng Ly Nguyệt nói. Không phải vậy đâu. Đông Hoàng Ly Nguyệt đôi mắt đẹp. Trong đó chỉ có thu thủy tĩnh mịch và mỹ hảo. Không nhiễm một tia bụi bặm. Tỷ tỷ. Kia thế nhưng là chư thần A. Đông Hoàng Ly Tuyết có chút lo sợ bất an nhắc nhở. Ta biết rõ. Đông Hoàng Ly Nguyệt nhìn nàng một cái, cũng không nói thêm gì. Ngậy. Cái bóng xoa xoa trên trán mồ hôi dịt. Còn có hai ngày, phò mã ra có thể kịp thời đuổi trở về sao? Ừm. Đông Hoàng Ly Nguyệt nghe vậy, nghiêng Tuyệt Vô Song gương mặt xinh đẹp trên nhấc lên một vòng cười yếu ớt đạo. Hắn đã đáp ứng ta.
Kia hôn lễ đâu?
Cái bóng có chút lo lắng hỏi.
Nếu là thượng giới chư thần đánh vào hạ giới.
Kia.
Ha ha.
Đông Hoàng Ly Nguyệt cười lạnh một tiếng nói.
Kia bọn hắn tốt nhất là tại Lê Hôn Điện về sau lại đến, bản tiểu thư cũng không muốn tại chính ta Lê Hôn Điện trên đại khai sát giới.
29.
Ống kính rời chuyển tới 18 tầng địa ngục. Ma chủ cùng nhân vương đã riêng phần mi nhờ rời đi.
Bọn hắn cùng Kỷ Trần nói xong.
Tại Kỷ Trần ngày đại hôn nhất định cổ động.
Về sau, Kỷ Trần liền dẫn Lạc Tuyết bọn người cùng đi tiến vào sinh mệnh đại hạp gốc.
Một đoàn người bầu không khí đều có chút trầm mặc.
Tại cái này trầm mặc có chút không khí ngột ngạt bên trong.
Bọn hắn đi tới trong truyền thuyết sinh mệnh chi tuyển.
Nhỏ mập cô nàng nhìn xem cái này ẩn chứa vô tận sinh mệnh năng lượng bốc lên nồng hậu dày đặc sinh mệnh chi xương mù một vùng thanh tuyển.
Không khỏi vui khanh khách cười không ngừng.
Sau đó lôi kéo Hồng Ý cùng Ninh Hình cùng nhau nhảy vào.
Giờ phút này, Lạc Ngưng cũng nhịn không được nữa.
Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà chất vấn Kỷ Trần.
Ngươi rốt cuộc là ý gì?
Ngươi không phải đã cùng tỷ tỷ của ta động phong sao?
Vì sao muốn hồi trở lại Trường An cùng người khác thành hôn?
Ngưng Nhi.
Lạc Tuyết trừng Lạc Ngưng liếc mắt sau đó lôi kéo nàng ngọc thủ đạo.
Sự tình không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy.
Ta cùng hắn ở giữa sự tình quá mức phức tạp.
Ngươi không hiểu.
Ta không hiểu.
Ta chỗ nào không hiểu.
Rõ ràng chính là các ngươi quá phư cờ ta tờ đi.
Lạc Ngưng gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy tức giận hất ra Lạc Tuyết tay.
Sau đó tự mình hướng phía sinh mệnh chi tuyển đi đến.
Ai?
Lạc Tuyết nhìn xem bỏ mặc mà đi Lạc Ngưng nàng thở dài một hơi.
Nàng đôi mắt đẹp tràn đầy hãy náy nhìn qua Kỷ Trần nói.
Thật xin lỗi, ta muội muội nàng không hiểu chuyện.
Nàng không hiểu rõ lắm giữa chúng ta đến cùng phát sinh qua sinh mệnh.
Cho nên, ngươi cũng đừng quá chú ý.
Một hồi, ta sẽ cùng với nàng giải thích rõ ràng.
Dứt lời, nàng chịu đựng trong lòng chua xót sau đó quay người hướng phía sinh mệnh chi tuyển đi đến.
Nhìn qua Lạc Tuyết bóng lưng.
Kỷ Trần đứng tại chỗ trầm mặc thật lâu.
Cuối cùng lắc đầu cũng theo đó đi vào sinh mệnh chi tuyển bên trong.
Vừa mới bước vào sinh mệnh chi tuyển,
Kỷ Trần liền cảm thấy một cỗ đồng bộ sinh mệnh khí tức tiến vào trong thân thể của mình.
Trong chốc nhóm này, Kỷ Trần vậy mà cảm thấy vũ hóa phi tiên kỳ dị cảm giác.
Thân thể của mình bên trong lúc đầu nhăn nheo chân nguyên cùng tinh thần lực tại thời khắc này bắt đầu kịch liệt khôi phục.
Vẹn vẹn 10 cái hô hấp công phu, thân thể liền khôi phục được đỉnh phong thời kỳ.
Coi là thật không hổ là có thể chữa trị vạn vật sinh mệnh chi tuyển A.
Kỷ Trần đôi mắt bên trong lóe ra dị sắc.
Là trạng thái khôi phục về sau. Hắn cảm thấy thân thể của mình tại sinh mệnh chi tuyển ngâm phía dưới lại có kia khó nói lên lời chua xót cảm giác.
Loại cảm giác này tất nhiên khó chịu, nhưng là Kỷ Trần biết rõ đây là sinh mệnh chi tuyển tại sửa chữa phục hồi tự mình bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh mà hao tổn thân thể cơ năng mà đưa đến cảm giác.
Loại này bởi vì tăng lên quá nhanh mà đưa đến hao tổn, có lẽ bây giờ nhìn đi lên không có chuyện gì.
Nhưng là sau này làm cảnh giới càng ngày càng cao như vậy tai họa ngầm thì sẽ càng lúc càng lớn nếu như chờ đến về sau triệt để bộc phát như vậy thì sẽ trở thành vấn đề lớn.
Kỷ Trần chịu đựng lấy thực cốt cảm giác, ánh mắt nhìn xem ngay tại sinh mệnh chi tuyển bên trong đùa giỡn Hồng Y cùng nhỏ mập cô nàng khỏe miệng không khỏi nhấc lên một vòng mỉm cười.
Một bên khác, Lạc Tuyết thì là ngồi tại sinh mệnh chi tuyển rất chỗ sâu.
Quần áo cũng bị nàng cởi đến một bên.
Bài trừ huyết mạch nguyền rủa nhất định phải khăng khít nhường sinh mệnh chi tuyển thẩm thấu thân thể.
Lạc Ngưng thì là thủ hộ tại trước người nàng đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn qua chung quanh.
Ngậy!
Đương nhiên! Nàng chủ yếu là vì không để cho mình tỉ tỉ thân thể bị cái nào đó người phụ tình nhìn đi.
15.
Chương 173, ngươi tại tiếc nuối cái gì?
Chưa thể động phòng.
Câu đặt mua.
Lúc này, tại Lạc Tuyết quanh thân không ngừng có hắc khí bốc lên.
Hiển nhiên, nàng đã bắt đầu lợi dụng sinh mệnh chi tuyển bài trừ nguyên rủa.
Lạc Ngưng ánh mắt cùng Kỷ Trần đan vào với nhau.
Kỷ Trần đó có thể thấy được, lúc này Lạc Ngưng hận không thể cắn chết chính mình.
Thôi.
Kỷ Trần lắc đầu sau đó nhắm mắt.
Sau đó chậm rãi mở miệng nói.
Điểm kinh nghiệm phong thích.
Hắn thấy, đã tự mình may mắn có thể ngâm lấy sinh mệnh chi tuyển kia.
Đinh.
Điểm kinh nghiệm phong thích, thu vi bắt đầu tăng lên.
Cong.
Kỷ Trần quanh thân lóe ra từng sợi kỳ dị thần quang.
Lúc này, Kỷ Trần tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng lên.
Đinh.
Chúc mừng túc chủ tu vi thành công tăng lên đến chí tôn thất cảnh.
Đinh.
Chúc mừng túc chủ tu vi thành công tăng lên đến chí tôn bát cảnh.
Đinh.
Chúc mừng túc chủ tu vi thành công tăng lên đến chí tôn cửu cảnh.
Là Kỷ Trần bên thai hệ thống thanh âm không ngừng vang lên.
Quay chung quanh tại quanh người hắn thần quang cũng càng phát sáng chói.
Thậm chí sinh mệnh chi tuyển cũng tại tăng lên tu vi chân nguyên ba động bên trong trở nên giống như nước sôi đồng dạng bắt đầu bốc hơi.
Cà ca. vậy mà bắt đầu đang trùng kích thần giai. Diệp Hồng Y môi đỏ khẽ nhếch, một tấm thanh thuần cùng mị hoặc kết hợp hoàn mỹ tuyệt luân gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy rung động. Ca ca, cố lên. Nhỏ mập cô nàng giơ lên thịt đô đô tay nhỏ hướng phía Kỷ Trần cơ cơ. Cái này tu vi tăng lên cũng quá nhanh đi. Ninh Hinh che lấy cánh hoa, trong đôi mắt đẹp tràn đầy dị sắc. Hỗn đản. Lạc Ngưng cắn nghiến răng tự nói một tiếng. Lúc này Kỷ Trần khí tức đã trướng qua chí tôn cảnh giới. Quanh thân thần quang cũng bắt đầu lặng lẽ phát sinh biến hóa. Giờ phút này, đã mang theo có một tia thần linh khí tức. Trở thành thần giai, ngoại trừ chân nguyên sẽ chuyển hóa làm thần linh chi lực. Trọng yếu nhất vẫn là thể phách sẽ có được một lần xưa nay chưa từng có thuế biến. Ngưng tụ thần linh thân thể. Nếu là những người khác, theo chí tôn tăng lên tới thần giai giai đoạn này có thể tính là cựu tử nhất sinh. Bởi vì, nếu là thân thể uy năng lột xác thành công, như vậy có rất lớn xác suất sẽ vẫn lạc. Nhưng là Kỷ Trần liền sẽ không lo lắng điểm này. Bởi vì giờ khắc này hắn ngâm tại sinh mệnh chi tuyển bên trong. Cái này mang đến cho hắn vô hạn khả năng. Cong. 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 Kỷ Trần quanh thân quang mang lúc này sáng tối bất định. Bất quá tất cả mọi người có thể cảm giác được kia một cỗ tân sinh thần linh khí tức càng ngày càng cường đại. Rốt cục, tại một cái nào đó thời gian tiết điểm. Một đạo thông thiên thần mang sáng lên. Liên tiếp toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, Kỷ Trần chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa làm thần linh chi lực. Mà thân thể càng là tại hoàn mỹ ngưng tụ thần linh thân thể. Đinh! Chúc mừng túc chủ thành công bước vào thần giai. Nghe được đạo này hệ thống nhắc nhở thanh âm. Kỷ Trần chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Thần giai đến. Mà đúng lúc này, một đạo thét lên thanh âm vang lên. Tỷ tỷ! Kỷ Trần nhãn thần đột nhiên ngưng tụ. Tại sinh mệnh chi tuyển chỗ sâu. Lạc Tuyết nghiêng đẹp dung nhan trắng bệnh đến cực điểm. Quanh thân hắc khí theo trong cơ thể nàng phun trào mà ra. Dần dần tại đỉnh đầu nàng trên không ngưng tụ ra một cái đầu lâu. Nguy rồi. Kỷ Trần biến sắc sau đó hướng phía sinh mệnh chi tuyển chỗ sâu tiến đến. Ngươi dừng lại. Lạc Ngưng giang hai tay ra ngăn cản Kỷ Trần. Không muốn tỷ tỷ ngươi chết liền đi ra. Kỷ Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp kinh hãi Lạc Ngưng. Ngay sau đó hắn trực tiếp vượt qua ngốc tại chỗ Lạc Ngưng. Hướng phía Lạc Tuyết đi đến. Hán. Hán có thể nào như thế? Tỷ tỷ nàng không mặc quần áo a. Lạc Ngưng cắn môi, gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy phức tạp. Sau đó nàng tự an ủi mình đạo. Hai người bọn họ cũng tiến vào động phòng, hẳn là không. Không có vấn đề đi. Lúc này sinh mệnh chi tuyển chỗ sâu. Kỷ Trần nhìn xem ý thức lâm vào hôn mê thân thể không ngừng chìm xuống phía dưới Lạc Tuyết. Liền biết rõ xảy ra chuyện. Sinh mệnh chi tuyển có thể bài trừ nguyền rủa không giả. Nhưng là điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm thanh tỉnh ý thức còn muốn tâm vô tạp niệm. Hiển nhiên, Lạc Tuyết không có thủ trụ bản tâm, mà lại lòng của nàng tựa hồ là loạn. Khó nói là bởi vì chính mình. Kỷ Trần cắn răng một cái trực tiếp ẩn vào sinh mệnh chi tuyển bên trong. Sau đó chặn ngang ôm lấy không ngừng chìm xuống Lạc Tuyết. Ngay sau đó ngưng tụ thần thức tiến vào Lạc Tuyết phong bế trong thức hải. Tại ý thức hải của nàng bên trong là vô tận hắc ám. Kỷ Trần phí hết lớn công phu rốt cuộc tìm được ôm đầu gối ngồi xổm ở nơi hẻo lánh Lạc Tuyết. Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Lạc Tuyết ngẩng đầu đôi mắt đẹp nhìn qua Kỷ Trần. Nàng đôi mắt đẹp đỏ bừng, mà lại ảm đạm vô quang. Tâm ngươi loạn. Kỷ Trần trầm giọng mở miệng nói. Ta biết rõ. Lạc Tuyết gật đầu. Là bởi vì ta. Kỷ Trần thở dài một hơi hỏi. Ừm. Là bởi vì ngươi. Có lẽ đây là ở vào ý thức chỗ sâu. Lần này Lạc Tuyết không có qua loa tắc trách Kỷ Trần. Lòng của nàng, đích thật là bởi vì Kỷ Trần loạn. Ngươi dạng này có lẽ sẽ vẫn lạc. Kỷ Trần cắn răng ngữ khí có chút khổ sở. Có lẽ vậy. Lạc Tuyết tự rêu cười một tiếng. Có thể ta không muốn để cho ngươi chết. Kỷ Trần đi vào đến Lạc Tuyết trước người. Lạc Tuyết nghe vậy, nàng cứ như vậy kinh ngạc nhìn xem Kỷ Trần. Trong lòng phức tạp tới cực điểm. Ngươi! Muốn cái gì? Ngươi tại tiếc nuối cái gì? Kỷ Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi. Có lẽ là bởi vì tại ý thức hải của nàng bên trong. Cho nên đối với Lạc Tuyết cảm xúc hắn 10 điểm mẫn cảm. Lạc Tuyết cúi đầu trầm mặc không nói. Mà đúng lúc này, Kỷ Trần quyết định chắc chắn. Đột nhiên tiến lên ôm lấy nàng. Lạc Tuyết trợn to con mắt, cảm thụ được quen thuộc nhiệt độ cơ thể. Nàng nhịp tim đột nhiên gia tốc. Mà đúng lúc này, nàng bên tai vang lên một thanh âm. Là động phòng sao? Ngươi tại tiếc nuối kia một đêm động phòng hoa trúc sao? Nghe được câu này, Lạc Tuyết nhịn không được. Hai hàng thanh lệ rơi xuống hốc mắt. Nàng cắn cánh hoa, giống như nói mê đồng dạng mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng. Đúng. Ta tiếc nuối là. Kia một đêm ngươi ta chưa thể động phòng. Tốt. Vậy ta thành toàn ngươi. Giờ khắc này, hắc ám trong thức hải thiên lôi chớp động.
15. Sinh mệnh chi tuyển bên trong. Diệp Hồng Y, Ninh Hinh hai người ngơ ngác nhìn xem sinh mệnh chi tuyển chỗ sâu. Kỷ Trần từ phía sau thân mật ôm Lạc Tuyết. Hai người giống nhau nhắm hai mắt. Trên người thần quang sáng tối bất định. Một cỗ bảng bạc sinh mệnh chi quang vẩy hướng chân trời. Liên liên lúc này hiện đầy màu đen lôi đỉnh thương khung vậy mà xuất hiện thải hồng. Mà hư không bên trên bộ xương màu đen vậy mà tại cái này một vòng thần quang phía dưới vậy mà bắt đầu từ từ tan biến. Thành công không? Diệp Hồng Y kinh hỉ lên tiếng. Đây là nguyên lý gì? Ninh Hinh một mặt không hiểu. Cà ca ôm có ma lực. Nữu Nữu rất ưa thích cà ca ôm. Nhỏ mập cô nàng mãi thanh mãi khi nói. Mà Lạc Ngưng thì là mặt mũi tràn đầy xinh đẹp đỏ. Lạc Tuyết mặc dù đã liên tục giải thích qua. Nàng cùng Kỷ Trần thành hôn chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Nhưng là, nàng hiện tại xem ra. Cái này sợ là muốn làm giả hóa thật à. Bất quá cũng tốt. Lạc Ngưng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà lẩm bẩm. Chỉ cần tỷ tỷ nguyền rủa có thể bài trừ. Vị tỷ tỷ kia liền sẽ trở thành thiên giai cao thủ. Đến thời điểm coi như đoạt, cũng có thể Kỷ Trần đoạt lại ma tộc mà. Mà liên tại nàng suy nghĩ xoay chuyển lúc. Hư không trên khô lâu truyền ra một tiếng vỡ vụn thanh âm. Giang giác. Màu đen khô lâu biến thành khói đen biến mất tại hư không bên trên. Một cỗ kinh khủng khí tức theo Lạc Tuyết trong thân thể truyền ra. Ngồi trên cốt sơn ma chủ. Cùng đứng tại trong rừng trúc nhân vương đồng thời chậm rãi phun ra bốn chữ. Thần Hoàng Phá Thiên. 15. Chương 174, Bái Kiến Đế Quân. Kỷ Trần cuối cùng hồi trở lại Trường An Thành. 2-1. Tại sương mù mở mị sinh mệnh chi tuyển chỗ sâu. Một đôi Kỷ Trần cùng Lạc Tuyết ôm nhau cùng một chỗ bọn hắn hai mắt nhắm chặt phảng phất tại ngủ say. Nhưng là ống kính rút ngắn. Có thể trông thấy Lạc Tuyết kéo dài lông mi có chút rung động. Khuynh thành xinh đẹp gương mặt xinh đẹp trên đỏ thắm trận trận treo một vòng tiêu dung. Phảng phất mơ tới cái gì ngượng ngùng chuyện tốt đẹp đồng dạng. Mà Kỷ Trần trên mặt cũng rất đỏ thấm. Hô hấp và Lạc Tuyết bình thường đều có một ít thô trọng. Đồng thời từng đợt chân nguyên dư ba đang khuyết tán tại sinh mệnh chi tuyển nhấc lên từng cơn sóng gợn. Vô tận thần quang bao vây lấy hai người thân thể hai người chiếu sáng sáng chói đến cực điểm. Phảng phất sau một khắc liền tức vũ hóa phi tiên đồng dạng. Mà đúng lúc này, Kỷ Trần đột nhiên mở mắt. Hắn ngực kịch liệt chập trùng. Hé miệng miệng lớn hô hấp lấy dưỡng khí. Từng đạo sinh mệnh chi tức theo mũi miệng của hắn tiến vào hắn thân thể. Lắng lại hắn phún trương huyết mạch. Không thể không thừa nhận ma tôn Lạc Tuyết hoàn toàn chính xác có cực hạn dụ hoặc. Hắn kém một chút liền về không được. Muốn vĩnh viễn cùng trầm luân tại nàng tinh thần thế giới bên trong. Hô! Hắn phun ra một hơi chọc khí sao động vì hệ tờ di cờ hờ bình ổn lại. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn cả người tắm rửa thần quang Lạc Tuyết đây lẩm bẩm nói. Nguyên rùa đã phá, thiên giai đã thành. Ma tôn Lạc Tuyết, giang hồ gặp lại. Dứt lời, hắn buông lỏng ra trong ngực ôm Lạc Tuyết chậm rãi lui lại. Quay người ly khai sinh mệnh chi tuyển. Thế nào? Lạc Ngưng nhìn xem Kỷ Trần theo sinh mệnh chi tuyển ra không khỏi gấp giọng hỏi. Không sao. Kỷ Trần hướng về phía Lạc Ngưng gật đầu. Quá tốt rồi. Lạc Ngưng nghe vậy nàng cuối cùng là thở dài một hơi. Sau đó nàng tiếp lấy hỏi. Vậy tỷ tỷ đâu? Nàng làm sao còn chưa có đi ra? Kỷ Trần rất nghiêm túc đáp lại nói. Lạc Tuyết đột phá thiên giai. Sinh mệnh chi tuyển tại đối nàng thiên giai chi thân tiến hành sau cùng tờ ơ y lê. Chờ đến nàng hoàn thành cuối cùng này thuế biến. Như vậy chính là một vị danh phủ kỳ thực thiên giai cường giả. Thì ra là thế. Lạc Ngưng hưng phấn cơ cơ tu quyển. Gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy vui sướng. Theo sau ngày hôm nay nàng ma tộc liền sẽ có một vị thiên giai cường giả tòa chấn. Dứt lời, nàng lòng tràn đầy vui sướng hướng phía sinh mệnh chi tuyển chỗ sâu mà đi. Cà ca. Ngươi cùng Lạc Tuyết tỷ tỷ tại sinh mệnh chi tuyển chỗ sâu đã làm gì? Làm sao cảm giác ngươi hồng quang đầy mặt? Diệp Hồng Ý nhỏ giọng nói. Đẹp đẽ tuyệt luân gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy hoài nghi. Tiểu hài tử. Kỷ Trần lắc đầu cười khẽ hắn nhìn xem tức giận Hồng Y không khỏi duỗi xuất thủ vuốt vuốt nàng đỏ thơm mái tóc. Nghe được câu này. Ninh Hinh khuôn mặt đỏ lên nàng đã không nhịn được đang miên man suy nghĩ. Mà Diệp Hồng Y thì là 10 điểm không phục túi đầu nhìn thoáng qua tự mình phát dục cực tốt dáng vóc lẩm bẩm. Ta mới không phải tiểu hài tử. Nhỏ mập cô nàng nghe không hiểu bọn hắn lại nói cái gì. Nhưng là nàng biết rõ nàng nhóm tức muốn rời đi nơi này. Nói thật nàng có chút không nỡ. Bởi vì nàng ngâm sinh mệnh chi tuyển có chút nghiện. Cho nên nàng không khỏi nỗ lấy miệng nhỏ nãi thanh mãi khi nói. Cà ca. Nhóm chúng ta muốn về nhà sao? Tốt đáng tiếc. Ha ha. Kỷ Trần cười cười. Hắn đương nhiên biết rõ nhỏ mập cô nàng lại nghĩ cái gì. Hắn trong tay quang mang lóe lên. Một khối hóng ánh sáng long lanh sữa bạch sắc tảng đá xuất hiện tại hắn trong tay. Tảng đá kia tản ra giữa thiên địa rất nồng đậm sinh mệnh chi khí.
có được thuần chính nhất có thể chữa trị hết thể sinh mệnh năng lượng. Đây là